Chương 441, liên trạm cường địch chương 441, liên trạm cường địch Thái Dương treo cao, háo quang như hồng. Rơi xuống đi ra ngoài thân người hình nhỏ gầy, quanh thân áo đen. Quý Dương phái không chỉ một người tới, ngoại trừ Cẩm Thương võ tướng, còn có một cái am hiểu người ám sát. Trên mặt nổi đại Phật chủ ba người bên ngoài, cất dấu áp phục vô cùng một cái thích khách. Tam phương liên hợp, kiếm ra năm tên cường giả, hành động chung. Đáng tiếc Tào Tháo lắng nghe chiến trường, không chỗ nào không quan sát. Thích khách âm thầm tới gần, nghĩ phối hợp A Phục Vu sớm liền bị hắn phát hiện. Hắn cùng A Phục Vu giao thủ lúc, đối phương cũng nghi động thủ, Tào Tháo đống nhiên chuyển lệnh mũi kiếm, một kiếm chém dụng. Thích khách kia bị ngược lại tính toán, ứng phó không kịp bạo lộ ra. Thân hình hắn ngửa ra sau, gần tránh né, chợt thấy bên gáy tê dần, lại là không nhìn thấy thừa anh kiếm, im lặng lướt qua. Giờ khắc này, địch ta tình thế vi diệu. A Phục Vu phát hiện Tào Tháo thân thủ, năng lực phòng ngự, thậm chí vận dụng hai thanh thần kiếm, những yếu tố này đều phải vượt qua trước đây dự đoán. Càng quan trọng chính là Tào Tháo chuẩn bị đầy đủ. Hắn nhất kích ra tay, gần như đánh lén, vẫn chưa có thể thương tổn được Tào Tháo, lập tức ý thức được lưu thêm xuống, cũng không khả năng đắc thủ. Tào Tháo đối phó thích khách kia thời điểm, A Phục Vu thân hình có một cái vô cùng bị dị lùi lại. Hắn còn duy trì phía trước tung phát lực tư thế, cơ thể lại là vi phạm cơ học nguyên lý giống như quỷ mị lui về phía sau. Đảo mắt, A Phục Vu liền thối lui đến nhào lên bên tường thành duyên. Nhưng trong lòng hắn căng thẳng, sau lưng lại xuất hiện một tia thanh sắc đao mang, đoạn mất đường lui của hắn. Lại một cái. A Phục Vu thất kinh. Tào Tháo chôn cao thủ, đến tột cùng có mấy cái? Cái kia một tia đao mang xuyên qua thiên địa giống như đánh xuống. A Phục Vu xoay người như lớn đứng lên xuống, bất đắc dĩ lại bị bức ép trở về đầu tường. Trương Phi tới, Quan Vũ tự nhiên cũng tại. Tay hắn cầm biển mười đao, từ lưu lại bên ngoài thành đóng giữ chút ít ngụy quân trong đội ngũ, đột nhiên hiện thân bên trên nền, chém dụng một đao. Tên thích khách kia. Ngay tại thừa ảnh lướt qua hắn bên cổ thời điểm, Tào Tháo sử xuất rời tay kiếm. Thừa ảnh tuốt tay, hướng phía trước nô ra, hiện lên lượn vòng chi thế, nhẹ nhàng khẽ quấn, trở về lại Tào Tháo trong tay. Thích khách chỉ lui về sau một bước, liền lại khó động tác. Cổ họng của hắn bắt đầu ra bên ngoài rớm máu, tiếp đó toàn bộ phần cổ xuất hiện một vòng vết máu, đầu từ đầu vai lăn xuống. Tại thừa ảnh xoay chuyển mà qua một chớp mắt kia, phong mang nhiều cái cổ, cắt đứt đầu của hắn. Năm chết thứ nhất. Tào Tháo quay người trở lại, A Phục Vu vừa tránh thoát Quan Vũ một đao, một lần nữa trốn vào hư không. Tào Tháo trên tay xích mang lấp lóe, hư không dạn nứt ra một đầu khe hẹp, dài đến hơn 10 trượng. Xuy. A Phục Vu trên cổ tay mang theo một chuỗi cốt châu, trung ba viên hạt châu. Trong đó một quả, tại kiếm mang phía dưới tuôn ra một đoàn màu xám trắng vân sáng, cùng kiếm mang hơi chút tiếp xúc, hạt châu liền phá toái trở thành một phấn. Xích tiêu bay ra, hóa thành bơi thiên hỏa long, trong từng đợt kiếm minh, hỏa long quanh thân vậy vần toàn bộ hóa thành kiếm khí. Xích cốc bên ngoài thành, xuất hiện một màn kỳ quan. Màu đỏ kiếm mang như mưa, giao thoa tạo thành một tòa kiếm trận. Nhốn nhau kiếm mang ở khắp mọi nơi. A Phục Vu một quyền tiếp một quyền đánh ra, trên tay giống như là có từng vòng màu đen thái dương dụng, cùng kiếm mang va chạm, sau đó song song chôn bụi. Hắn vừa đánh vừa lui. A Phục Vu đã ý thức được cái này thứ lai tập ngược lại đã trúng Tào Tháo tính toán, thêm một khắc, tranh luận thoát thân. Hắn liên tục thôi phát thủ đoạn bảo mệnh, hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng kiếm mang phừng phực, sắc bén vô cùng. A Phục Vu át chủ bài, liên tiếp bị xích tiêu xoắn nát. Mà Quan Vũ cũng hiện ra thân hình, đao mang hắc hắc, cướp công A Phục Vu. Tào Tháo ngạo nghễ đứng ở đầu tường, nhìn về phía khác mấy chỗ chiến cuộc. Phật gia vị kia hộ pháp tôn giả, tu hàng ma tướng chiến lược chói lọi, hóa ra tứ phía thân Phật. Hắn bị đạo tôn hiện thân lúc chụp một trường, trên thân giận đức, lập tức thôi động Phật Đà Xá Lợi áp chế thương thế, liền thôi phát tứ phía thân Phật, tám tay luân thế công ra. Đạo tôn lại là đánh ra lại cực kỳ đơn giản một cái đấm thẳng. Hộ pháp tôn giả tám tay vung mạnh, đem chiêu thức phức tạp tính chất hiện ra đến cực hạn. Đạo tôn thì đại đạo chí giản, một quyền bình ra, cùng hộ pháp tôn giả sức mạnh mắng cùng một chỗ. Phanh! Hộ pháp tôn giả một cánh tay đứt gãy, văng tán thành Phật văn, bị mi tâm Phật Xá Lợi thu hồi. Song phương liên tục va chạm mấy lần, hộ pháp tôn giả tứ phía thân Phật lần lượt bị đánh tan. Hai người giao phong, giống như là đại nhân ở đánh tiểu hài. Cái kia hộ pháp tôn giả mặc dù lợi hại, đáng tiếc gặp là đạo tôn. Hắn mặc dù có thể duy trì đến bây giờ, chủ yếu là bởi vì có mi tâm Phật Đà Xá Lợi. Đó là chân chính thánh nhân chi vật, vượt qua thần thoại cảnh giới tồn tại vật lưu lại. Madaha, người này có nhập thế thần linh tu hành, khoảnh khắc đại ngụy quốc chủ vô vọng, nhanh đi. Hộ pháp tôn giả gầm thét, nhắc nhở đại Phật chủ. Mi tâm của hắn đang phát ra vô tận vô lượng tia sáng. Khuôn mặt của hắn, thân thể đều biến như hoàng kim chế tạo, sau lưng hóa ra tầng tầng kim sắc thân Phật hư ảnh. Những thứ này thân Phật cùng hắn trung điệp, thân thể lại một lần bành trướng, thôi phát toàn bộ tiềm lực, chuẩn bị nên chiến đạo tôn, vì đại Phật chủ rời đi tranh thủ thời gian. Lúc này, đạo tôn bên người cũng có một cái bóng, dường như là đạo vận ngưng kết tạo thành, chính là chính hắn. Bất quá cái bóng kia tiên phong đạo cốt, cũng thành tựu đại đạo. Tào Tháo ánh mắt hiếp phía dưới, đạo tôn lấy tu hành ngưng kết khí vận, hiển hóa đạo vận hư ảnh, rất giống tiên kim ngọc trên vách lưu chứa người kia. Cái kia đạo vận chi thần, lấy tay chụp tới, liền dương quang giống như đều tối đi một chút. Hộ pháp tôn giả trên thân thôi phát tia sáng, màu vàng pháp thân, Phật tướng, toàn bộ tiêu tan. Hộ pháp tôn giả đột cảm giác mi tâm đâm đau. Một ngón tay lại đâm xuyên qua mi tâm của hắn, đem viên kia Phật Đà Xá Lợi sinh sinh móc đi ra. 3. Đạo tôn tay đập vào hộ pháp tôn giả trên đầu. Cao nguy như cự nhân hộ pháp tôn giả, xì hơi giống như bắt đầu thu nhỏ. Sinh cơ của hắn cũng theo loại này thu nhỏ mà suy yếu, Phật Đà ta người âm thanh chưa đứt mà khí tuyệt. Đột kích 5 người, đã chết thứ 2. Điển Vi đối đầu tên kia Quý Xương võ tướng, cũng là ổn chiếm thượng phòng, thế công sóng sau cao hơn sóng trước, cường công dồn sức đánh. Bang bang bang. Quý Dương võ tướng giáp trụ bên trên, ánh lửa văng khắp nơi, nhiều lần bị điện vi phá phòng ngự. Giang giáp. Điện vi một kích bổ từ trên xuống, kích phong chợt bắn ra một đạo thiểm điện, dẫn động tiên tượng. Hắn kích phong phá không âm thanh, nếu sấm dậy vang dội. Cái kia Quý Dương võ tướng lỗ tai, phản phất bị xé nứt, ngũ giác tất cả mất. Khi lôi âm tiêu tan, hai người giao phong cũng dừng lại. Điện vi một tay cầm nhật kích, thôi phát lôi âm, ảnh hưởng đối thủ tâm thần, một tay kia nguyệt kích nổ ra, hợp thời đối phương tâm thần vì đó sơ đoạn, đã vô lực né tránh, bị một kích rút trúng đầu. Người cái kia võ tướng mi tâm, hai bên huyệt thái dương đều tại chảy máu, sinh cơ đã hết. Năm người, ba cái bị giết chết tại chỗ. Một màn này dọa sợ đại Phật chủ. Phật nói, cầm giới tinh tiến, vô thượng gặp, công đức vô lượng. Như thế ngã Phật, định ta a tỷ tam thế kiếp, phù hộ ta phải thoát bốc rừng, phía sau hắn hóa ra ba vành như mặt trời kim sắc Phật văn, huy hoàng tứ phương. Hắn hòa tan tại trong ba đám Phật quang, hoàn toàn biến mất. Trương Phi chiến mâu đâm tới, mắt thấy đâm vào ngực, lại chỉ đâm trúng một cái hư ảnh. Đại Phật chủ cùng Phật quang không phân khác biệt, toàn thân đều bị Phật quang hòa tan giống như. Ba đám tia sáng phân tán tụ hợp, hướng về nơi xa cực nhanh. Hư không có kiếm mang chém rụng. Vương Việt phụ mệnh từ một nơi bí mật gần đó ngủ đông, phụ trách ngăn địch. Nhưng kiếm mang chém trúng cái kia ba đạo Phật quang, không phản ứng chút nào, cũng không đem hắn ngăn cản xuống. Đạo tôn tay cũng vượt qua hư không, rơi xuống tại ba đám Phật quang chỗ. Phật quang nổ tung, sau đó lại tụ hợp cùng một chỗ, tia sáng ngược lại trở nên càng thêm kịch liệt. Hư không lưu lại một cái cháy lỗ thủng, bốc lên khói xanh, biên giới bùng bức. Mà Phật quang xuyên thấu không gian, đã là vô tung vô ảnh. Điện vi liên tục ném mạnh ra phía sau lưng hình cái vòng sắp xếp hơn trôi ngắn phi kích, bắn rơi tại Phật quang bên trong, cũng không thể ngăn trở hắn bỏ chạy. Cái kia Phật bài dùng không phải chính hắn sức mạnh, là Phật Đà Xá Lợi. Xá Lợi còn lại mấy quả đều ở hắn nơi đó. Hắn tế luyện thêm quả Xá Lợi, dẫn động Xá Lợi bên trong thánh nhân sức mạnh. Đạo tôn cũng từng tế luyện trước sớm từ Tào Tháo cái kia trao đổi Phật Đà Xá Lợi đối nó tác dụng biết sơ lược, hắn thông qua Xá Lợi, ngưng kết tín đồ khí vận. Chúng ta đối với hắn công kích, hắn đều thông qua Xá Lợi, truyền cho đầu bên kia tín đồ, để cho tín đồ thay tiếp nhận, mà hắn bình yên vô sự. Ta đuổi theo xem. Đạo tôn bước vào hư không, đi theo. Đại điển, ngươi cũng đi. Điển Vi cùng đạo tôn một trước một sau, phá không đi xa. Một bên khác, Quan Vũ một mực tại đi vừa đánh vừa lui a phục vu. Trương Phi cũng chấp mâu đuổi theo, cùng Quan Vũ liên hợp. Đầu tường chỉ còn lại Tào Tháo cùng một đám thân vệ, còn có bị hắn một chân đặt ở trên đất dần. Vừa rồi bị tập kích, dần cũng nghĩ tham chiến, bị Tào Tháo ngăn lại. Hắn khẽ nhíu mày, lần này nếu không phải nhiều phòng một tay, mấy người này cùng nhau đột kích, uy hiếp tương đối lớn. A phục vu cùng đại Phật chủ gặp cơ nhanh, rút đi tốc độ, cũng là ra ngoài ý định. Hai người chỉ cần phản ứng hơi chậm, đạo tôn cùng điện vi giết riêng phần mình đối thủ sau vây quanh, hai người bọn họ lại nghĩ thoát thân, khó khăn chi lại khó khăn. Trận này chiến sự phát sinh nhanh, kết thúc cũng khối. Sinh tử quyết thắng ở mấy chiêu ở giữa. Tào Tháo ngẩng đầu nhìn một chút phía trên. Đồ đằng chi long long đầu từ vân bưng nô ra, còn tại miệng lớn tu nạp, thu nuốt ô tôn vương đều một cố khí vận. Người thu nạp ô tôn quốc chi khí vận, đế vương chân long đang hướng cấp tiếp theo long hồn tiến hóa giá trị, 789 khi tiến hóa giá trị đạt đến 100, đế vương long hồn biến mãn, đem tiến vào tiếp theo long hồn giai đoạn tiến hóa ngươi xuất đạo đến nay. Liên phá ngoại tộc, Ô Tôn, Đồng, Tây Tiên Ti, Khương, Đệ, Ba Hàn, nước Nhật, 10 năm qua, Ô Tôn đã là ngươi tiêu diệt thứ 13 cái ngoại tộc ngươi đang tại chiếm đoạt Ô Tôn, vì Thần Châu khai cương. Khuế thổ. Ngươi hướng về thiên cổ nhất đế, Tần Hoàng, Hán Vũ, thành tựu tối cao tiến dần lên một bước. Tào Tháo quay đầu lại nói, Văn Hòa, chấm nguyên muốn tự mình đuổi theo địch, ngươi như thế nào chết nắm lấy chấm eo giáp không thả. Còn thể thống gì? Giả Văn Hòa duy trì ẩn nấp trạng thái, thỉnh tội nói, là thần lạc quyền, bệ hạ thứ tội. Bệ hạ vạn thừa chi tôn, nhất định không thể đuổi theo địch. Cho nên ngươi chết năm lấy chấm, sợ chấm chạy. Giả Hủ ngượng ngùng thu tay lại, thận trọng quan sát Tả Hữu, bệ hạ, vừa rồi quá nguy hiểm. Coi đời này cao thủ, như thế nào nhiều như thế. Giả Hủ là thực sự cảm giác vừa rồi sinh tử một đường, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng đối phương mấy người kia càng giật mình. Giả Hủ đầy người bà bối, liền Tào Tháo đều cảm giác mở rộng tầm mắt, nhịn không được nói, Văn Hòa, ngươi mang bên mình rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối phòng thân? Giả Hủ nhỏ giọng nói, 79 kiện, mang thiếu đi. Nhiều như vậy, chấm nhìn mỗi một kiện trọng lượng đều không nhẹ. Người cái kia càn khôn tay áo nhiều nhất giả bộ một tầm 10 kiện, là thế nào chứa đựng hơn 70 món. Giả Hủ không quá không biết xấu hổ sốc quần bảo, bày ra gia sản. Tào Tháo ánh mắt rơi vào hắn sốc lên trên áo bảo, lập tức giật mình. Chương 442, tài năng lộ rõ chương 442, tài năng lộ rõ chế tác nội tàng không gian càn khôn đồ vật, tài liệu không dễ tìm. Giả Hủ nói, nhưng giản dị chút túi càn khôn, chỉ dựa vào chú văn trận liệt cùng chút ít tài liệu liền có thể chế bị. Bất quá mở rộng không gian rất nhỏ, cho nên thần không thể làm gì khác hơn là dùng số lượng tới gót, làm nhiều mấy cái. Hắn sốc lên áo bào áo lót, hoặc có lẽ là cả kiện quần áo tứ phía, đều mẹ nó là chú tâm chế tác cái miệng túi nhỏ. Văn Hòa, ngươi đây không phải làm nhiều mấy cái, là làm nhiều mấy chục cái a. Tào Tháo nhớ tới xuyên qua phía trước, bán đĩa tiểu thường, trong quần áo có thể để lên đậu phụ phơi khô đĩa. Giả Hủ cũng gần như, cái bang địa vị cao nhất chính là cựu đại trưởng lão. Giả Hủ là 70 cựu đại trưởng lão. Tào Tháo lấy tay giật nhẹ hắn may đẩy người cái miệng túi nhỏ, bên trong tất cả đều là đồ tốt. Giả chủ nhiệm một người chính là một cái phòng ngự thanh lũy. Nếu như từ nghĩa rộng nhìn lên, lịch đại đế vương đưa vào trong mộ chôn theo báu vật, có không ít đều tại giả chủ nhiệm trên thân, tái hiện vinh quang, phát dương quang đại. Tào Tháo nhìn nửa ngày, mới quay đầu. Lúc này nội thành chiến đấu đã gần đến hồi cuối, tức vũ khí đầu hàng nhiều người, dựa vào địa thế hiểm trở chống cự ít người. Ô Tôn lực lượng vũ trang cần toàn bộ giải trừ. Cho dù đầu hàng, vẫn không ngừng có binh tướng bị bắt giữ lấy đầu tưởng chém đầu. Tào Tháo tùy thân mặc công đại bên trong bay ra một tia tử quang, là ngọc tỷ chuyển quốc. Hắn chịu tại Thần Châu Sơn Hà, nhân đạo đại vận. Khi Tào Tháo đem quốc tỷ lấy ra, lấy đế vương khí vận thôi động. Cái kia quốc tỷ bên trong hiện ra Thần Châu Giang Hà sông núi. Trên không đối ứng xuất hiện một tòa khổng lồ quốc tỷ hư ảnh, hiện hóa như núi. Mà trên trời vân khí hợp dòng, tại quốc tỷ dưới đáy là cấn tạo thành thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương tặng cái rộng lớn chữ lớn. Tào Tháo đế vương long hồn quay quanh tại trên quốc tỷ. Ầm ầm, truyền quốc tỷ mang theo Thần Châu khí vận ép xuống, phản phất đem thụ mệnh vũ thiên cám mệnh đóng dấu trồng ở Ô Tôn quốc cảnh bên trong, nuốt hết hắn thổ địa vì Thần Châu chi thổ, nặng hắn quốc vận lấy mở rộng Thần Châu. Thụ mệnh vũ thiên, Ô Tôn thổ địa phản phất bị truyền quốc tỷ đóng cái trường, đem hắn quốc cảnh cùng Thần Châu tại khí vận bên trên tạo thành thống nhất. Như thiên uy một dạng khí vận đại ấn áp xuống tới, Ô Tôn địa mạch chấn động, sơn hà tạo nên vận sóng. Khi Tào Tháo thu hồi quốc tỷ, phía trên đế vương chân long hóa thành tử khí trường hà, bay về trong cơ thể hắn. Trong cơ thể hắn trăm khiếu phát sáng, sức mạnh, khí tức, giải uy áp đều đang tăng trưởng. Thôn nạp một nước, đối nhà mình quốc vận đề thăng là tối trực quan, ngay cả truyền quốc tỷ tử quang cũng nồng đậm một tầng. Thu Ô Tôn chi địa tương đương với nhiều hơn một tòa lớn nông trường. Tào Tháo thầm nghĩ, Ô Tôn vị trí chính là hậu thế cương địa Y Y Lê Hà, thậm chí hướng bắc khu vực. Vừa vặn cùng hậu thế quốc cảnh tuyến góc tây bắc trung điểm, thậm chí còn lớn sơ qua. Chấm gà chống lớn địa đồ, cái đuôi bộ phận đã hoàn chỉnh. Tào Tháo từ dưới đầu thành tới, tiến vào trong thành Ương Hoàng cung. Trong cung điện cũng là cả điện tù binh, tất cả đều là Ô Tôn vương thị người. Cùng ngay buổi tối, sơ bộ khống chế Xích Cốc thành sau, chúng tướng riêng phần mình đến tìm Tào Tháo hồi báo chiến quả. Điền Vi đã từ trong truy địch trở về, nhưng đạo tôn tiếp tục đuổi xuống dưới. Một đường khác, Quan Vũ cùng Trương Phi Diệp truy địch trở về. Bệ hạ, cái kia người tiên ti bị ta chọn lấy một mâu. Trương Phi đỏ mặt nói, nhưng không có lưu hắn lại. Xích Tiêu Kiếm so Quan Vũ, Trương Phi hai người còn sớm trở về một khắc đồng hồ, đã bị Tào Tháo thu hồi. Á phục vu tổn thương thoát thân, không ngoài sở liệu. Hắn dù sao cũng là tiên ti tôn làm thần linh một dạng tồn tại, át chủ bài, cá nhân võ lực cũng là đứng đầu nhất. Tào Tháo trong đêm lấy lệnh hứa trừ lĩnh trọng kỵ, Trương Phi, Ngụy Duyên riêng phần mình thống binh vì hậu viện, tạo thành ba đường binh mã giao nhau chi thế, hướng tây giết vào Ô Tôn láng giềng Khang Cư. Tào Tháo ý đồ tác chiến, là đem đi về phía tây thương lộ, triệt để khống chế trong tay, lại không bị người cản tay. Lại lấy Quan Vũ, Hạ Hầu Đôn, riêng phần mình lĩnh quân 5000, hướng về bắc hướng dễ ra, cản quét Ô Tôn cảnh nội các bộ. Ô Tôn đại bộ phận thành trì đều theo Thiên Sơn cánh bắc xây lên, binh mã chủ lực cũng tại xung quanh khu vực. Hướng về bắc thì tất cả đều là rộng lớn thảo nguyên, có biên quân hơn 2 vạn, phân bố tại biên cảnh. Ô Tôn cả nước có chừng hơn 5 vạn binh mã, lấy Vương đô làm trung tâm nam bộ, chiếm hơn phân nửa. Quan Vũ, Hạ Hầu Đôn dụ binh, chính là chặn đánh tan hắn còn sót lại. Tào Tháo liền tọa trấn Xích Cốc thành, chủ tính trung các phương. Chờ những người khác tất cả lui ra đi, theo mệnh lệnh làm việc, Tào Tháo đưa tin liên hệ Hoàng Trung, Thái Sử Tử. Hai người hành động mục tiêu là Quý Dương. Trăng sáng nô lên cao. Hoàng Trung thống binh, tới trước Tây vực Nam Đoan tại trí. Sau đó chuyển hướng về Tây Nam phương hướng, lên cao nguyên tiếp tục tây tiến. Trước đây nói qua ra Tây vực có 3 con đường, vùng cực Nam đầu này sẽ tiến vào Quý Dương. Mà Quý Dương quốc cảnh, hiện lên đi hướng Nam Bắc, hình dài mảnh. Cho nên hắn Nam Bắc thọc sâu rất dài. Đồ vật thọc sâu, lại tương đối hẹp hòi. Hắn quốc đô Phất Lâu Sa Thành, tại quốc cảnh ở giữa nhất. Từ Tây vực tại trí, xuống cao nguyên, liền ở vào Quý Dương quốc cảnh phía đông, tiếp tục hướng Tây, liền có thể trực chỉ hắn quốc đô Phất Lâu Cát. Tào Tháo cho Hoàng Trung mệnh lệnh là, xuống cao nguyên chính là làm. Hoàng Trung, Thái Sử từ nhiệm vụ tác chiến, không phải đoạt địa bàn, mà là xuất binh trong nhà, uy hiếp quân, đánh như thế nào bị phong làm sao tới. Quý Dương có tứ đại danh tướng. Hai cái tọa chấn thủ phủ Phất Lâu Cát. Một cái tại Hán quốc cảnh phía tây, chấn thủ biên quan, vì phòng bị phía tây láng giềng An Tức đế quốc, cũng gọi Bạt Thị Ạ đế quốc. Còn có một vị đại tướng, một mực tại Nam tuyến công tập tấn địa. Quý Dương thường xuyên xâm lược tấn địa, là chiến lược nhu cầu. Hán phía tây cùng nghỉ ngơi láng giềng, nhưng không chiếm được bao lớn tiện nghi. Hướng về đông cùng tây vượt láng giềng, nhưng địa thế điều kiện không tốt, đánh tới cần vượt qua cao nguyên. Xâm nhập phía nam đóng dấu địa, liền thành lựa chọn tốt nhất. Thời kỳ này tấn địa, tại Khổng Tước Vương hướng sụp đổ sau, lực lượng quân sự nghiêm trọng trượt, cho Quý Dương đại lượng xâm chiếm ấn mà cơ hội. Quý Dương chi chủ sóng điều, tại tháng 10 hạ tuần, tiếp vào hồi báo, Nam hướng công ấn mà đại thắng, liên hạ 6 tòa thành trì. Hắn nghe tin đại hỉ, tự mình rời đi Phất Lâu Cát, xuôi nam đi khao thưởng tam quân. Trước mắt sóng điều, đang ở vào Quý Dương quốc cảnh Nam Bộ, cùng ấn mà tiếp giáp khu vực. Bộ Lục Cô cũng có tùy hành. Sóng điều vương thúc, ngươi thu đến phía Bắc tin tức sao? Bộ Lục Cô đứng tại Quý Dương Nam Bộ trọng trấn, bắt ở già nội thành một tòa phủ đệ bên trong, hướng về Bắc nhìn ra xa, thần sắc có chút sầu lo. Nàng biết sư tôn A Phục Vu chuẩn bị tự mình tham dự vây giết Tào Ngụy quốc chủ. Tại Tây Tiên Ti thời điểm, Bộ Lục Cô vì bảo vệ Khôi Đầu, cùng Điển Vi từng có giao thủ ngắn ngủi. Tên kia Tào Ngụy võ tướng cho nàng áp lực, cũng không yếu hơn kỳ sư. Còn không có tin tức. Sóng điều mặc nạm vàng sắc đồ trang sức bạch bảo, thần sắc cung dung, đại Phật chủ, Phật gia hộ pháp tôn giả, còn có ta đại nguyện thị danh tướng giả phù hộ tích người, mặc lam thạch chiến giáp đi tham chiến. Bản vương lại an bài thích khách giỏi nhất, thăng thêm sư tôn người. Vị kia đại Ngụy quốc chủ nếu thật đi Ô Tôn, nhìn hắn như thế nào thoát thân. Tiểu Phật bài cũng đứng tại trước mặt sóng điều, Đông Vương chi quốc cái vị kia quốc chủ, là cái rất tàn bạo người. hắn đã giết đông vượt qua hắn đất toàn bộ truyền kinh người, còn cướp đi Phật Đà Xá Lợi. Bằng không đại Phật chủ sẽ không đích thân bắt thượng. Sóng Điều đứng dậy đi tới bộ lục cô thân mở, cũng hướng về bắc hướng nhìn lại, nếu có tin tức trả lại, xác định đại ngụy quốc chủ thân tử Hán thổ nhất định đại loạn. Khi đó bản vương liền cùng ngươi tiên ti tương hợp, trước tiên phá Tây vực. Hắn cúi đầu dò xét thân thể nhỏ nhắn xinh xắn bộ lục cô gặp dung nhan như tuyết, tiểu mỹ bên trong lộ ra một tia mị hoặc khác thường, lấy tay vuốt ve bộ lục cô eo thon. Bộ lục cô hay hắn một cái, câu kết làm bậy ánh mắt. Quốc chủ, phía đông có tin tức đưa tới. Có thân quân đi vào thông truyền. Sóng Điều bị đánh gây hứng thú, có chút không vui, nói. Thân quân nói, có một đường ngụy quân từ Tây vực Tây Nam hướng tới gần ta đông bộ phòng tuyến, đột nhiên hưng minh, trùng kích ta Đại Nguyệt thị đông bộ. Sóng Điều mỉm cười nói, ta không đi đánh hắn, hắn dám trước tiên đối với ta dụ binh. Hắn trở lại thượng thủ vị ngồi vào sau, kết quả như thế nào? Hôm qua phát sinh tình hình chiến đấu, quân ta đông bộ phòng tuyến thành phố kẽn đó bị phá, ngụy quân đem binh tây tiến, sáng nay lại phá kho thành đá. Sóng Điều giống như bị dội cho chậu nước lạnh, biểu lộ trầm xuống. Thân quân rồi nói tiếp, đối phương còn có một đội binh mã, cũng hẳn là từ Tây vực góc Tây Nam đi cao nguyên chi địa, sớm tiềm nhập ta Quý Dương. Quý Dương phía đông, cùng cao điểm láng giềng, từ cao mà thấp địa thế, bằng phẳng mênh mông, cũng bất lợi cho phòng thủ. Trước kia liền thường có hành hương, vì tránh né thuế phú, thông qua sơn giã đường đi, đi vòng hắn cửa ải, lẻn vào Quý Dương. Đoạn đường này ngụy quân đi vòng sơn giã, âm thầm tiến vào ta Quý Dương đông bộ, sau đó xông thẳng Vương Đô Phất Lâu xa thành. Quân ta tại bọn hắn cách thành chỉ 200 dặm bên ngoài, phát hiện dấu vết hắn, xuất binh nên kích, bị hắn bại. Vương Đô Đông môn lọt vào trùng kích, dạng sáng lúc một trận bị công phá, quân địch xâm nhập trong thành, còn trùng kích hoàng cung, nửa đêm về sáng mới rút đi. Hoàng Trung cùng Thái Sử Tử, hai người phối hợp hành động, lấy Hoàng Trung tự mình lãnh binh đi trước. Hắn dùng thương nhân xuất nhập Quý Dương lộ tuyến, đi vòng lẻn vào một khoảng cách, sau đó trùng kích Quý Dương thủ phủ. Từ tại trí hướng tây, quá cao nguyên xuống, chính là Quý Dương cánh, cự Phất Lâu cắt chỉ mấy trăm dặm. Lại gần 2-3 năm qua, bằng đồ vật lui tới thương đội, để cho đại ngụy thăm dò dọc theo đường đại khái hoàn cảnh. Đồng thời lấy Thái Sử Tử binh mã, trùng kích đông bộ phòng tuyến, làm yểm hộ, đem Quý Dương bộ đội biên phòng lực chú ý, hấp dẫn đến trên đông bộ phòng tuyến, cho Hoàng Trung hành quân cung cấp cơ hội. Liên tiếp hai cái tin tức xấu, để cho Sóng Điều vừa kinh vừa sợ. Những năm này Quý Dương chinh chiến tứ phương, còn không có ăn qua bị trùng kích vương đô thiệt thòi. Không người nào dám tới tập kích Quý Dương nội địa, đối với tự phụ Sóng Điều tới nói rời khỏi phẫn nộ, nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn cảm thấy hồi hộp. Ngụy quân có thực lực trùng kích vương đô, lại một trận công phá cửa thành, binh phong sự sắc bén, có thể thấy được luống đốn. Khi Hoàng Trung rút khỏi Phất Lâu Cát, Thái Sử từ phía đông tiếp ứng áp sát lên. Hai phe tụ hợp, xé mở chặn lại binh mã, đường cũ rời đi Quý Dương. Sóng Điều tiếp vào tin tức sau, đội vã trở về Phất Lâu Cát trên đường, liên tiếp thu đến chiến tin. Hoàng Trung, Thái Sử từ rời đi Quý Dương đông bộ, trước tiên chiếm đoạt Tây vực cùng Quý Dương liên tiếp cao nguyên, ở trên cao nhìn xuống, phòng vệ Quý Dương. Trước đây Tây vực cùng Quý Dương tương tiếp đích cao nguyên, hai phe đều chiếm một nửa, khi thì tuần tra, nhưng cũng không thiết lập thường trú quân tương đương với khu hòa hoãn. Dưới mắt đại ngụy tài năng lộ rõ, trước tiên đem khu vực này chiếm, khống chế cao điểm. Số nhiều ngày, khi Sóng Triệu hồi đến Phất Lâu Cát, đại Phật chủ, A Phục Vu bọn người, tại Ô Tôn phục sát Tào Tháo thất bại tin tức cũng truyền trở về. Quý Dương nổi tiếng nhất võ tướng giả phù hộ thích người, cùng với tên thích khách kia đều bị chém giết tại chỗ. Phật gia hộ pháp tôn giả cũng đã chết. Chủ yếu hơn chính là Ô Tôn rơi vào Tào Ngụy trong tay, đem trực tiếp từ Bắc Bộ uy hiếp Quý Dương. Mà hắn Đông Bộ cũng là Tào Ngụy, biến thành hai cái phương hướng thủ địch. Nam Bộ đang cùng ấn mà khai chiến, phía Tây cùng An Tức Đế quốc giáp giới, thường có ma sát. Quý Dương vị trí chiến lược chuyển tiếp một luồng. Hạ tuần tháng 11, Sóng Điều lần nữa thu đến Tào quân hướng tây, tiến quân Khang Cư quốc tin tức. Mà Tào Tháo vẫn giữ tại Ô Tôn quốc đô, hắn cũng vừa thu đến một tin tức. So với Sóng Dọc liền văn đắc tấn, Tào Tháo nhận được lại là một tin tức tốt. Chương 443, Vinh Phong Chi Huy, tranh nhau cầu hòa. Chương 443, Vinh Phong Chi Huy, tranh nhau cầu hòa. Ngụy quân ba đường tế xuất, từ Ô Tôn quốc hướng tây, công Khang Cư, dụ binh nửa tháng. Trong lúc đó lấy Ô Tôn quốc lương thảo cung cấp vì đồ quân nhu, lân cận trung chuyển, đã đánh tan Khang Cư đông bộ phòng tuyến. Tào Tháo vừa lấy được tin tức, Khang Cư nghị cắt đất nghị hòa. Vừa tới Ô Tôn bị chiếm lĩnh, đối với Khang Cư là cái lớn lao chấn nhiếp. Mà tiếp chiến sau, Khang Cư liên tục bị bại, căn bản đánh không lại Tào Ngụy. Ngoài ra, bọn hắn nghị hòa còn có vị trí địa lý nhân tố. Hán quốc cảnh Nam Bộ, láng giềng Quý Dương, phía Tây lại cùng An Tức Đế quốc láng giềng. Khang Cư sớm mấy chục năm còn có chút cường thịnh, tuần tự chiếm đoạt qua Bắc Bộ Yểm Thái quốc, Nghiêm quốc, quốc lực một trận đuổi sát Quý Dương, nghỉ ngơi. Nhưng này lên kia xuống, Quý Dương cùng nghỉ ngơi đều nghị chiếm đoạt Khang Cư, song song tạo áp lực. Hán quốc lực ngày càng sa sút, dần dần suy yếu. Lần này, biên phòng bị đánh tan sau, Khang Cư lập tức đưa ra cắt nhường quốc cảnh miền Nam một khu vực nhỏ cho Tào Ngụy. Có khối khu vực này, đại ngụy liền có thể bảo đảm đồ vật thương lộ thông suốt, thẳng đến nghỉ ngơi cảnh nội đều do chính mình trưởng khống. Nay liền đã đạt thành Tào Tháo hưng binh mới bắt đầu mục đích chiến lược. Khang Cư cũng có chính mình tính toán. Bọn hắn cắt nhường đi ra ngoài bộ phận, là quốc cảnh Nam Bộ cùng Đại Nguyệt thị, nghỉ ngơi láng giềng khu vực. Cùng đối mặt nhìn chằm chằm Đại Nguyệt thị, nghỉ ngơi, vừa đánh không lại Tào Ngụy, dứt khoát đem khối này khu vực nhường ra ngoài. Tách rời ra Đại Nguyệt thị, nghỉ ngơi cả hai, cũng cho chính mình tranh thủ thời gian, khắc làm nhu đồ. Dù cho đại ngụy đồng dạng là hồ lang, nhưng nhường ra một phần khu vực để cho ngụy cùng đại nguyệt thị nghỉ ngơi tam cường tranh chấp lẫn nhau kiềm chế. Đối với Khang Cư tới nói, tình huống tóm lại sẽ không tệ hơn. Mà Khang Cư chủ động cắt đất thái độ, để cho Tào lão bản nhìn thấy cùng phụ dư một dạng, không chiến mà trưởng kỳ quốc cơ hội. Chờ Tào Ngụy tại khu vực này càng ngày càng cường thế, đối với Khang Cư lực ảnh hưởng càng ngày sẽ càng lớn, từng bước một từng bước xâm chiếm nuốt lấy hắn. Cái này gọi là thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt, có khi so chiến tranh hiệu quả tốt hơn. Tháng 12, Tào Tháo lưu Hạ Hầu huynh đệ phòng thủ Ô Tôn, sau này sẽ xuất binh hướng tây, tiếp quản Khang Cư nhường lại thổ địa. Tào Tháo lại hạ lệnh đem số lớn Ô Tôn người bên ngoài rời, dẫn vào Tây Bực, đồng thời phân tán ra tới. Đại Ngụy đồng bộ đưa ra thông cáo, Tây Bực các quốc gia nguyện rời vào Ô Tôn cư trú giả, nhưng trắng thổ địa, giao thiếu thuế má. Dùng cái này tới tiến hành Ô Tôn cùng Tây Bực các nước nhân khẩu trao đổi, lấy chia sẻ hắn nhân khẩu tụ tập, cắt giảm chiến tranh mang tới cửu hận. Đồng thời, Tào Tháo từ Hà Tây khu vực hướng về Tây Bực tăng binh, điều chỉnh lớn Ngụy quân chuyện bố phòng. Đến cuối tháng 12, Quý Dương cư nhiên cũng đưa tới một phong nghị hòa quốc thư. Bọn hắn nói trước đây là chịu tiên ti xúi dục, không rõ tình thế, dưới mắt thương đạo đã mở lại, tuyệt không tái thiết lập trạng nguyện cùng Đại Ngụy đi quan hệ ngoại giao chuyện tốt. Cùng Khang Cư so ra, Quý Dương hoàn toàn là tình thế bức bách ở dưới kế hòa bình. Tào Ngụy gián điệp đã tìm được An Tức Đế quốc biết được Ngụy quân từ phía đông hương binh sau, cũng có thừa cơ cùng Quý Dương khai chiến ý đồ. Nghỉ ngơi cùng Quý Dương thế cục, trận khẩn trương. Quý Dương là tại Ngụy quân bày ra binh phong sau, cảm thấy kiên kỵ. Bọn hắn không muốn tại cùng nghỉ ngơi cái này túc địch giao thủ thời điểm, sẽ cùng Đại Ngụy kết thù, hai mặt thù địch, cho nên cũng đưa tới nghị hòa quốc thư. Tào Tháo đem Quý Dương quốc thư ném sang một bên, khịt mũi coi thường. Tháng 12 đến trong một tháng, Hạ Hầu Đôn cùng Quan Vũ lãnh binh đánh quét Ô Tôn Bắc Bộ biên quân. Xích Cốc thành xung quanh chủ lực vừa bại, sau này quét sạch, lực cản liền rất nhỏ. Phải biết Quý Dương, Ô Tôn đều có bộ phận là ngũ hổ bên trong biên nhân. Tào Tháo lập quốc mới bắt đầu liền lập xuống đại nguyện, muốn đánh quét ngũ hổ, bình hậu thế chi hoạn. Liên nguyện giao chiến, làm cho Ô Tôn khắp nơi nhuốm máu, thương vong người hoặc còn không hết 18 vạn. Nếu có lòng quan sát, sẽ phát hiện Tào quân nhận được mệnh lệnh, đem có yết, thương, để huyết thống nhập vào Ô Tôn người, cường điệu sàng lọc chọn lựa tới, toàn bộ chiến đấu. Cái này liền đem ngũ hổ có mục đích tính chất dọn dẹp một lần. Ô Tôn quốc nội có cử binh chi lực giả đa số khổ dịch, hoặc bị xử quyết. Tào Tháo đem mọi việc an bài thỏa đáng, liền trở lại Tây Bực, cùng chờ ở cái này diêu tĩnh, biện mị hai nữ chạm mặt. Các nàng tại Tây Vực cũng không có nhàn rỗi, một chút Tây Vực cố hữu thế lực thủ lĩnh nhà nữ biến, thường tới đi lại bấu víu quan hệ. Tào Tháo lúc trở về, phát hiện biện mị, diêu tĩnh nhiều mấy vị trí lưu hơi có chút hậu thế phu nhân ngoại giao hương vị. Một tháng hạ tuần, Ô Tôn tình thế đã thêm một bước ổn định lại. Tào Tháo lên đường trở về Thần Châu. Lúc này Đạo Tôn cũng chạy tới, cùng Tào Tháo đồng hành. Ta đuổi theo cái kia Phật gia đứng đầu, thẳng đến hắn hang ổ hắn mấy lần bị ta trọng thương, muốn lấy Phật Đà xá lợi bảo mệnh chưa chết. Ta đuổi theo, ngược lại là giết không thiếu Phật giáo chúng. Đạo Tôn cùng Tào Tháo một người cưỡi một con ngựa. Tào Tháo nói, ngươi đuổi theo giết đại Phật bài, là muốn đoạt hắn thánh xá lợi, vẫn là nguyên nhân khác, lại có lẽ là đơn thuần nhu cầu danh lợi sát lục. Đạo gia Tôn sùng vô vi, không tranh. Phong cách hành sự của ngươi, ngược lại là cùng bình thường đạo sĩ khác biệt. Ta đạo gia lý niệm, tám chữ liền có thể khái quát, đạo pháp tự nhiên, thuận theo vật tính. Đạo Tôn, nhưng cái này cũng không hề là nhẫn nhục chịu đựng không tranh. Có người cùng chúng ta là địch, ta liền muốn cho hắn biết kết quả. Ta là cái gì cùng nhau, quyết định bởi tại cùng ta tương đối như thế người. Gặp ác càng ác, gặp tốt thì tốt, mới thật sự là thuận theo. Làm như thế nào bất quá là biểu tượng cùng thủ đoạn, thuận theo nội tâm mới là thật vô vi, cũng không sợ. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh liền đổi một chủ đề, liên quan tới Tần lĩnh đại mộ cùng Côn Luân hư, ngươi sau này tính toán gì? Tào Tháo đông về thời điểm, A Phục Vu cũng trở về Tiên Ti trung ương vương bộ, cũng lập tức đưa tới các bộ thủ lĩnh. Lều bại bên trong, A Phục Vu ngồi ở trung ương, khoác trên người kiện rất dày da bảo. Hắn bên người đứng một tên chẳng hán, 40 trên dưới, khuôn mặt khổ đại cửu thâm, tựa hồ thời thời khắc khắc đều ở bi thương trong tâm tình. Người này là A Phục Vu thủ đồ. Một đám bộ lạc thủ lĩnh tiến vào lều vải, trông thấy A Phục Vũ lúc đều là cả kinh. Năm xưa A Phục Vũ bất luận bốn mùa đều mặc đơn bạc quần áo, thể phách khỏe mạnh, phản phất sẽ không bao giờ bị đánh bại. Tu hành của hắn đến sớm tình cảnh không nhìn nóng lạnh, nhưng hắn bây giờ ngồi ở trong lều vải vẫn muốn phủ thêm da dày bảo. Điều này nói rõ A Phục Vũ đang ở tại trước nay chưa có suy yếu ở trong. Ta đi phục kích Ngụy quốc chi chủ bị mai phục, dưới trướng hắn hùng binh mãnh tướng nhiều, ta tam phương tương hợp vẫn bị thua tàn trốn. Ta muốn tĩnh tu một đoạn thời gian, lúc nào có thể đi ra còn không xác định. Dưới mắt hắn thổ nội bộ an ổn, toàn lực đối ngoại. Hán quốc chủ kiên quyết mở rộng thổ địa. Cái này đối ta xung quanh bộ tộc tới nói, quả thật tai họa. Ta Ngụy binh mã loạn thế toàn quân, cũng đều có thể trưng thu nhiều chiến. Tối đa trong vòng 2 năm, Ngụy ắt tới công ta, đó đúng là chủng tộc thời khắc sinh tử. Dưới tay vị Thác Bạt Cật phần nghe vậy trong lòng căng thẳng. Không chỉ là hắn, một bên kia Tát Mãn đại tế thi, cũng lộ ra thần sắc khẩn trương. Bọn hắn còn không có gặp qua A Phục Vũ chính thức như vậy, dùng sinh tử tổn vòng để hình dung tiên ti cùng đại Ngụy giao chiến tình thế. Chúng ta đã lui đến Bắc địa, người Ngụy vẫn không chịu làm về. Có bộ lạc thủ lĩnh vẫn hận nói, nếu không có lộ thối lui, Tào Ngụy muốn tới, chỉ có một trận chiến. Ta Tiên Ti còn chưa suy sụp đến tình cảnh không có lực đánh một trận. Thảo Nguyên là chỗ của chúng ta, gò đất kỵ binh chiến, ta Tiên Ti tuyệt không sợ hắn. A Phục Vũ lắc đầu, chúng ta thua không phải năng lực chiến đấu, mà là trang bị cùng bộ hạ quên mình phục vụ dũng khí. Cái này Thảo Nguyên bên trên bộ tộc, cũng không cũng là chúng ta bản bộ binh mã, thật muốn tử chiến, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Bộ tộc khác, lúc nào cũng có thể phản chiến, tới đối phó chúng ta. Giống như chúng ta trước kia đối phó Hung Nô lúc, nếu Ngụy quân đột kích, phải làm cho tốt xấu nhất chuẩn bị, đem một nhóm người trước tiên tập trung đến tận cùng phía bắc đi, hoặc phân tán đến phía tây trên núi. Ta Tiên Ti ban sơ chính là tiểu tộc, nếu tình thế không chịu nổi, phải có không sợ làm lại dũng khí, duy trì tộc đàn truyền thừa. A Phục Vu lời nói chưa dứt, liền nhẹ nhàng ho khan. Hắn mang thương trở về, buôn ba mấy ngàn dặm, thương thế từ đầu đến cuối không được đến khôi phục, đã đến nhất thiết phải nghỉ ngơi lúc điều trị. Tối hôm đó, A Phục Vu liền từ bộ lạc cất tích, không biết tung tích. Đại Phật chủ Ma Đa Hà ngồi ở bát giờ ở già nội thành, cùng tiểu Phật chủ hai mặt tương đối. Thương thế của hắn so với A Phục Vu càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Ngay cả trên trán cũng có một cái trường ấn, cái trán sập nửa bên. Loại vết thương này có thể còn sống sót, có thể so với kỳ tích. Lồng ngực của hắn cũng có một chỗ bị xé mở, khó mà khép lại, cơ bắp đỏ thắm, còn có thể trông thấy sơ qua nội tạng. Bản tọa có thể còn sống, đều nhờ vào Thánh Xá Lợi, duy trì A Tăng kỳ cấp tu hành giá trị. Đại Phật chủ đạo, ta bị truy tập, cảnh giới hiểm bị đánh rớt. Cái kia Tào Ngụy quốc chủ có thể ngự chân long, lấy quốc vận dưỡng long hồn. Cá nhân hắn tu hành, cũng đến truy đuổi nhập thế Phật đà cảnh giới. Đến nỗi truy ta đạo nhân. Trước kia chúng ta quyết định đi trung thổ truyền giáo, thay thế đạo gia thân phận làm việc, là bởi vì bây giờ quả báo tới. Đại Phật chủ lúc nói chuyện, quanh thân lưu chuyển kim quang lắc lư bất ổn, dường như là đạo tôn lưu lại sức mạnh, còn tại phá hư sinh cơ của hắn. Ta đoạn đường này trở về, lấy Thánh Xá Lợi thôi động tam thế tịnh hóa hết thể sinh dấu hiệu, vẫn bị cái kia đạo nhân mấy lần tìm được. May mắn Phật Đà lưu lại một vài thứ còn tại, lấy Xá Lợi thôi động, mới khiến cho hắn cuối cùng rút đi. Đại Phật chủ trang nghiêm trên khuôn mặt, mờ mờ ảo ảo có một vẻ sợ hãi chớp tắt. Có lẽ chúng ta nên cùng Bà La Môn giáo giảng hòa. Tiểu Phật bài nói. Đại Phật bài, tranh giành nhiều năm như vậy, làm sao có thể giảng hòa? Nói cho bọn hắn, chúng ta nguyện nhập vào bọn hắn. Tiểu Phật bài, hơn nữa sẽ đem bọn hắn giáo nghĩa dẫn vào quỷ xương. Đại Phật bài, ngươi muốn mượn Bà La Môn giáo người đối phó Đông Thổ đạo môn cùng Tào Ngụy quốc chủ. Tiểu Phật bài ừ một tiếng, Bà La Môn ba thần tu hành cũng không yếu, bằng không thì trước kia cũng sẽ không để chúng ta không đường có thể đi. Đại Phật chủ lộ ra vẻ suy tư, lắc đầu thở dài, Bà La Môn người tuyệt sẽ không dễ dàng mắc lừa, hơi không cẩn thận chúng ta liền muốn tự chịu kỳ hại, thiệt hại càng nặng. Chuyện này sợ là không làm được, ta suy nghĩ lại nói. 3 tháng đầu mùa xuân, Tào Tháo trở lại Thần Châu nội địa, tiếp cận Nghiệp Thành. Vẫn là tốt lúc, tỷ lệ bách quan giang nên đón, mà trong đội ngũ còn có một bộ mặt lạ hoắc. Tào Tháo đội vã từ Tây vực trở về, cũng có cùng người kia chạm mặt nguyên nhân. Chương 444, sức mạnh cùng tự phụ. Chương 444, sức mạnh cùng tự phụ. Văn Lược, trong khoảng thời gian này ta đại ngụy các châu phủ, tình huống như thế nào? Cách Nghiệp Thành 10 dặm, Tào Tháo mời ra nên đón Tuân Lục lên xe. Tuân Lục đâu ra đời nói, mệt mỏi. Quốc chủ không tại, mọi việc khó định, các châu phủ cùng thân mở dạng, nơm nớp lo sợ, chỉ sợ phạm sai lầm, thường thức đêm quản sự, lấy chuyên cần bổ khuyết. Còn có tâm tư đổi lấy pháp quyền chấm thiếu ra ngoài, xem ra là không có mệt mỏi. Tào Tháo thầm nghĩ, ta đại ngụy 13 châu, mọi việc như rời đi chấm, liền không pháp chính thường vận chuyển, nghị phát triển nhưng là khó rồi. Có Văn Nhược ngươi, Phùng Hiếu, công đạt bọn người ở tại, chấm dù cho ra ngoài, cũng là yên tâm. Văn Nhược ngươi đọc thuộc lòng xét xử, có thể thấy được qua cổ kim có cái nào quân thần, có thể như thế lẫn nhau tín trọng. Hoàng đế xuất chính lúc, có thể yên tâm dùng thần trúc lý quốc, mà thần trúc lại có thể để cho hậu phương củng cố, chưa bao giờ qua biến động. Văn Nhược mấy người các ngươi đều sẽ bị ghi vào xét xử, vì hậu thế nhớ rõ. Tuân Lục ở trong lòng mắt trợn trắng, hắn lời nói mới rồi là muốn khuyên nhủ Tào Tháo giảm bớt ra ngoài, từ khía cạnh đột hiện hoàng đế tầm quan trọng là một loại rất cao cấp ngôn ngựa, cũng là một loại khác biểu đạt trung thành phương thức. Tào Tháo lại là thản nhiên khoe khoang, đem hắn chính mình ra ngoài nói thành là minh quân một loại biểu hiện, thể hiện quân thần ở giữa tình nghĩa, lại cổ vũ Tuân Lục tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra, lưu danh sử xanh ở trước mắt. Giống hắn loại này năng thần liền nên đa phần gánh, mấu chốt là còn gặp được Tào Tháo loại này nguyện tín nhiệm hắn minh chủ, không phát huy hết sở trường, còn chờ cái gì? Tào Tháo đem ra ngoài đánh trận, nói quang minh chính đại, chuyện đương nhiên. Tuân Lục còn phải cảm ơn hắn, là hắn khoan dung độ lượng, thường xuyên bỏ gánh, cho Tuân Lục ghi tên sử sách cơ hội. Tuân Lục bị nẹn hướng xuống nuốt nước miếng một cái. Chấm đi Hà Tây, lại từ Tây vực đến biên quan, xa xôi vạn dặm, qua lại lấy khoái mã đi nhanh, một chiều đường xa tốn thời gian, cũng phải gần 2 tháng. Tào Tháo, chấm muốn bắt trước Đại Tần, tu một đầu đồ vật trực đạo, dễ dàng cho qua lại, ngươi cảm thấy dưới mắt thời cơ còn phù hợp. Lập tức đại ngụy nội bộ, trăm nghề cần hứng khởi. Thẳng tắp đạo đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nhân lực vật lực căng thẳng, nhu cầu cấp bách xử lý sự quá nhiều, phải có một cái ưu tiên trình tự an bài. Tuân Lục cuối cùng trong bàn tay vụ, đối với phương diện này, so Tào Tháo quen thuộc hơn. Nam Bắc tu sông, đồ vật thẳng tắp đạo, quân sự, thương chuyện đều biết bởi vậy được lợi. Khi xếp tại mọi việc phía trước, thần sau đó liền để Chí Tài, Giải Văn, Trần Quần đi chủ trì thăm dò, có kết quả liền báo cáo bệ hạ. Tuân Lục nói. Lúc này Vương gia tiếp cận Nghiệp Thành, quan đạo hai bên đứng đầy vây quanh chào đón người. Thân hình cao gầy phụ dư Vương Giản đứng hàng, lại cũng vui mừng nên trong đám người. Giản đứng hàng bên người là phía trước Liêu Đông Thái thú, cũng rất có giao tình công tôn độ. Còn có mấy cái Tào Ngụy, phụ dư thân trúc, bảo vệ Tào Tháo trở về đội ngũ, bao quát từ Tây vực bắt trở lại thay phiên nghỉ ngơi bộ phận binh mã, nhân số không thiếu. Khí trời tháng 3 còn rất lạnh, gió lạnh gào thét. Nhìn từ đằng xa, Tào Ngụy đại quân tinh kỳ, theo chiều gió phất phới. Quân ngũ bắt chiến, binh phong từ thịnh. Khi Tào Tháo xa giá tới gần, hắn thân quân túc vệ, trọng kỵ hơn trăm, tất cả mọi người giáp trụ bên trên đều có thể trông thấy tỉ mỉ vết thương, đao binh thương mâu lưu lại, viết đầy chinh chiến công vân. Căn cứ phía tây hành thương người trở về nói, vậy hạ thân trinh, ta đại ngụy hổ kỵ trọng giáp cùng khinh kỵ báo quân, một ngày liền phá Ô Tôn quốc đô thành. Ta còn nghe nói, vậy hạ chi này thân quân, từ xây thành về sau, chưa từng xuất hiện qua chiến đấu giảm quân số. Người xem bọn họ giáp trụ, phòng vệ nhưng có nhiều dày dạn đứng hàng lỗ thai hơi lỏng, đem theo gió bay tới một chút tiếng nghị luận, nghe tiếng biết. Một chi đội ngũ, chinh chiến nhiều năm, mà không có chiến đấu giảm quân số, kỳ công thủ năng lực mạnh bao nhiêu, có thể tưởng tượng được. Nghe nói trọng kỵ tuyển bạt tiêu chuẩn, đặt ở khác trong quân, có thể làm tướng. Xa giá bên trong Tào Tháo, cũng nghe đến nên hắn một số người, đang đàm luận trọng kỵ. Trọng kỵ cái này hơn trăm người, có thể lý giải thành đời sau binh vương, cá nhân chiến đấu đều rất lợi hại. Nhưng bọn hắn sẽ không thống binh, làm tướng cũng không phù hợp. Tào Tháo vào thành, trở lại đồng tức đài, liền chuẩn bị tiếp kiến rất nhiều ngoại sứ. Trong đó lại lấy phủ dư chi chủ giản đứng hàng, xếp tại các phương lai sứ, chờ triệu kiến người ở trong vị thứ nhất. Hắn dù sao cũng là chúa tể một phương, ủng kỵ binh mấy vạn phủ dư vương. Tào Tháo về trước nội trạch, nhìn một chút phi tần cùng nhi nữ. Khi hắn trở lại tiền điện thư phòng, thì thấy đến một cái tịnh lệ thân ảnh, mặc son phấn sắc váy dài, cùng quần áo cùng màu ngắn, xinh xắn lanh lợi, theo váy áo chập chờn, mờ mờ ảo ảo có thể thấy được. Gặp Tào Tháo đi vào, thân ảnh kia nhanh chóng quay người lại, xảo tiếu chấp lễ, chính là Chân Mật. 18 tuổi thiếu nữ, chỗ mã xinh đẹp tuyệt luân, dễ nhìn giống như là biết phát sáng, đã có khuynh thành chi tư. Tào lão bản ra ngoài nửa năm, gặp lại hắn Chân Mật, nửa mừng nửa lo, khẽ gọi, "Bệ hạ." Hai trò chuyện vài câu, biết Tào Tháo có chính sự, Chân Mật liền cáo lui rời đi. Buổi chiều giờ thân sơ, dương quang chiếu xéo đi vào. Tuân Úc, Tuân Du, Quách Gia, Thí Chí Tài, ở lại giữ mấy cái băn võ, lần lượt đi vào. Sau đó là phủ dư vương giản đứng hàng, tại bốn tên phủ dư người đi theo kèm phía dưới, đi vào thư phòng. Đi theo còn có Công Tôn Độ phụ tử. Tào Tháo lấy một tay khoác lên trước mặt trên bàn dài, dò xét giản đứng hàng. Vị này phủ dư vương hơn 40 tuổi, thân hình cao gầy, xuyên hạt trường bảo màu xanh lục, vòng eo đai lưng ngọc, tăng thể diện, khuôn mặt tinh hãn, sừng gò má rất cao. Giản đứng hàng sau khi đi vào, lấy thần trúc chi lễ yết yến, vì sát xương thần. Tào Tháo đi tây vực phía trước, liền cho người mô phỏng chiếu thư, đưa đi phủ dư, muốn gặp giản đứng hàng. Giản đứng hàng tại mùa đông lúc lên đường, chỉ quốc thư trải qua đại ngụy bắc quan, đi tới nghiệp thành, đã đợi hơn phân nửa tháng thời gian. Trở tại tây vực, bởi vì chuyện trì hoãn, về trễ chút. Tào Tháo thái độ ôn hòa, giản đứng hàng cũng buông xuống chút khẩn trương. Hắn tại Tào Tháo ra hiệu phía dưới, đến cánh nhập tọa. Hắn là lần đầu tiên ghế ngồi, đánh giá, tài học lấy Tào Ngụy chúng thần bộ dáng nhập tọa. Ta phủ dư chính là đại ngụy nước phụ thuộc, bệ hạ viễn chinh, mặc dù vạn dặm mà người đại thắng, chúng thần cũng tùy theo vui vẻ. Giản đứng hàng cân nhắc cách diễn tả, trải qua tin chiến thắng biết, bệ hạ đi về phía tây nửa năm, mở một nước chi địa, trắng ta đại ngụy hùng uy. Thân đại biểu phủ dư, tới hạ bệ hạ đại thắng. Tào Tháo ra hiệu thái giám, đem một bức của ra, trình cho phủ dư vương giản đứng hàng. Giản đứng hàng đem hắn lật ra, trong lòng lập tức nhảy một cái. Cái kia cuốn lên là đại ngụy gần đây đo vẽ bản đồ địa đồ. Không chỉ có trước đây 13 châu, còn đem ba hàng chi địa, đem đại ngụy bắc bộ quốc cảnh tuyến, trên diện rộng kéo dài. Bao quát mới được Ô Tôn quốc, cùng với Thiên Sơn dọc tuyến. Những thứ này khu vực cũng bị đều đặt vào đại ngụy quốc thổ phạm vi. Cả trương địa đồ, cương vực rộng, mở tiền nhân chỗ không mở. Để cho giản đứng hàng tim đập nhanh chính là, Tào Tháo tại hắn phủ dư quốc, còn có phủ dư phía đông cao cầu ly, tăng thêm cương vực vạn dặm tiên ti đại thảo nguyên mấy chỗ chỗ, làm đặc thù đánh dấu. Cũng đem cái này mấy chỗ vị trí viết lên số thứ tự. Phù dư liền xếp ở vị trí thứ nhất. Đại Ngụy quốc chủ yếu đem cái này bốn phía địa vực, tính cả tiên ti đại thảo nguyên cùng một chỗ thu về ngụy thổ, lấy hoàn thành hắn hận đời vô đối vô thượng công lao sự nghiệp. Giản đứng hàng nhìn thấy đồ, liền hiểu Tào Tháo ý tứ. Lúc này Tuân Lúc mở miệng nói, "Ta Thần Châu chi địa, phía trước mấy năm chiến loạn, bệ hạ tỷ lệ chúng ta, dụng binh 10 năm, trưng thu nam thảo bắc lấy lập quốc. Chính là bởi vì 10 năm này rèn luyện, để cho ta Đại Ngụy binh mã có chinh chiến bất bại cơ sở. Đến nay ta Đại Ngụy lập quốc 2 năm, trưng thu ba hàn, bại nước Nhật, phá Ô Tôn, chiếm đoạt Tam Quốc chi địa, vì ta Thần Châu chi thổ." Giản đứng hàng ý niệm nhanh quay ngược trở lại, phân tích Tuân Lúc nói lời nói này ý tứ. Tào Tháo nói tiếp, "Trước đăng cơ lúc, từng hứa hẹn muốn tiêu diệt hết xung quanh đối địch bên ngoài tộc, phương không phụ xưng đế ý chí. Phù Dư Vương, ngươi có muốn xuất lĩnh phù dư, ném ta Đại Ngụy?" Tào Tháo thẳng thắn nói ra ý đồ, để cho giản đứng hàng đầu nhập tới. Là đầu nhập, không phải quy thuận. Phù dư ở vào Thần Châu đông bắc, kể từ lập quốc, đối với người Hán cũng không việc ác. Tào Tháo cũng không có trực tiếp hưng bình, nếu có thể hòa bình thu về, tự nhiên tốt nhất. Giản đứng hàng trước đây ý tứ là muốn mang lĩnh phù dư trở thành Đại Ngụy nước phụ thuộc, hàng năm triều cống, duy trì tự trị. Lần này Tào Tháo đưa tin, để cho hắn tới nghiệp thành. Giản đứng hàng cân nhắc lợi hại, bước lên nguy hiểm to lớn, lấy đua một nước thân phận, đích thân đến nghiệp thành. Hắn là tại bày ra bản thân quy phụ thành ý cũng là bởi vì tình thế bức bách, không tới không được. Nghĩ không ra vừa cùng Tào Tháo gặp mặt, Tào Tháo giải quyết vấn đề phương thức trực tiếp như vậy. Bị Tào Tháo chính diện hỏi thăm, giản đứng hàng cái chán, phía sau lưng trong nháy mắt liền ra một lớp mồ hôi lạnh, thấm ướt vào áo. Hắn ngồi ở kia, không biết nên ứng đối ra sao. Cự tuyệt, có thể chính là máu phun ra năm bước hạ tràng, khó mà sinh ly. Mà phù dư cùng Tào Ngụy đánh, nếu có một tia hy vọng thắng lợi, hắn đều chưa chắc sẽ tới. Tào quân chiếm giữ ba hàng tiền, hắn có lẽ còn có chút tiểu tâm tư. Ba hàng bị Tào Ngụy dễ như trở bàn tay công chiếm, lúc đó liền đem giản đứng hàng tâm tư cho đánh không còn. Về sau nước Nhật, bây giờ Ô Tôn, Tào Ngụy lần lượt thắng lợi, đem hắn tâm tư áp chế một chút không còn. Trước đây không lâu, Công Tôn Độ phụ tử tự mình đi phủ dư, mời hắn tới yết kiến Tào Tháo. Cho tới giờ khắc này, Tào Tháo hỏi thăm cùng kỳ dụng binh một dạng, kỳ binh nổi lên, trực kích bên trong bụng, để cho phủ dư đầu hàng. Tào Tháo, ngươi hàng Ngụy, giao ra binh quyền, phủ dư một nửa nhân khẩu bên trong rời, chấm lại phái binh mã, tiếp quản phủ dư phòng ngự. Từ đó phủ dư không cho phép có một binh một tốt, hiện hữu binh mã về ta Đại Ngụy điều động. Xem như ngươi đầu nhập phong thưởng, chấm hứa ngươi tất cả đãi ngộ cùng phong vương đối ứng, nhưng không thể có đất phong. Ngươi tới nghiệp thành cư trú, hậu đại có thể nhập sĩ. Chấm hôm sau cũng không biết đối xử lạnh nhạt ngươi. Ngươi như cự tuyệt, chấm cũng có thể hứa hẹn, phóng ngươi bình an trở về phụ dư, ngươi có thể thử xem. Tào Tháo cư nhiên trước mặt mọi người hứa hẹn, có thể phóng giản đứng hàng trở về. Đây là căn cứ vào Tào Ngụy thực lực cường đại mà đến sức mạnh cùng tự phụ. Để cho phụ dư vương trở về, cũng chỉ còn lại có hai phe khai chiến kết quả, nước Nhật, Ô Tôn, chính là phụ dư hạ tràng. Cái gọi là không chiến mà khuất nhân chi mình. Tào Tháo muốn bắt lại phụ dư, là đang vì sau này đối phó tiên ti, làm cho cả Thảo Nguyên trở thành Thần Châu mục chẳng làm chuẩn bị. Thư phòng. Tào Tháo dứt lời sau, lặng ngắt như tờ. Tất cả lớn ngụy văn võ bao quát giản đứng hàng người đi theo, đều đem tầm mắt rơi vào vị này phụ dư vương trên thân. Giản đứng hàng chậm rãi đứng dậy, hít một hơi thật sâu, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Chương 445, Đại Ngụy 16 châu. Chương 445, Đại Ngụy 16 châu. Thỉnh bệ hạ thứ tội. Giản đứng hàng chỉnh ngay ngắn y quan, phục chấp đại lễ nằm sấp dưới đất, thần nguyện hàng, thỉnh bệ hạ tha thứ thần không có sớm hàng. Ta phủ dư sơ bị Hán đế trao tặng vương quyền ấn tín, từ đó tại phủ dư xưng vương, thật là Thần Châu chi dân. Nay bệ hạ gọi ta quy hàng, phủ dư giản đứng hàng, từ đó không dám xưng vương nguyện ý nghe bệ hạ phân phó. Giản đứng hàng nguyện hàng, công tôn độ phụ tử, mấy cái kia phủ dư thần trúc đều là nhẹ nhàng thở ra. Hàng hay là không hàng, tựa hồ không khó lựa chọn. Nhưng thân ở trong đó, cũng không dễ làm như vậy ra quyết định. Chỉ có Tào Tháo lắng nghe tiếng lòng, biết vừa rồi một khắc này, giản đứng hàng đấu tranh tư tưởng có nhiều kịch liệt. Tào Tháo ra hiệu hắn bình thân, cũng là có chút mừng rỡ. Phù dư ở vào Thần Châu góc đông bắc trường thành phía bắc, quốc cảnh láng giềng cao câu ly, ấp lâu, mãn tộc tiên tổ, tây tiếp tiên tỳ, phương biên hẹn 2000 dặm, nay hẹn 900 km phạm vi, vị trí hơn phân nửa ở đời sau các tỉnh. Có thể không hưng bình, đem hắn thu về hắn thổ, là kết quả tốt nhất. Trước đây Đông tiên tỳ, bây giờ cũng tại phù dư dưới sự khống chế. Tào Ngụy đạt được, đâu chỉ ngàn dặm đất màu mỡ. Phù dư nông nghiệp, chăn nuôi nghiệp, thủ công nghiệp đều tương đối phát đạt. Người biết sử tái, Tây Hán thời kỳ kỳ quốc thịnh vượng và giàu có phương 2000 dặm, nhà 8 vạn. Đến Đông Hán mặt phù dư yên lặng phát triển, cổ vũ sinh con, tuần tự gồm Tâu Ốc tự, Đông Ế chờ xung quanh bộ tộc, riêng là Vương thành một chỗ, liền có nhân khẩu 3 vạn hộ, trong ngoài thành, nhân khẩu hẹn 25 vạn. Mà quốc nội nhân khẩu tổng lượng, đối ngoại kỳ thực vẫn luôn có dấu diếm. Đi qua mấy trăm năm, phù dư tại Hán cường đại thời điểm, cũng là nước phụ thuộc thân phận, từng nhiều lần chịu cống. Bọn hắn dấu diếm nhân khẩu, liền có thể giao thiếu vật cống. Không chỉ là phù dư, vài chỗ sĩ tộc trước đây cũng biết đại lượng khai man nhân khẩu, vì giao thiếu thuế, cũng vì ẩn giấu thực lực. Phù dư bây giờ thực tế nhân khẩu cao tới 131,000400 nhà. Trong lịch sử phù dư, tại 2-300 năm sau sẽ bị cao câu ly xâm lược, phá thành 54 tọa, thôn xóm 1400 cái. Mà hắn Bắc Bộ lại bị chớ các tộc, mãn tộc tiên dân một chi xâm lấn, từ đây thế suy, cuối cùng bị gồm đâu. Lúc này giản đứng hàng đầu hàng, Tào Tháo liền hạ lệnh bắc quan binh mã mau chóng vào ở phù dư, đồng thời đem quốc cảnh tuyến lần nữa bắc quyết trường, đem nguyên đông tiên ti thổ địa cùng một chỗ đặt vào trì hạ. Trời chiêu xuống núi, đám người tán đi. Giản đứng hàng ra đồng tức này, leo lên xe ngựa của mình sau, rèm xe vén lên mắt nhìn huyên náo phố dài. Thật lâu, trên mặt hắn có nước mắt lan xuống. Hắn cũng biết Hà Ngụy là cử chỉ sáng suốt, nhưng mà tổ tông truyền xuống cơ nghiệp, cứ như vậy thoá thủ tặng người, lúc nào cũng trong lòng chua xót. Giản đứng hàng hướng về phương bắc nhìn ra xa, yên lặng suy nghĩ, tử tôn bất hiếu, phụ dư vương vị truyền thừa, bản thân mà kết thúc. Nhưng nghĩ đến chính là liệt tổ ở đây, cũng biết giống như ta, bảo gia môn bất diệt, dân chúng không nhận chiến tranh nỗi khổ. Nhi làm vương mấy năm, bây giờ ngược lại là có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút. Hắn đang tại lòng chua xót, đột nhiên nghe được một thanh âm, ngươi không cần phải chuốc khổ, Hà Ngụy là lựa chọn chính xác, ngươi nên may mắn. Giản đứng hàng cả kinh, quay đầu nhìn lại, cư nhiên là chính mình gần theo, lúc này đang làm phu xe Trương Độ. Ngươi giản đứng hàng kinh dị nhìn xem Trương Độ. Vương thượng không cần kỳ quái, ngươi hàng ta Đại Ngụy, nhiệm vụ của ta cũng liền kết thúc, ít ngày nữa liền muốn chào từ giã. Trương Độ thong dong nói, ngươi tại nghiệp thành ở nhà, đã cho ngươi chọn xong, dẫn ngươi đi xem. Ngươi đến tuột cùng là ai? Mỹ nhân ngư số 8. Lưu Độ nét miệng nở nụ cười, lộ ra miệng đầy răng vàng, có chút tự hào báo ra danh hiệu của mình. Chỉ nghe danh hiệu, liền biết hắn là làm cái gì. Giả hủ để cho hắn làm như thế. Hắn phải thuộc về đơn vị từ đây cái danh hiệu này hết hiệu lực. Giản đứng hàng mơ hồ có chút hiểu được, hắn là Đại Ngụy an bài tại người bên cạnh mình. Chính mình gần tùy theo một, là Tào Ngụy ám tử. Giản đứng hàng vừa sợ, im trận mắt hốt mồm, may mắn vừa rồi hàng. Hoàng hôn chiếu đại điện. Tào Tháo lúc trước điện trở lại hậu trạch, trước đi tìm Ngô Khuynh. Lo lắng quý phi sớm tắm rửa thay quần áo, trang điểm, dung mạo tinh xảo, nhiệt tâm chờ đợi. Dù sao tách ra hơn 5 tháng, Tào Tháo không tại, thể xác tinh thần đều vắng vẻ, thời khắc nóng trông vị hôn phu trở về. Nghe được tiếng bước chân, Ngô Khuynh từ tẩm điện bên trong ra đón, nhị thanh nói, "Bệ hạ." Những người làm đều bị nàng sớm phân phó lui xuống. Tào Tháo từ bên ngoài chắp tay đi vào, nghe thanh âm liền biết con dâu muốn làm gì. Nàng mặc lấy đai lưng áo lót, váy áo theo đi lại bay lên, tư thái chập trùng, xinh đẹp yêu kiều. Quân vương cùng quý phi bắt đầu thường ngày thao tác, thẳng bận đến đêm khuya. Bình thường Tào Tháo ra ngoài trở về mấy ngày nay, sẽ phá lệ vội vàng, buổi tối so ban ngày vào chiều còn mệt hơn. Tào Tháo phải lần lượt phân phối một lần tài nguyên, cũng nên thời gian, tài năng an định lại. Nửa đêm về sáng, hắn tại trong điêu thuyền tẩm điện đứng dậy lúc, cảm giác đau thắt lưng. Sắc thật đúng là cạo xương đau, may mắn chấm không háo nữ sắc, từ trước đến nay khắc chế. Tào Tháo đi tới tinh thất. Đêm nay tuần tự đi Ngũ Quỳnh, Bạch Kha, Điêu Thuyền tổng điện. Biện Mị là lần này mang theo cùng một chỗ ra ngoài, không cần giao tác nghiệp. Tào Tháo mới về, Sùng Hạnh Phi Tần Trình Tự là theo các nàng trước đây theo hắn trình tự tới, không thiên về không hướng. Dạng này có lợi cho nội trạch căn ổn, chúng phi tần không cần thiết tranh thủ tình cảm. Tào Tháo tại trong tinh thất, ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái tu hành. Một hành tinh khổng lồ chậm chậm hiện lên, tử quang dày đặc. Một đoạn thời gian đến nay, Tào Tháo tu hành, đối với thiên địa sức mạnh cảm giác không ngừng tăng lên. Thị lực của hắn, thính lực, ngũ giác đều tại phá vỡ mà vào thần thoại cảnh về sau, xảy ra huyền diệu khó giải thích biến hóa. Tào Tháo tu hành chủ yếu đến từ dòng nhắc nhở, một cách tự nhiên. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền có thể bằng dòng tiếp dẫn khí vận, thường quy tu hành phương pháp, thậm chí cảnh giới thành lũy gò bó, đối với hắn trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Sắp trời sắp sáng, Tào Tháo ra tính thất, đi vào sát vách một gian khởi cư điện. Điêu Thuyền còn buồn ngủ ngồi ở trên ghế. Tào Tháo lúc đi vào trông thấy nàng cái đầu nhỏ từng chút ngồi ngủ thiết đi. Nghe được Tào Tháo đi lại âm thanh, Điêu Thuyền gắng gượng mở mắt ra, trong con ngươi vẫn tràn đầy buồn ngủ. Tối hôm qua lượng vận động có chút lớn. Điêu Thuyền cánh môi hơi sưng. Hồi cung đi ngủ đi, không cần mỗi ngày sáng sớm tới hầu hạ ta thay quần áo. Tào Tháo nói. Điêu Thuyền tiến lên tỉ mỉ giúp hắn thay xong long bào, chờ Tào Tháo đi, mới ngáp một cái, trở về tẩm điện ngủ lại. Trong chính điện, bách quan mọc lên như rừng. Tào Tháo ra ngoài trở về, muốn cử hành đại triều hội. Quân thân hồi báo mấy tháng qua rất nhiều sự tình, dân sinh, thương chuyện, làm nông, quân sự các loại. Có lại viên ra khỏi hàng, trước tiên cáo bách quan, ô tôn đại thắng, phủ dư cả nước tất cả hàng, ít ngày nữa liền muốn thông báo thiên hạ. Tào Tháo chỗ cao trên ngai vàng, lắng nghe mấy tháng qua 13 châu phủ các loại biến hóa. Chờ quân thần tấu kết thúc, tinh thần khỏe mạnh lao thần quý thanh, đứng ra khởi bẩm, bản thân đại ngụy khai quốc, nam chinh bắc mở đất, bệ hạ công lao sự nghiệp vô song. Nhưng chiến sự quá nhiều, không phải dân may mắn. Thần cho là ta đại ngụy khai quốc, khi hưng bên trong trị, lệnh dân có thôi dưỡng sinh tức cơ hội. Quý thanh làm tốt một quan, từ trước đến nay nói thẳng cảm gián, mà hắn nói tới, không phải hắn cá nhân ý kiến. Trong triều không thiếu văn thần cùng nhau hợp bàn bạc, đều cho rằng loạn thế dùng võ dễ hiểu. Nhưng khai quốc sau, liền nên trị thế cầu bình, khi văn trị, giảm bớt võ bị chi tiêu, dùng để dân giàu nước mạnh. Bình thường tới nói, chiến tranh chi tiêu đều là do dân chúng tại gánh chịu. Nếu có thể tiết kiệm xuống, có thể để dân chúng trải qua tốt hơn, quốc lực càng mạnh hơn. Bộ phận văn thần ý tứ là để cho đại ngụy từ trị thế hướng về thịnh thế phương hướng phát triển, giảm bớt dụ binh. Ở trong đó còn cất giấu một chút văn thần cùng quan võ tranh quyền tâm tư. Tào Tháo thượng võ thì rất nhiều tài nguyên đều khuynh hướng võ bị. Quan võ quyền hành cực nặng, văn thần tương đối liền trở nên yếu đi. Bọn hắn nghĩ phát huy tác dụng, để thăng văn thần phân lượng. Quý Thanh góp lời, chính là đang khuyên nhủ Tào Tháo, nhiều đối nội trị tăng thêm đầu nhập, không nên làm quyết trường, đi cường binh nghèo dân chi lộ. Hắn nói không tính sai. Nhưng Quý Thanh những văn thần này, cùng tuân lúc mấy người hạch tâm vòng văn võ, đại quyền trong tay khác biệt. Bọn hắn đối với đại ngụy tài chính tình trạng, cũng không đầy đủ quen thuộc. Tào Tháo gần đây đánh trận, chi tiêu kỳ thực không lớn, đánh ba hàn, dùng chính là phụ dư, liêu đồng cung cấp. Đánh nước Nhật, dùng chính là ba hàng cung cấp, thậm chí chiếm lĩnh nước Nhật sau, hắn bản thổ tài nguyên. Đánh Ô Tôn, tiền kỳ là Tây vực các phương liên hợp cung cấp đổ quân lu. Ô Tôn bị phá sau, cấp tốc liền chuyển đến Ô Tôn trên người mình, do nó quốc nội tài nguyên, tới gánh chịu chiến tranh tiêu hao. Tào quân tại chỗ đóng quân, đại lượng hút máu Ô Tôn, bổ sung chính mình. Tào Ngụy cái này mấy trận chiến đánh xuống, đối với Ngụy không chỉ có tiêu hao tiểu, mà còn có nhất định lợi nhuận, phát triển Ngụy tư nguyên quốc lực. Đây là Tào Tháo học được từ hậu thế Nguyên triều nhẹ đổ quân nhu chiến pháp, đem chiến tranh xem như lãi mẹ để lãi con quá trình. Hắn nghiên cứu qua hậu thế Mông Nguyên bản đồ quyết trương, cùng hắn bây giờ quyết trương lộ tuyến, phương pháp rất nhiều sắp xỉ. Bất quá Mông Nguyên quyết trương càng nhanh, cũng càng thuần túy, bởi vì bọn hắn không phải làm nông thể hệ ở dưới quốc gia. Bọn hắn một năm có thể đánh 3-4 trận đại chiến, tuyệt đại đa số đều có thể đại thắng, thậm chí diệt quốc. Thứ 3-5 năm ở giữa, liền lấy chiến dưỡng chiến, địa đồ quyết trương gần gấp đôi, mà quốc lực cũng giữ rất tốt. Nguyên nhân là bọn hắn một mực tại tiêu hao người khác, lớn mạnh chính mình, hậu thế gọi hắn là chiến lược thôn vệ. Lúc này, Quách Gia bước ra khỏi hàng nói, "Quý sách lệnh tan triều sau tới gặp bản quan, cho ngươi xem sắp tới tới quân phí thu trì, ngươi biết được bệ hạ dụ binh là dùng địch chi tài, mà không phải là lao dân chi thuế. Lần sau gián luôn, nhớ kỹ muốn biết rõ ràng lại nói." Quách Gia nói tới có phần không khách khí, Quý Thanh nghĩ, ngược lại là có chút hiểu được. Năm nào cấp lớn, tại trên quan chức kỳ thực đã không có bao lớn truy cầu. Bất quá hắn là danh sĩ xuất thân, muốn cầu cái sau lưng tên, cho nên dám lớn mật góp lời, để cho Tào Tháo xem trọng dân sinh. Quý Thanh rồi nói tiếp, thần còn có lời tiến đấu. Bệ hạ mở cương, ta đại ngụy quốc thổ mấy năm liên tục tăng lên, 13 châu đã là cựu triều thiên hạ. Bây giờ ta đại ngụy cương thổ, từ Tần Hán đến nay, quốc tiết rằng này rộng, khi một lần nữa định bên cạnh. Thần cho là, thiết kế thêm 4 châu, đổi 13 châu vì 17 châu, tốt nhất. Đây là hắn bởi vì vừa rồi chỉ trích hoàng đế cho võ, ngược lại tuyên dương Tào Tháo chiến công, hòa hoãn không khí góp lời. Bất quá trên thực tế cũng là như thế. Đại ngụy lập tức cương ngực, chính xác đến một lần nữa định giá thời điểm. Tịnh Châu, Tú Châu, Ký Châu đều tại hướng về Bắc Quyết Trương bên cạnh, ba hàng chi địa cũng có thể nhập vào ta ngụy thổ. Ngoài ra còn có nước Nhật, phải chăng muốn đơn độc thiết lập châu, cần bệ hạ định đoạt. Lời nói này vừa ra, chúng thần đều là ánh mắt sáng lên. Từ xưa khai cương chi công lớn nhất, đại ngụy như thiết lập 17 châu, một chút so với ban đầu thêm ra 4 châu, quả nhiên là rủ xuống tên thiên cổ sự tình. Tào Tháo cũng là trong lòng khẽ động. Nếu tại lúc này phong thiện, tế tự thiên địa, thần châu địa vực tăng nhiều, không biết sẽ là cái gì quan cảnh. Nghe nói vũ đế trước kia mở tây vực vạn dặm sau đó, trèo lên thái sơn mà phong thiện, thiên địa khí vận biến hóa, từng có kinh thế dị tượng xuất hiện. Kỳ thực hôm qua trở về, Tà Ngụy tầng cao nhất mấy người đã nói qua một lần. Đại Ngụy trước mắt địa bàn, có thể tại phủ dư lại mở một châu, Đông Thiên Ti chi địa lại mở một châu. Ba Hàn ngược lại không gấp lấy thiết lập châu phủ. Tào Tháo nghĩ muốn lâu dài hơn, chờ cầm lại Cao Câu Ly, lại thống nhất thiết lập Tân Châu. Ô Tôn cùng Tây vực đi qua trình hợp, cũng có thể lại lập Tân Châu. Tào Tháo cùng quần thần thương nghị, trước tiên thiết kế thêm ba châu, tức Đại Ngụy 16 châu. Chiều hội tàn, quần thần còn tại nghị luận tương quan chuyện. Lập quốc 2 năm, mở Tam Châu chi địa. Tào Tháo trở lại thư phòng, Tuân Úc, Quách Gia, Giả Hủ bọn người đi theo vào. Chương 446, danh sách 29 chương 446, danh sách 29 mấy người đang thư phòng sau khi thương nghị tụt mọi việc. Vị yêu quý sách lệnh ngược lại có chút ý tứ. Trong triều có hắn loại này lại biên, là chuyện tốt. Đối với chúng ta cũng là nhắc nhở, không thì thêm miễn, có thì đổi chi. Lần này mở ba châu, lấy cáo thiên hạ, không biết dân chúng nên như thế nào phân chấn. Đại Ngụy mở Tam Châu chi địa, là Hán Vũ Đế diện tích lớn mở cương sau, mấy trăm năm qua lần đầu. Tại toàn bộ Hoa Hạ sử thượng, cũng là một bút mực đậm. Vậy hạ Tây Trinh nửa năm, uy mã kiến tạo hụ tàu, đã lần lượt bắt đầu vận hành. Hoa nhân đóng thuyền năng lực cũng không tệ. Tuân Úc cho Tào Tháo hồi báo liên quan tới nước Nhật, ba hàng các nơi tình huống. Năm ngoái tại nước Nhật, có ý định điểm sân hỏa, trắng trận thanh trừ hắn còn xuất lại. Đến nay, đối với nước Nhật tàn binh bắt thanh lý, còn tại kéo dài. Tuân Úc có chút không biết rõ Tào Tháo vì cái gì đối với Hoa nhân như thế khốc lệ, tựa hồ có giết sạch tộc dự định. Lần này quyết trương xung châu phủ, Tào Tháo cũng không đem nước Nhật tính toán ở bên trong, hoàn toàn xem như vật tiêu hao tại dùng. Hán Quan Đông, Quan Tây, đảo Kỳ khu vực đã bắt đầu tự trồng trọt, ngay tại chỗ chặt cây hắn Nam Bộ không có đốt cháy khu vực đại lượng vật liệu gỗ, thiết lập xưởng đóng tàu, tiến vào trạng thái chế bị. Quách Gia lại tiếp lấy tấu phương diện quân sự một chút biến hóa, các bộ binh mã thay quân các loại chuyện. Tào Tháo mới về mấy ngày nay, ban ngày buổi tối đều không được rảnh rỗi. Đến 4 tháng, Nhạc Tiến thống binh Bắc Tiến, vào Phù Dư, bắt đầu tiếp quản hắn phòng ngự. Phù Dư thu về, để cho Đại Ngụy tại đông bắc phương hướng, chỉ kém Cao Câu Ly, liền có thể cùng đợi sau quốc cảnh tuyến, hoàn thành trùng hợp. Tào Tháo trở về 1 tháng sau, trong ngoài một chút biến hóa, hướng tới ổn định. Thời gian cày bừa vụ xuân, hắn đi tới Nghiệp Thành Nam Bộ láng giềng khu vực, thị sát làm nông. Hắn đặt chân huyện quận, lại là nhi tử Tào Ngang ngoại phóng nhậm chức chỗ. Tào Ngang mấy năm này từ đầu đến cuối tại địa phương học tập quản sự, ban sơ chuyển xuống đến một cái xa xôi nghèo khổ huyện nhỏ. Trước đây không lâu, Tài Hoa đến Nghiệp Thành Nam Bộ, phân công quản lý chỗ nông sự. 4 tháng đã có chút ấm áp, trong đất núi lòng thổ, hạt giống vừa gieo trồng xuống. Tào Tháo mặc y phục hàng ngày, trên mặt đất lũng thượng tẩu động. Nghiệp Thành xung quanh, thủy hệ phát đạt, thổ lực phì nhiều, cùng tiếp tục đi về phía Nam Duyệt Châu, Dự Châu, xem như hán thổ tim gan, canh tác sản lượng cao nhất khu vực. Tào Ngang cùng trưởng công chúa điện hạ, một trai một gái đi theo bên cạnh. Tào Tháo vừa đi vừa khảo giáo nhi tử, ngươi tại địa phương phân công quản lý nông sự, lương thuế. Hai nơi huyện ấp, một cái xa xôi, một cái giàu có, trải qua lương địa, có ý kiến gì không, nói đến nghe. Nhi tử chất bu rốt, chỗ vài năm, chỉ nhìn thấy bách tính thu đến hạt giống lúc, gieo hạt lúc, thu hoạch lúc đủ loại vui sướng. Đất ngay này, canh tác đạt được, chính là bọn hắn an thân căn bản, là mạng của bọn hắn. Có thu hoạch, có cơm ăn, là dân chúng dễ, cũng là ta Đại Ngụy căn cơ. Tào Tháo quay đầu dò xét nhi tử, hơi có chút lau mắt mà nhìn. Nhìn chung các triều đại đổi thay, chỉ cần để cho dân chúng có nghỉ ngơi cơ hội, có thể đều ruộng miễn thuế, ít nhất cũng có thể duy trì cái thái bình thiên hạ, tự thủ có thừa. Ngươi nói không sai, ngàn năm qua chính là làm nông duy trì lấy các triều đại đổi thay căn cơ, làm nông là sao thiên hạ cơ thạch. Chỉ cần không xuất hiện đại quy mô đói khát, không có người sẽ tạo phản, đi làm rơi đầu chuyện. Trở về nhìn lịch sử liền có thể biết, mỗi lần xuất hiện đại dung chuyển, hẳn là mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt, thổ địa thu vào phân phối không đều. Chấp chính chi cơ chính là trọng nông, làm nông là nhân tâm. Lớn nhất quần thể ổn định, sơn hạ chính là ổn. Chúng ta vừa trải qua tiền triều thay đổi, khi lấy đó mà làm gương. Tiền triều vì cái gì lưu dân nổi lên bốn phía? Bởi vì thổ địa phân phối xảy ra đại vấn đề. Bên trên có ngoại thích, hoạn thần, sĩ tộc làm hại, giai tầng mâu thuẫn trở nên gay gắt, tự nhiên dung chuyển bất an. Tào Ngang suy nghĩ nói, cho nên A Cha muốn đả kích sĩ tộc, khôi phục giai tầng cân bằng, còn mà tại dân. Tào Tháo cười lên nói, học được xem sách, còn mà tại dân, nói không sai. Tào Ngang sắc mặt đỏ lên, ép buộc tự nhìn, nhi không bằng A Cha hùng tài, cần cù chút mới có thể bổ tự thân không đủ. Ngươi không cần kiêm tốn, có thể nhìn ra dân sự là căn cơ, canh tác là quốc chi bản, đã rất không dễ dàng. Ngươi tới chỗ 2-3 năm, nộ ra tới những đạo lý này là đúng, tương lai cũng đừng quên sơ tâm. Là, ta tới nhìn ngươi một chút, mấy ngày nay còn muốn tại xung quanh quận huyện đi một chút, ngươi không cần phải để ý đến ta. Tào Tháo dắt trưởng công chúa tay nhỏ, cùng Tào Ngang cùng một chỗ trở lại phụ cận huyện ấp. Làm thiên hạ buổi trưa, Tào Tháo liền mang quê nữ, Điêu Thuyền, Chân Yên, Chân Mật, Điển, Hứa Nhị đem cùng chút ít thân vệ đi về phía Nam Quang Hoàng Hà, đi Duyện Châu. Tào Tháo trước đây đến Hà Tây lúc liền có dự định để cho chúng phi tần tăng thêm chút đi ra đi lại cơ hội, cho nên lần này mang theo Chân Yên cùng một chỗ. Mà Biện Mị, Bạch Kha, trừ Thanh Bút lại cố hữu thể hệ bên ngoài, Tào Tháo cổ vũ các nàng nếm thử chút những thứ khác cụ thể sự vụ. Hắn đi về phía nam một đường xem xét nông sự, qua Hoàng Hà, cùng Hí Chí Tài đụng phải một mặt. Hắn cùng Trần Quẩn đang dẫn người hướng tây thăm dò xây trực đạo chuyện. Cương vực càng rộng lớn hơn, bảo trì quản lý hiệu suất cao tính chất, tin tức kịp thời truyền lại, quân sự cùng tài nguyên điều động đều phải đổi kịp, tài năng bảo trì giải trị. Cho nên xây trực đạo vô cùng có cần thiết. Tuân Úc nghe xong Tào Tháo ý tứ sau, trở về liền đem xây trực đạo rời đến ưu tiên cấp cao nhất cái kia một hàng. Bất quá xây trực đạo thăng thêm mở Nam Bắc Đại vận hà. Cho dù dựa vào chiến tranh chiếm đoạt Âu Tôn, nước Nhật lại phải phụ dư, vẫn cảm giác đã vào được thì không ra được, tiền tài như nước chảy tiêu xài. Lệnh Tấn, Lệnh Ngũ Phương Mạc Kim công việc làm lại biến công việc lưu đủ lên. Phía trước mấy ngày, Tào Tháo vận dụng dòng chỉ hướng, chọn một vàng bạc tài vật nhiều nhất đại mộ, để cho bọn hắn đi lấy tài. Dòng lúc đó cho ra đẩy lên là Ân Thương Hưng hậu táng, có đế vương đem quốc chi thuế phú một nửa dùng xây mộ. Nên mộ táng lấy người tuẫn, tử thương vô số, bảo vật cũng không biết đến nơi đến chốn. Nhưng trong mộ ác oán không tiêu tan, hung hiểm dị thường Ân Thương đại mộ, danh sách 29, Thương Vương mộ. Táng phẩm có nhiều kiện Ân Thương trọng bảo, vàng bạc châu ngọc đắp lên nên mộ hung hiểm đẳng cấp, so hắn danh sách cao hơn Thương triều thời kỳ, đã có linh hồn không chết quan niệm, cho rằng hồn đến từ thiên, phách đến từ địa. Người chết sau, hồn phách sẽ tách ra, quy về thiên, địa. Bởi vậy, thương nhân mai táng tập tục bên trong xuất hiện mộ mã, đem hắn coi là sau khi chết nhà mới hậu táng chi phong ngày càng hưng thịnh. Tào Tháo gặp dòng phản phục nhắc nhở hung hiểm, nghĩ đến trước đây Hoàng Hà đại mộ, danh sách cũng không so cái này cao bao nhiêu. Ngang so sánh, liền biết Thương Vương mộ hung hiểm trình độ. Loại này mộ, càng cẩn thận hơn càng tốt. Ai phía dưới mộ có thể tương đối an toàn chút. Đạo Tôn mới đoạt hai quả Phật xá lợi, trong khoảng thời gian này tại luyện hóa dẫn đường sức mạnh trong đó, vì lại vào Côn Luân Khư tiến Vạn Thần Cung làm chuẩn bị. Tào Tháo đem chủ ý đánh tới Đạo Tôn trên thân. Mấy ngày trước đây, hắn được dòng đẩy lên sau, liền đem Đạo Tôn kêu đến, trước đây ít năm chiến loạn, chấm vì nhanh chóng mở rộng quân ngũ, để cho người ta vào mộ lấy tài vì dùng, ngươi có biết chuyện này? Đạo Tôn dù bận ung dung nói, đế vương sinh tiền trưởng thiên hạ quyền lực, trước khi chết vẫn muốn dẫn một nước chi tài tới nhập táng. Bọn hắn có thể đưa vào trong mộ, thế nhân bất giác kỳ hại, ngươi lấy ra, dùng dân sự, để cho Thần Châu sớm ngày phải sao, lấy cũng liền lấy, vì cái gì hỏi ta? Tào Tháo hớn hở nói, chấm muốn xây trực đạo, lợi quốc sự tình, ngươi trong khoảng thời gian này nhàn rỗi ngồi chơi, giúp chấm đi một ngôi mộ lớn, lấy chút vàng bạc trở về, như thế nào? Đạo Tôn có loại không cẩn thận nhảy đến trong hố cảm giác, chấm chấm nói, dưới quyền ngươi mấy cái kia là mộ, thủ đoạn không tầm thường. Cái nào tọa mộ, nhất định phải kéo lên ta. Ân Thương lập quốc sớm nhất, hán tổ địa liền tại Thần Châu Tim Gan, nghiệp thành đi về phía nam không xa. Đạo Tôn cùng Lệ Ngũ Phương, Lệnh Tấn thành đoàn đi mở mộ, đã đi mấy ngày. Tào Tháo ra ngoài tuần sát, quay lại nghiệp thành phía trước tối hôm đó, nhớ tới bọn hắn một nhóm, hẳn là đã đến cái kia mộ táng, liền trầm xuống ý niệm, mượn nhờ bí giáp thú, xem xét bọn hắn tiến độ. Ân Thương chốn cũ, sâu dưới lòng đất, tia sáng mở mịt. Trong một đầu mộ đạo, Đạo Tôn, Lệnh Tấn, Lệ Ngũ Phương, còn có hai cái nhanh như khói xanh bí giáp thú, đang tại đi tới. Tào Tháo xem xét lúc, ba người hai thú, vừa đi ra mộ đạo. Trong mộ này không chỉ có u ám, còn có một cỗ lạnh lẽo khí tức. Lệnh Tấn vừa tiến đến, liền cảm giác sau lưng âm trầm, giống như là có cái gì đi theo, phía sau lưng, đầu vai, thường xuyên có âm hàn khí tức xâm nhập, càng chạy càng dùng mình. Lệnh Tấn truyền thanh cho Đạo Tôn cùng Lệ Ngũ Phương, các ngươi cảm thấy có cái gì theo chúng ta không có? Hai người hồi phục khác thường nhất trí, không phải cảm giác, là thực sự có cái gì đi theo phía sau. Vật kia là oán khí kết, nó tuyển chúng ta ba cái ở trong, yếu nhất cái kia, tiến hành thăm dò. Lệnh Tấn tâm tình khẩn trương, chợt lên cao, trên cổ lông tơ đều dựng lên. Ba người từ mộ đạo đi ra, tiến vào một tòa thiên điện. Cái này thiên điện là một gian thanh đồng phòng. Trên tường, đỉnh bích đổ lại lấy Ân Thương thời kỳ rất nhiều chú văn. Đạo Tôn ánh mắt nhìn về phía trong phòng đang bên trong. Nơi đó để một ngụm cao khoảng một trượng, dài 4-5 trượng cực lớn thạch quách, toàn thân như mực, đen kịt. Cả khối mặc ngọc gượng gạo quan tài. Lệ Ngũ Phương sau đó tới gần, lấy tay gõ đánh vách quan tài, nghiêng hai lắng nghe trong quan động tĩnh. Trong quan này tiếng vang nặng nề, đệ quan tài đổ vật không thiếu, tất có bảo vật. Đạo Tôn hư đệ vách quan tài. Cái kia quan tài nóc, tại để tay lên của hắn về phía sau, im lặng rời qua một bên, lộ ra một người có thể ra vào khe hở. Trong ba người, Lệnh Tấn mỗi phận nhỏ nhất, công việc bẩn thỉu, tích cực cho hắn tới trước, liền nhắm mắt nói, ta xuống. Đi thôi. Cái kia hai một điểm không khách khí, ra hiệu Lệnh Tấn vào quan tài. Hắn đi tới trên vách quan tài, nhìn xuống dưới, lập tức kêu một tiếng đắng. Cái kia quan tài to như một tòa căn phòng, trong quan tràn ngập một tầng như nước chảy hắc khí, không thể quan sát. Theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, chỉ cần xuất hiện loại này ám nguyên khí tức, chắc chắn không có chuyện tốt. Lệnh Tấn cả gan thử phía dưới, trước tiên dùng một kiện đồ vật đi vào thăm dò, không có động tĩnh. Sau đó tài tham cước tiến vào trong quan tài, chậm rãi chầm xuống. Khi hắc khí xuyên vào hắn eo vị trí, Lệnh Tấn đột nhiên sợ run cả người, trong quan tài có cái gì chảo chân của ta? Hắn lời còn chưa dứt, trên mặt liền khắp bên trên một tầng thanh khí. Lệ Ngũ Phương giơ tay ném ra một mảnh hồng sắc quang vượng, rơi xuống trên Lệnh Tấn thân. Đạo Tôn thì một tay kết ấn, đem bàn tay vào trong quan tài. Ầm ầm. Cái kia quan tài chợt chấn động, tiếp đó toàn bộ quan tài phòng đều tại chấn động, động tĩnh kinh người. Một lát sau, trong quan động tĩnh dần dần yếu bớt. Đạo Tôn ngồi xổm ở trên quan tài, nhìn chằm chằm trong quan tài hắc ám. Ánh mắt của hắn phản phất có thể xuyên thấu cái kia nồng đậm hắc khí. Đạo Tôn vươn vào trong quan tài tay, ra bên ngoài khẽ kéo, lại là cầm ra một cái tay cụt. Cái kia tay cụt màu sắc xanh đậm, tay vẫn siết chặt Lệnh Tấn mắt cá chân. Đạo Tôn cao mày nói, ta tại trên trong quan tài di hải, để ép thủ ấn, hắn nhất thời không tránh thoát được, tốc lấy trong quan tài đổ vật. Đây chỉ là một gian chôn cùng phòng, liền có loại này đã có thành tiểu thi mị. Trong mộ này chủ phòng, sợ là có chân quốc cấp đồ vật, tài năng còn sót lại khí vận, dưỡng ra thứ lợi hại như vậy. Chúng ta đi xem một chút. Tào Tháo thu hồi quan sát góc nhìn, thầm nghĩ quả nhiên là một cái hung phần, may mắn nhường đường tôn đi. Ngày kế tiếp buổi chiều, Tào Tháo trở lại Nghiệp Thành, lại là có thần trúc nên tới, vui vẻ nói, vậy hạ, ngài trở lại rồi. Chương 447, hiến bất quý, thịnh thế thời cơ. Chương 447, hiến bất quý, thịnh thế thời cơ. Tới là lớn tượng tắc cầm hoặc kỵ. Bình thường nhìn thấy hắn liền có chuyện tốt. Nội vã tìm chấm, công tạo bên trên có đột phá. Vậy hạ minh giám, có, còn không chỉ một cái. Cầm hoặc kỵ cưỡi ngựa, tại cấm quân bảo vệ xuống. Những thứ này lớn tượng tác, cũng là chân quý người có nghề, là đại ngụy trọng yếu gia sản, xuất nhập đều có binh mã bảo vệ đường. Trong khoảng thời gian này không thiếu chế bị đều có tiến triển. Thần có mấy kiện đồ vật, vội vã trình cho bệ hạ. Tào Tháo thầm nghĩ xem ra chế bị bên kia thu hoạch không nhỏ, bằng không thì lão nhân này sẽ không đội vã hiến bất quý. Tào Tháo đi theo cầm hoặc kỵ, đi tới ngoại ô chế bị doanh. Đi ngang qua hắn láng giềng quân doanh lúc, nghe được trong doanh địa tiếng hò hét, quát tháo sớm dậy. Trong doanh đại ngụy cấm quân đang tại thao huấn, luyện tập đâm tập, kích, kỹ thuật, bộ binh trận liệt. Tào Tháo chỉ dựa vào thính giác, liền tướng quân trong doanh trại đang phát sinh đủ loại biến hóa, nắm giữ chi tiết không bỏ sót, trọng hàng, nổi trống để cho chúng quân tụ tập, chớ muốn nhìn bọn hắn chỉnh biên tốc độ. Cửa trại lính liền có đưa tin dùng chống trận. Hứa Chử từ trên ngựa tung người nhảy đến trong phía dưới, gióng lên rồi trống. Điếc hai tiếng trống như sấm oanh, trên mặt đất đất cắt nhảy lên. Trống tin cùng một chỗ, trong quân doanh, mặc kệ là tại thao huấn, vẫn là tại nghỉ dưỡng sức binh sĩ, lập tức động tác, cấp tốc xuyên phối chiến giáp. Sau đó hội tụ đến quân doanh trên đất trống, theo riêng phần mình vị trí đứng vào hàng ngũ. Những binh lính này lấy mỗi hai nhóm vì một tổ, hàng sau đồng đội phụ trách giúp hàng phía trước buộc lên giáp trụ yếm khóa. Tiếp đó hai nhóm quân ngũ đồng thời quay người, hàng phía trước trở thành xếp sau, lặp lại vừa rồi trình tự. Một doanh 5.000 quân lấy thời gian ngắn nhất hoàn thành bảy trận, xuyên giáp, chấp lưỡi đao, tiến vào trạng thái chiến đấu. Trước sau thời gian sử dụng không đến một khắc đồng hồ. Cái này tại cần phối giáp vũ khí lạnh thời đại đã đầy đủ hiệu suất cao, lao tốt tố chất hiển thị rõ. Đại ngụy cấm quân trước mắt đã có 7 vạn người. Bọn hắn sẽ định kỳ đi biên quan thay phiên, để bảo đảm sức chiến đấu không suy, là Tào Ngụy 510 vạn mang giáp trong đại quân trụ cột. Bảy trận, biến, hai cánh vi phong, toàn quân tiến lui phía trước lệnh kỳ huy động, chiến trận biến hóa, phương trận, nhạn cánh, tên nhọn, thuật kích, đủ loại trận liệt, tụ tán ngay ngắn. Bây giờ Tào Ngụy cấm quân đã miễn cưỡng có Tào Tháo lý tưởng bên trong nên có dáng vẻ. Hắn biết rõ chiến sự, thông qua trong binh thư bộ phận ghi chép, liền có thể đối với trong lịch sử một chút cường quân sức chiến đấu, có cái đại khái phán đoán. Như là tần triều tinh nhuệ nhất tần vệ sĩ, trong binh thư riêng có 10 vạn tần tốt ra 3.000 vệ sĩ thuyết pháp. Còn có đại tần cựu nguyên biên quân. Từ tần triều truyền xuống trong binh thư, liền đi lại tần vệ sĩ tụ binh lúc, khí huyết lang yên liền thiền, trong đó ẩn hàm một tia trùng tiêu huyết sắc. Tào Tháo thân quân trọng kỵ, cũng đạt tới cái này nhất cấp, khí huyết lang yên, ẩn hiện huyết sắc. Đây là bách chiến đội mạnh, binh thế cùng khí huyết giao dung, thiên quân như một người, tài năng hình thành võ vận khí tượng. Còn có chiến quốc sơ kỳ binh gia bán thánh nô khởi, sáng tạo ngụy vũ tốt. Trong binh thư ghi chép là hắn binh bảy trận, binh phong hòa thuận, kiên không thể phá. Trương Liêu, Cao Thuận thống lĩnh ham trận doanh, cũng miễn cưỡng có thể đụng chạm đến cái này một cấp bậc. Có khác hổ báo kỵ, cũng dần dần trở thành khinh kỵ đội mạnh. Tào Tháo tại quân doanh ngừng chân, tạm thời kiểm tra bộ phận, sau đó mới đi đến sát vách công tạo doanh. Vào cửa đã nhìn thấy một hàng máy dệt, mục trục nhấp nô, đang tại dệt vải. Trên máy móc mục trục, trước sau vận hành như dao động cánh tay, đem tuyến sắp xếp cùng nhau, càng biên càng bí mật, vải gấm liền tại đây trong cả quá trình sinh ra. Mỗi máy phía trước có hai người phụ trách thao tác, liền có thể bù đắp được trước đây mười mấy người. Sức sản xuất thoáng cái để thăng lên 7-8 lần. Có tượng tác cầm qua dệt tốt vải gấm, đưa cho Tào Tháo. Đây là gấm tứ xuyên. Gấm tứ xuyên lấy màu sắc tự nhiên tiến diễm, thợ dệt tinh xảo chứ danh. Sự tinh mỹ trình độ, có loại xảo đoạt thiên công cảm nhận. Tào Tháo thầm nghĩ chẳng thể trách gấm tứ xuyên có thể chuyển tiếp ngàn năm, tại rất dài một thời kỳ, trực tiếp làm tiền dùng, có sức mua. Gấm tứ xuyên chia làm kinh cẩm cùng bị gấm hai đại loại. Trong đó kinh cẩm công nghệ là gấm tứ xuyên đặc hữu. Thuộc địa khí đợi thích hợp, cố bị gấm tứ xuyên cần con tẩm ti cùng cỏ cây thực vật thuốc nhuộm, các loại độc hữu điều kiện. Đưa cho Tào Tháo nhìn gấm vóc, không chỉ tại gấm tứ xuyên một loại. Có chút là không xa ngàn dặm tiến cử tới, cũng có là hiện trường dệt đi ra ngoài. Trong đó thâm hậu nhất một loại, tính chất muốn thô ráp chút, không có hoa thức rất đơn giản vải bố, nhưng rất dùng bền, thích hợp dân chúng bình thường làm vải áo. Tối mỏng manh tinh tế một loại, mỏng đến có thể thấu thị đối diện. Cách bạc cẩm nhìn đối diện, có loại mơ hồ mỹ cảm. Tào Tháo lấy tay vuốt vuốt bạc cẩm, nhẹ như không có bật gì. Nhẹ nhàng như thế bạc cẩm, lại đầy đủ thoải mái dễ chịu. Tào lão bản có một cái ý tưởng to gan. Hiện hữu vải đây thô, dệt vải, tinh bông vải, đưa tầm các loại tài liệu, có thể dệt ra khác biệt phẩm cấp, đối ứng người khác nhau nhóm vải bóc tượng tác hồi báo nói, nửa năm này, chúng ta trung chế bị ra máy dệt 171 đài, cũng là loại này kiểu mới máy dệt, phân biệt mang đến đất thủ, hàng, da, hồ cho dệt, thủ công tương đối phát đạt khu vực. Các nơi đều có nhà nước vải gấm phường thị, muốn tiến vào khởi công chế bị giai đoạn. Con tầm một năm có thể thu thập nhiều lần, đến một bước này, tốc độ càng ngày sẽ càng nhanh, nhấp nô tức tăng trưởng. Đại ngụy sức sản xuất biến đổi, xem như bước ra bước đầu tiên. Tam tang, đông vải, lông dê những vật này đang tại đối ứng mở rộng quy mô. Năm nay còn không nhìn thấy quá rõ ràng biến hóa, sang năm sẽ khá hơn một chút. Tào Tháo nhớ tới trước đây ra cắt lượng cùng bàn thống, đưa cho hắn nhìn các nơi con tầm trồng chọn tỷ lệ, mở rộng phương hướng dân sớ, Khẩu Minh, Sĩ Nguyên ở đâu. Bàng Sĩ Nguyên đi các nơi xem xét chế bị tình huống, không tại Nghiệp Thành. Khẩu Minh gần đây làm việc không thiếu, thần mang bệ hạ đi xem một chút. Cầm Hoạt Kỵ tại phía trước dẫn đường, tiến vào một gian khác cung điện. Ở đây để không thiếu quân công chế bị. Tào Tháo trông thấy một thanh nỏ cánh cung bên trên, thế khắc lấy rậm rạp chú văn. Hắn kết cấu cùng Đại Ngụy Hào bên trên, chiếm được tiên đài ấn cấu văn không có sai biệt. Tào Tháo sớm tại Đại Ngụy Hào trước đó, liền hạ lệnh các nơi công tạo, nghiên cứu tiên đài ấn cấu văn thể hệ. Đại Ngụy Hào sau đó, loại nghiên cứu này có vượt qua thức đột phá. Đương thời đang nếm thử hướng về mọi mặt tiến hành phát triển. Ngoại trừ cung nỏ, bên cạnh còn có một cái to lớn làm bằng gỗ tạo vật, là một đầu châu gỗ. Hắn nội bộ trống rỗng, có thể trông thấy ổ bụng bên trong trục xoay bên trên, cũng tế khắc lấy cấu văn. Bò gỗ ngựa gỗ, xem xét chính là ra cắt lượng thủ bút. Đoạn thời gian trước nghiên cứu máy dệt, hắn liên động ổ trục quan hệ, rõ ràng xúc động ra cắt lượng. Hắn gần đây đang nghiên cứu ổ trục chuyên lực, lại thêm nhìn qua mặt tử, lỗ ban sổ tay, xem ra thế giới này bò gỗ ngựa gỗ sẽ sớm sinh ra. Tào Tháo lấy ra tiên đại ấn, hướng về cái kia cung nỏ tới gần. Trên đó cấu văn lấp lóe, vốn là thiếu một bộ phận hạch tâm cấu văn, tự động kéo dài tới liên hệ tới. Quá trình này, cùng trước đây Đại Ngụy Hào cấu văn kéo dài, tự thành chất liệt, hoàn toàn tương tự. Tiên đài văn giống như là có linh tính, thế khắc đến nhất định trình độ, liền cần tiên đài ấn sức mạnh tiến hành gia trì, tài năng cuối cùng hoàn thành. Mà tiên đài văn tác dụng, nếu như không ngừng mở rộng, có lẽ cũng có thể dùng sức sản xuất đề cao. Khổng Minh ở đâu? Hắn khi nhàn hạ mới đến, xưa nay theo bệ hạ phân phó, tại đại tư nông quan nhà quản sự. Đại tư nông chính là quản tài chính và thuế vụ, gạo tiền thu chi còn lại. Tần Hán trước đó, đại tư nông cũng gọi chỉ tốt bên trong lịch sử. Trước mắt là hí trí tài tại đảm nhiệm. Mà khi Đại Ngụy cương vực kéo dài quyết trương, diễn sinh sự vụ, càng ngày sẽ càng nặng nghề. Gia Cát Lượng chính là thường vụ phó tư mã tối giai nhân tuyển, có thể cho Tuân Úc tạo thành mạnh mẽ hữu lực ủng hộ, chia sẻ việc hành chính quản trị. Hắn dưới mắt tại hí trí tài bên kia làm phụ tá, xử lý bộ phận tài chính và thuế vụ tương quan. Hắn khi nhàn hạ sẽ đến công tạo doanh. Cầm Hoạt Kỵ lại cho Tào Tháo nhìn hắn mới nghiên cứu cung thép liên hợp, cánh cung áp dụng hai đuổi kéo dây cùng, lấy bánh dẫn giảm bớt sức kéo gánh vác, đã rất có vài phần hậu thế cung thép liên hợp bộ dáng. Chủ yếu hơn chính là cung thép liên hợp bên trên, cũng tại nếm thử ứng dụng tiên đài văn. Tào Tháo nhìn qua những thứ này chế bị buổi chiều mới về đến trong cung. Hắn trở về một đường, đều đang suy tư sức sản xuất thay đổi, thậm chí tiên đài văn ứng dụng phương hướng. Sức sản xuất nếu như thêm một bước đề cao, rất nhiều chuyện đều phải tiến hành điều chỉnh. Lấy dẫn đầu sức sản xuất lôi kéo công nghiệp, nông nghiệp phát triển, thì các nơi cỡ lớn thành trì sẽ phải trọng phát triển nghề chế tạo, lấy kéo động kinh tế, để thằng quốc lực. Mà đại thành xung quanh quận huyện, chỗ thì vẫn như cũ kiên trì thôi động làm nông, củng cố căn cơ. Đây là sức sản xuất lôi kéo nông nghiệp phát triển kết cấu. Sức sản xuất tăng lên, sẽ để cho quốc lực kéo lên tốc độ, so đơn thuần làm nông nhanh lên mấy lần. Có lẽ tại Tào Tháo thế hệ này đế vương trong nhiệm kỳ, liền có thể để cho loạn thế chuyển thành trị thế, lại đến thịnh thế. Phong kiến dưới sự thống trị rất lại phía sau sức sản xuất, nghĩ ra hiện một cái thịnh thế, bình thường phải kể tới đại đế vương truyền thừa cùng tích lũy, như là đại tần phấn lục thế ngoài liệt. Nhưng sức sản xuất biến đổi, đem trên diện rộng giảm bất thời gian này. Tào Tháo trở lại đồng tức đại thư phòng sau, còn tại phản phục cân nhắc. Sức sản xuất thay đổi, tài nguyên cung ứng cũng muốn đổi kịp, tài năng thành lập. Than đá, xi măng những vật này, có cần thiết hay không sớm khai phát? Vấn đề này đem ảnh hưởng toàn bộ hệ thống xã hội biến đổi, Tào Tháo phải suy nghĩ thật kỹ. Sát trời dần dần muộn, hắn trở lại nội trạch. Đêm nay trước tiên tìm Văn Cơ, tiếp đó đi tìm Đại Kiều hai tỷ muội. Tào Tháo có chút kiến thức mới, muốn cùng tam nữ nghiên cứu một chút. Hắn đi tới Văn Cơ biệt tử. Văn Cơ từ trong nhà ra đón, một thân xanh nhạt sắc váy dài, khí chất dịu dàng, bệ hạ. Tào Tháo đem nàng kéo qua tới, lại bị Văn Cơ đè lại tay, nhỏ giọng nói, a cha ở đây. Hai vợ chồng vào phòng, trông thấy cha vợ Thái Ung cũng ra đón. Hai cha con nguyên bản đang đánh cờ. Tào Tháo cùng Văn Cơ lập tức có một trai một gái. Nữ nhi là tứ công chúa, cũng tại trong phòng, trông thấy Tào Tháo, cao hứng bay nào đi lên, a cha, a cha. Tiểu nhi tử tại sát vách tẩm điện ngủ ngon. Tào Tháo đem khuê nữ ôm trong ngực, ngồi vào Thái Ung đối diện. Bà giai, hai ta tiếp theo bàn. Thái Ung khẽ gắt nói, ta nếu là thắng, từ nay về sau, muốn lấy nhạc ông để gọi ta. Tào Tháo gật đầu, đi, cùng lắm thì chấm để cho Văn Cơ lại để trở về, ngược lại không thiệt thòi. Thái Ung tức giận thẳng trừng mắt. Văn Cơ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vốn là đưa cho Tào Tháo một khoản quà, ngược lại cho khuê nữ, lại từ một bên cầm lấy một quyển sách nhỏ, đưa cho Tào Tháo. Tào Tháo tiếp nhận đi là xem, không khỏi biến sắc, không đến mức a. Chương 448, Trấn Quốc Khí. Chương 448, Trấn Quốc Khí. Lúc trước năm bắt đầu, Tào gia liền mở tư thục. Trường công chúa, Tào Tháo cùng biện mị sở sinh thứ tử mấy người vừa độ tuổi hài đồng, đến niên kỷ đều đang học xá đến trường. Tào Tháo cảm thấy dùng đương thời tốt nhất giáo viên, chỉ dạy nhà mình mấy đứa bé, quá lãng phí học tập tài nguyên. Thế là để cho Tuân Lúc mấy nhà dòng dõi, Tào Thị, Hạ Hầu Thị một vài đệ tử, cũng đem hài tử đưa tới. Mấy năm này, vừa độ tuổi học đồng tăng nhiều, đã có chừng 30 người. Từ 4 tuổi đến 7 tuổi, phân lớn nhỏ hai cái ban. Hán lúc đứa bé, dạy học nội dung đơn giản, viết chữ, luyện chữ, sơ cấp chắc chắn. Giáo sư đoàn đội bao quát Thái Ung, Văn Cơ, Trung Diêu, liền Trịnh Huyền có dành lúc, cũng tới dạy một chút. Cũng là danh dương đời sau đại văn hảo. Chừng 30 đứa bé, trong đó có thiên phú tốt, 6-7 tuổi đã sẽ làm vỡ lòng thơ. Văn Cơ cho Tào Tháo sổ bên trên, viết chính là những hài tử này dạy học nội dung. Mỗi qua một đoạn thời gian, sư trưởng thi toàn quốc một kiểm tra chữ tử, thư pháp, chắc chắn thêm giảm. Trưởng công chúa điện hạ tại trong hơn 30 hài tử, đứng hàng thứ hai. Nhị vương tử điện hạ, lấy tỷ tỷ làm gương, là đệ tam, nhưng cũng là đếm ngược. Học chữ, chắc chắn, hai tỷ đệ toàn lớp đồ thứ hai cùng đồ đệ tam. Đồ đệ nhất cái kia là Hạ Hầu Uyên đấu tử, sinh cao lớn thu kịch, từ nhỏ đã lấy bảo vệ công chúa và điện hạ làm nhiệm vụ của mình. Cha hắn đều dạy tốt, ta phải cho trưởng công chúa cùng nhị điện hạ lật tẩy. Cho nên đứa bé kia giao giấy trắng. Tào Tháo nhìn qua hai tỷ đệ thành tích, như bị sét đánh. Trong lịch sử Tào lão bản nổi danh sẽ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, dòng dõi cũng là bá, có mấy cái vẫn là hiếm thấy ngút trời kỳ tài. Hắn đang dạy con phương diện năng lực, không thể nghi ngờ. Xuyên qua tới, cải biến rất nhiều chuyện, đem bọn nhỏ từ học bá biến thành học cặn bạ cũng là một loại trong đó. Chấm đội vàng quản sự, tự thân dạy dỗ thiếu chút, cứu vẫn còn kịp. Tào Tháo bản thân an ủi. Văn Cơ vốn là chỉ đùa một chút, thấy hắn nhìn khuê nữ nhi tử thành tích, sắc mặt khó coi, có chút hối hận, từ Tào Tháo trong tay cầm lại sách nhỏ, ôn nhu nói, phu quân phí sức quốc sự, là thiếp không có dạy hảo, phu quân không cần thiết gấp gáp. Bọn hắn đều rất thông minh, chỉ là ham chơi. Thanh Nhi quá ngang bướng chút. Thanh Nhi là trưởng công chúa nhũ danh, người trong nhà gọi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh chóng lạc tử. Thái Ung ở bên thúc giục, dự định thừa cơ hung ác thắng Tào Tháo một ván, và ngay nhạc phụ cùng con rể quan hệ. Lúc hán, cờ vây quy tắc là chấp trắng đi trước. Song phương tại trên bốn cái tinh vị, góc đối tinh sắp đặt, tất cả bày hai tử, tức đĩa, để xác định hắc bạch song phương, đều chiếm hai sừng. Hán lúc chủ yếu đánh cờ, có cờ vây, cờ tướng, lục bác, đánh cờ. Tào Tháo, Thái Ung đều là nghe nhiều biết rộng hạng người, tài đánh cờ khỏe mạnh. Song phương lấy hắc bát giác, trắng bên cạnh vì bắt đầu, lạc tử cực nhanh. Ngươi một đứa con, ta một đứa con. Lại lấy tính toán pháp tính toán thắng bại, trung bàn Tào Tháo liền bắt đầu rơi vào hạ phong. Thái Ung tinh thần phấn chấn, mặt mày tỏa sáng, quét liên tục Tào Tháo hai đầu tiểu long, ưu thế càng rõ ràng, cuối cùng khóa chặt thắng cuộc. Thái Ung thấy tốt thì ngưng, chơi một ván liền không chơi, có chơi có chịu à, từ hôm nay bắt đầu gọi nhà ông. Thái Ung thắng xong cờ liền chạy, bởi vì thắng Tào Tháo một lần không dễ dàng. Hắn tính toán đi tìm Mưu Văn, Thủy Kính, Bàng Đức Công bọn người khoe khoang một chút. Cái này một số người lập tức cũng là đại ngụy nội tình, bao quát Trương Huệ, Đồng Nguyên, có bốn phía đi lại, Vân Bơi Sơn Thủy, có liền tại nghiệp thành thượng cư. Thái Ung đem ngoại tôn nữ cũng mang đi, khoe khoang tôn nữ, đồ đệ, cũng là mấy cái lao đầu cố định hạng mục. Phu quân, Văn Cơ ôm lấy Tào Tháo cổ ngồi xuống, ôn tồn thì thầm, ngươi để cho a cha. Vừa rồi đánh cờ, Tào Tháo thật là âm thầm nhường cho. Thái Ung niên kỷ ngày càng lớn, để cho một ván gọi hắn cao hứng một chút. Văn Cơ thông minh dị thường, Thái Ung không có phát hiện, nàng lại là nhìn biết rõ. Để cho cờ, Tào Tháo chuẩn bị tìm bù lại, tê ba ba. Không cần. Văn Cơ mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, nhìn thần thái liền biết trước đó thử qua, rất rõ ràng trong đó đặc thù hàm nghĩa. Hai vợ chồng cũng bắt đầu đánh cờ, lạc tử như mưa, vừa vội vừa nhanh tiếng vang thanh thúy. Văn Cơ thua thảm rồi. Đầy sao đầy suyết. Tháng năm thời tiết đã có phần nóng. Đại Kiều sau khi tắm, đổi quần áo trong, tựa tại trên giường làm nữ công. Gặp Tào Tháo tới, nàng từ trên giường bật eo dùng trắng đoán đầu chân vẩy một cái giày đều, tắp lạp giày chào đón, giúp Tào Tháo cởi xuống áo ngoài, "Bệ hạ hôm nay sao tới sớm như vậy?" Tào lão bản nữa thích nửa đêm canh ba thông cửa, chú phi tần đều biết thói quen của hắn, đến sớm ngược lại không quá thích ứng. Sau khi tắm Đại Kiều, gương mặt xinh đẹp phấn nhuận, dưới gáy là ngọc mài một dạng xương quai xanh, liền hai cái cốt ổ cũng rất tinh xảo, da như mỡ đông, trắng loá mắt. Xuống chút nữa, nhưng lại trở nên ẩm ẩm sóng dậy. Quả nhiên nhân gian tuyệt sắc, lấy chấm loại này không vì nữ sắc sở động người, Diệp Nan tự kiềm chế. Tào lão bản dắt nhà mình phi tần trở lại trên giường. Hai người nói một hồi, liền dần vào giai cảnh. Sau nửa canh giờ, Đại Kiều mảnh mai bất lực, khó mà phản kháng được đưa tới sát vách Tiểu Kiều tầm điện. Tiểu Kiều cương nằm ngủ, mông lung ở giữa mở mắt ra, thấy là Tào Tháo, khóe miệng khẽ nhếch, xoay quá thân thể biểu thị còn muốn ngủ một lát. Nhưng nàng chợt bị Tào Tháo kéo lên rèn luyện cơ thể. Tiểu Kiều lúc này mới nhìn rõ tỉ tỉ tại một bên, thấp giọng hô một tiếng, đem chính mình giấu đến trong chăn. Bóng đêm dài dằng dặc. Ngày kế tiếp rạng sáng, Tào Tháo đứng dậy lúc, tỉ hai đều tại bên người, hai tấm hoạt sắc sinh hương khuôn mặt, tiểu diễm mị hoặc. Tào lão bản từ tẩm điện đi ra, hơi có chút vẫn chưa thỏa mãn, dự định đêm nay còn tới. Hắn tiến vào tĩnh thất, bày ra tu hành. Kể từ đột phá thần thoại cảnh, tu hành của hắn liền xuất hiện một chút biến hóa đặc thù. Tối trực quan là ngũ giác đề thăng, đối không gian, đối với vạn vật cảm giác, đạt đến một cái thường nhân không cách nào tưởng tượng phương diện. Gần đây, hắn tuần tự hai lần, từ trong không gian trông thấy gợn sóng nước một dạng gợn sóng. Có khi nghiêng tai lắng nghe, còn có thể nghe được không gian chỗ sâu dâng lên triều tịch một dạng âm thanh. Hắn đối với mùa, thiên thời biến hóa cùng cảm giác, càng là chính xác đến mức độ kinh người. Thần thoại cảnh giới giống như là có thể đụng chạm đến tiên địa dấu ở biểu tượng ở dưới một số bí mật. Lúc này, Tào Tháo đi qua một giờ tu hành, kết thúc thổ nạp, liền trông thấy trước mặt có dòng đẩy lên, Thương Vương mộ, xuất hiện ân thương trấn quốc khí ở tòa này trong mộ lớn, đạo tôn cùng lệnh tấn, lệ ngũ phương, cuối cùng đi tới mộ táng chỗ sâu. Kỳ chủ mộ thất, có lục giai ngọc đài, bên trên có vương tọa. Vương tọa hậu phương, để một chiếc quan tài. Mà trước đài ngọc bên cạnh, có một tôn ba chân hai thai đỉnh đồng tàu. Thương Vương đỉnh. Lệnh tấn bật thốt lên. Ân thương thời kỳ tôn sùng tế tự, vạn sự cầu vấn tiên địa, bói toán đã định cắt hùng. Một chút cổ tịch bên trên lưu lại ghi chép, từng ghi chép qua ân thương có một ngụm trấn quốc đỉnh khí. Truyền thuyết có thể chịu tại thiên cơ. Thương Vương lấy trấn áp quốc vận, tế tự thiên địa. Liên quan tới ân thương đỉnh, còn có người đem hắn cùng cựu đỉnh liên hệ với nhau, cho rằng là chín khẩu vũ trong đỉnh một ngụm. Thương Vương triều hủy diệt phía trước, cái đỉnh này liền không biết tung tích. Nhìn thấy trước mắt đại đỉnh, chết duyên vương ngôi, sâu bụng tròn thực chất, vó hình tròn đủ, miệng dưới có sáu tổ thú mặt văn, lấy vân lôi văn làm nền. Đặc biệt là trong đỉnh chịu tải khí vận, như hỗn độn bốc hơi. Loại này hình dạng và cấu tạo đỉnh, lại có thể chịu tải khí vận, quá thần dị, cho nên lệnh Tấn Bật thốt lên nhân tiện nói ra là Ân Thương đỉnh. Thế gian đỉnh khí chỉ có Cửu đỉnh, Thần Nông đỉnh, Ân Thương các loại đỉnh bà, bốn kiện thần vận, có như thế khí tượng. Đem đỉnh kia sách về có thể trở thành ta Đại Ngụy quốc vận trọng khí, đầy trời chi công. Lệnh Tấn kích động nói, nhưng ngươi mang không nổi. Lệ Ngũ Phương, nếu thật là Thương Vương đỉnh, chịu tải thiên cơ quốc vận, nhất định nặng như sơn hà. Trừ phi đế vương chi tôn, lấy khí vận cùng tương dung, tuyệt khó dọn đi. Lệnh Tấn giật mình. Lệ Ngũ Phương quay đầu nhìn về phía sau lưng mộ nói, ngươi phát hiện không có, chúng ta tiếp cận chủ này mộ thất sau, từ đầu đến cuối đi theo ngươi phía sau đổ vận, liền rút lui. Lệnh Tấn ngử một tiếng. Bọn hắn mấy ngày nay trải qua vô vàn hung hiểm, tới chủ mộ thất phía trước, vừa đi qua một tòa người tuân hố. Vừa mới tới gần, tựa như là xông vào âm phủ địa ngục. Lúc đó đạo tôn vận dụng một tôn thanh đồng ấn cùng tam hoàng quan tài. Lấy tôn kia đồng ấn, trấn áp người tuân hố, lại thôi động tam hoàng quan tài, mới có thể ở trong đó tìm được chính xác phương hướng, cuối cùng đi tới nơi này chủ mộ thất. Lệnh Tấn xem đạo tôn, nếu không có vị này cùng một chỗ đi bảo, không thể không chết. Đạo tôn, vừa rồi ngươi dùng biên kia ấn chính là ngươi nghĩ món đồ kia. Đạo tôn đánh gãy Lệnh Tấn, đi đầu đi vào chủ mộ thất hướng về trước kia đỉnh đi đến. Theo hắn tiếp cận, vương tọa hậu phương quan tài đồng, đột nhiên truyền ra động tĩnh. Nghe thanh âm, giống như là có người ở trong quan tài, dùng lưỡi dao hoạt động vách quan tài, khe khẽ sắc bén. Đạo tôn đưa tay tế ra một kiện đồ vật, rơi vào trên cái kia vách quan tài, lại là một cái rất khéo léo đồng ấn. Đồng ấn cái bệ, thế khắc lấy chín tòa giản bút họa một dạng tiểu sơn. Kỳ diệu là, cái kia in lên thiên địa là treo ngược, tiểu sơn dựng ngược mà tồn. Đồng ấn vừa rơi xuống, quan tài trở nên vô thanh vô tức. Lệnh Tấn tùy hành tại đạo tôn bên cạnh thân, trước một bước đi tới đại đỉnh bên cạnh, quan sát phút chốc, lấy tay nâng nắp đỉnh, đột nhiên phát lực. Đại đỉnh không nhúc nhích tí nào. Lệnh Tấn sử dụng toàn bộ sức mạnh, diệp nan dung chuyển một chút. Hắn ngượng ngùng thu tay lại nói, đỉnh kia quả nhiên khó mà vận chuyển, căn bản cầm không đi. Các ngươi nhìn miệng đỉnh, cái kia trong đỉnh giống như hỗn độn khí thế lưu chuyển, mông lung ở giữa tựa hồ có cái gì ở trong đỉnh trườn bay bút lên, biến hóa ngàn vạn, kỳ quỷ cực điểm. Có trên điển tịch ghi chép, nói huyền điệu rơi mà sinh thương, Ân Thương Vương đỉnh là trên trời rơi xuống huyền điệu biến thành, cùng Thương Triều chi tổ cùng sinh trong đỉnh này bay bút lên chi vật, tựa như là một cái màu đen đại điểu. Lệ Ngũ Phương ngưng thị miệng đỉnh. Lúc này cái kia trong đỉnh đồ vật chìm vào chỗ sâu, không thấy dấu vết. Đạo tôn cũng là lấy tay nâng lên một chút, cự đỉnh lập tức ly khai mặt đất, bị hắn nâng ở trong tay. Lệnh Tấn chố mắt nói, ngươi vì cái gì có thể cầm lên? Ngươi cầm tư thế không đúng. Đạo tôn thử một chút đỉnh là có thể lấy đi, lại thả lại vị trí cũ, trong mộ này chôn cùng phòng, vàng bạc chi vật đông đảo, để cho người ta đi vào lấy a. Nhưng chủ mộ thật không cần tiến vào, trong quan tài thương vương, dùng cái này đỉnh hấp thu địa mạch chi khí, ôn dưỡng mình di hải. Đem đỉnh lấy đi, chắc chắn sẽ dụ phát biến cố. Ta lưu ở nơi đây trông nom, các ngươi lấy xong vàng bạc tới nói cho ta biết một tiếng, chúng ta cùng một chỗ rút đi, đến lúc đó lấy thêm đỉnh kia. Đạo tôn cư nhiên ngồi xuống cái kia vương tọa sau trên quan tài bên cạnh, nhắm mắt ngồi xuống, không nói nữa. Tào Tháo thu hồi xem xét thương vương mộ góc nhìn, đi ra tinh thất. Cái này thiên hạ buổi trưa, hắn được chút nhàn hạ, tại thư phòng lần nữa xem kỹ địa đồ. Thu về phù dư sau, là trước tiên đối phó tiên thi, hay là trước lấy Cao Câu Ly? Tuân Tư Mã viết cho Cao Câu Ly quốc thư, đưa ra ngoài bao lâu? 32 thiên. Chân mật mặc cạn hồng sắc váy dài, khi xương tái tuyết trong tay cầm chút bút, tại sao chép cuốn bản, ngước mắt mắt nhìn Tào Tháo. Tào Tháo ra ngoài chinh chiến trở về, liền để Tuân Úc chép bút, cho Cao Câu Ly đưa một phòng quốc thư. Tính toán thời gian, đã nên đến Cao Câu Ly. Tào Tháo chú mục bản đồ dưới tầm mắt rời, nhìn về phía duyên hải khu vực. Ba ngày trước, hái đục từ nước Nhật nhóm đầu tiên mỏ vàng, vừa đưa đến đông bộ duyên hải Lang Gia quận, đạt được tương đối khá. Mà lập tức đại ngụy, thuyền dần dần nhiều, đã có sơ bộ tìm tòi hải cương năng lực. Nam hướng gần biển mấy cái quốc gia, cũng đến có thể thăm dò đổ bộ thời điểm. Tào Tháo đang tại suy nghĩ, có thái giám đưa tới một điệt tấu chương, chờ đợi trả lời. Phân công quản lý ngoại vụ đại thần Tưởng Cán, phụ trách tông miếu tế tự, quỷ thần chi lễ quá thượng, tính cả gia cát lượng, lần lượt tiến vào thư phòng. Chương 449, Ngọa Long Sách, Ngụy Như Hổ. Chương 449, Ngọa Long Sách, Ngụy Như Hổ. Đại Ngụy quá thường danh gọi Hoa Hâm, đương đại danh sĩ, cùng Trịnh Huyền là đồng học cũng là hảo hữu. Hoa Hâm khí chất ôn hòa, không nhanh không chậm nói, "Bệ hạ, thần có tấu. Thiết kế thêm 16 châu sự tỉnh, thông báo các phương sau, nguyên 13 châu đều có còn lại, liên danh tỉnh gián, thiết kế thêm thần châu chi địa, khi tế cáo thương thiên, lấy cầu vạn thế chi thái bình. Tế cáo thiên địa, quốc chi lễ nghi, chính là quá thường chức quyền." Hoa Hâm nói xong, có tùy thị từ ngoài cửa mang tới một điệt dâng sớ, lại là các nơi quan lại ký một lá thư, thỉnh hoàng đế đi đại tế, cáo thiên địa. Nếu là theo cúng tế lễ tiết, đừng nói mở ba châu, chính là tăng thêm một cái quận, cũng làm tế cáo thiên địa. Bởi vì khai cương thác thổ, là muốn đời đời kiếp kiếp tại thần châu chuyển thừa xuống đế vương công lao sự nghiệp. Tế tự thiên địa, là cao nhất lễ tiết. Hoa Hâm đem các phương đưa tới dâng sớ, trình lên. Tào Tháo mở ra phần thứ nhất, lại là trước kia cùng chung hoạn nạn, hiện trưởng huyện châu Bảo Tín, viết tới dâng sớ, nay biết bệ hạ mới tăng thêm ba châu, đại ngụy châu quận tăng đến 16, này hiển hách công lao. Khắp trốn mừng vui chi đức, bên trên nhận các đời tiên hoàng, công không này chi lớn, thực hiếm thây á thần tỉnh bệ hạ, tế tự chư thiên. Tào Tháo mỉm cười. Mới tăng thêm ba châu, Bảo Tín bên trên dâng sớ tới chúc mừng, thổi phồng hắn hoàng đế làm hảo, là thao tác thông thường. Thứ này không thể tin tưởng, nhưng Tào Tháo rất thích xem. Hắn lại cầm lấy một phần dâng sớ, ta dự châu dân chúng, người tin vui mà các phương đô đầu, niềm vui tự hào, chúng thần cũng kích động trong lòng, bệ hạ chính là thánh chủ, khi đại khánh phong thiện. Ngoài ra còn có Giang Đông Trương Chiêu đám người dân sớ, nội dung cơ bản giống nhau. Trong khoảng thời gian này, thiết kế thêm ba châu tin tức truyền khắp thiên hạ. Phàm là Hán dân đều cảm giác cùng có vinh yên. Các nơi châu phủ đều có thượng đấu, đề nghị đại tế thiên địa. Nhưng mà chẳng qua là mới tăng thêm ba châu, còn chưa tới tế tự thiên địa thời điểm. Cũng tế chuyện, về sau bàn lại. Tào Tháo nói. Hoa Hâm không người đáp ứng, cáo lui rời đi thư phòng. Tào Tháo lại nhìn về phía Tưởng Cán, Tưởng Khanh có chuyện gì? Tưởng Cán năm nay 38, mặc Tào Ngụy lấy đen làm màu chính giọng quan bảo, ánh mắt rạng rỡ, khẩu tài tiện lợi nói, thần từ Tây vực trở về, mang về một phong quốc thư. Quý Dương phía Tây An Tức Đế quốc, phái tên sứ giả gọi thì Ô Đỏ đặc biệt bên trong, tại bệ hạ rời đi Tây vực sau, hắn đuổi tới Ô Tôn, không có thấy bệ hạ, nhưng cùng thần gặp mặt, đưa tới quốc thư. Nghỉ ngơi muốn cùng ta đại ngụy tăng cường đồ vật mậu dịch, đồng thời đưa ra chuyên đi thiên sơn hẻm núi đạo, tránh đi Quý Dương cảnh nội. Tào Tháo lập tức hiểu được. Nghỉ ngơi cũng chính là Bạt Thi A Đế quốc. Bọn hắn cùng Đại Nguyệt thị Quý Dương láng giềng, có nhiều phân tranh. Cả hai là tốc địch, cũng đều là cường quốc. Lần này Tào Tháo trước tiên phá Ô Tôn, lại để cho Khang Cư cắt đất, quốc cảnh hướng tây kéo dài, liền cùng nghỉ ngơi góc đông bắc đối tiếp cùng một chỗ. An Tức phái sứ giả đưa tin đến Tây vực, muốn cùng Tào Ngụy tăng cường mậu dịch, thiết lập càng ổn định liên hệ, là vì kiểm chế tốc địch Quý Dương, xa thân gần đánh thủ đoạn. Này đối Đại Ngụy giai đoạn hiện tại cũng rất có lợi. Nghỉ ngơi đưa tới quốc thư, viết nghỉ ngơi ngữ cùng ta Hán ngữ hai phần. Tưởng Cán đem hai phần quốc thư đưa tới, cho Tào Tháo nhìn. Có khác một phần Tưởng Cán viết dân sớ, từ kinh tế, quân sự góc độ, đối với cùng nghỉ ngơi tăng cường hợp tác cấp gia lợi và hại phân tích, thố tử tinh luyện, trong lời có ý sâu xa. Tào Tháo sau khi nhìn trả lời, duyệt, có thể. Ý là để cho Tưởng Cán cho đối phương hồi phục, đồng ý tăng cường quan hệ qua lại. Hắn một ngày phê duyệt dân sớ, nhiều đến mấy trăm phần, cho nên hồi phục phải tận lực đơn giản, để cao hiệu suất. Tưởng Cán cầm dân sớ, cũng cáo lui rời đi. Thư phòng chỉ còn lại Gia Cát Lượng. Hắn mang đến một thiên nhiều đến mấy ngàn lời tấu bày tỏ. Gia Cát Lượng cũng tiện thư pháp, văn tự cầm tú. Hắn đi tới Tào Ngụy sau, cũng không nóng lòng biểu hiện, mà là quan sát ổn ngưỡng, cho tới bây giờ, mới lần thứ nhất lấy văn bản hình thức, tiến hành hiến kế. Hắn căn cứ chính mình 2 năm qua chứng kiến hết thảy, vì Đại Ngụy phát triển, viết xuống 12 đầu đề nghị sách lược. Phần này hiến lời sách, ngoại trừ Gia Cát Lượng, hắn còn tại trên ký tên viết xuống bản thống, từ thứ, thậm chí có Tuân Úc, Quách Gia, Ký Chí Tài, Tuân Du tên. Rõ ràng, hắn có chút đối với Tào Ngụy lập tức tình thế không đủ rõ ràng chỗ, đi thỉnh giáo qua Tuân Úc bọn người, mới cuối cùng tạo thành phần này dán ngôn sách. Tào Tháo đem trong tay mấy phần dân sớ phê xong, cầm lấy ra cắt lượng tấu bày tỏ nhìn kỹ. Đề nghị của hắn, phân biệt từ làm nông, thương mại, nội chính phát triển, thậm chí quân sự, công tạo phương diện, đưa ra giải thích của mình. Trong đó rất nhiều quan điểm đều cùng Tào Tháo ý nghĩ tương trọng điện. Phải biết Tào Tháo nắm giữ hậu thế ký ức. Giải thích của hắn chưa từng phạm sai lầm, nguyên nhân liền đến nơi này, bởi vì hậu thế đã nghiệm chứng qua. Nhưng dưới trướng hắn những thứ này thần chúc, lại là thân ở lập tức, chế định sách lược, có thể cùng Tào Tháo kêu gọi lẫn nhau, thực là nhìn xa hiểu rộng, khôn ngoan kinh diễm. Ra cắt lượng như thế, Tào Tháo trước tiên qua một lần, tiếp đó hai người chuyện trò. Thần quan chi, vậy hạ có hưng nghiệp cường quốc chi tâm, trọng thương mại, chế bị trở chuyện. Ra cắt lượng thẳng thắn nói, ta đại ngụy đối ngoại, dù binh bất bại, mạnh như thiên ti, cũng bị bệ hạ liên chiến mà bại. Tại đông, tây tiên ti về sau, trung tiên ti đại bộ thảm bại, làm cho tiên ti đã mất đi cùng ta tranh phong thực lực cùng lòng tin. Tiên ti đang ở tại từ thịnh chuyển suy thời khắc, sau này làm thừa dịp hắn yếu, truy tập bại chi, chấm dứt hậu hoạn. Bên ngoài không cường địch, chính là ta đại ngụy làm đúng lúc. Tào Tháo hớn hở nói, gần đây cho chấm hiên kế, nói thịnh thế ở chỗ bên trong trị thần trúc có không ít. Nhưng tại chấm xem ra, cái gọi là thịnh thế, trước tiên muốn làm cơ bản nhất ba điểm. Đầu tiên là chung quanh không đại quốc, có thì bại chi, cắt giảm hắn uy hiếp. Thứ hai, xung quanh không cường quốc. Đệ tam, xung quanh vô địch quốc. Gia Cát Lượng giật mình, chợt nghe xong Tào Tháo nói tới, giống như có chút nạp phục. Nhưng tế phẩm sẽ phát hiện ba một vòng tiếp một vòng. Không có đại quốc, cường quốc, địch quốc, cũng chính là bình định hết thảy uy hiếp, mới có thể xưng thịnh, coi là thật uy phong bát diện, hùng tâm vạn trượng. Gia Cát Lượng có loại khó tả thư thái cảm giác, bệ hạ lòng dạ khoan dung độ lượng, tan thiên hạ chi tài, khiến cho ta đại ngụy căn cơ dần dần ổn, nguyên nhân thần hiến kế, thành nhìn ta đại ngụy có thể tự thịnh một thời, tiếng tăm truyền xa hậu thế. Tào Tháo thầm nghĩ, lòng dạ khoan dung độ lượng điểm này nhưng không dám nhận. Hắn sở dĩ nhìn như khoan dung độ lượng, là bởi vì có thể lắng nghe tiếng lòng, cho nên đối với thần trúc không có kiến nghi. Tào Tháo trong lòng chuyển ý niệm, mắt nhìn cánh hông chân mật. Thiếu nữ lấy một tay chống đỡ cái cằm, hai tóc mai sợi tóc từ bành thái sau rủ xuống. Nàng làm bộ đang suy nghĩ chuyện gì, kỳ thực ánh mắt thỉnh thoảng liếc một cái Tào Tháo. Dương quang từ ngoài cửa sổ bay xuống, thân mang đỏ thấm đế vương bào Tào Tháo, ngồi ở vương tọa sau, một tay khoác lên trên long án. Da của hắn không tính là đặc biệt trắng, lại có loại như ngọc khuynh hướng cảm xúc, nội bộ phảng phất có lộng lây đang lưu chuyển. Tào Tháo ngũ quan lạnh lùng, khoan hậu vai cõng, dù cho là ngồi ở kia, cũng cho người một loại kiên cường cứng cỏi uy nghi cảm giác. Chân mật nhìn có chút ngây người, Tào Tháo đông nhiên xoay đầu lại, nàng sợ hết hồn, theo bản năng né tránh ánh mắt. Lạc Tịch, ngươi đi để cho thái giám tới, đem còn lại dân sớ, trước tiên đem đến Tuân Tư Mã nơi đó, để cho hắn chỉnh lý rồi nhìn. Nếu có xử lý không được, lại cho chấm trả lại chính là. Chấm cùng Khổng Minh nói chuyện. Chân mật ồ một tiếng, cước bộ nhanh nhẹn đi ra ngoài. Phút chốc liền mang theo tất cả thái giám trở về, đem rất nhiều dân sớ đưa đến Tuân Úc bên kia. Tuân Úc đại tư Mã Công nhà, ngay tại Tào Tháo cung điện cánh. Hắn trông thấy một chồng chất dân sớ đưa tới, mắt trợn trắng. Chân Mật đưa xong dân sớ, váy áo phất động lúc trở về, Tào Tháo cùng Gia Cát Lượng vẫn gần cửa sổ mà ngồi, nói chuyện với nhau đang khởi kình. Đứng ở cửa điện vi cùng Hứa Trừ hai đại môn thần. Thư phòng đối diện, dần ghé vào nội cảnh bên cạnh hồ, cùng trong hồ lão quy, mắt lớn trừng mắt nhỏ đã có một hồi lâu. Chân Mật trở về nhìn một chút, gặp còn không có nói xong, liền trước bay về nội trạch. Sau nửa canh giờ, nàng lần nữa trở về, trong thư phòng trò chuyện vẫn chưa kết thúc. Chân Mật bưng ăn chưa đi vào, nghe hai người đang nói đến bên trong trị nên quy phạm điều lệ, tăng cường pháp luật kỷ cương. Đến buổi chiều, thư phòng nói chuyện vẫn như cũ không có kết thúc. Cao Câu Ly Vương gọi Cao Y Lìa Di Mô, hắn tên là Cao Nam Vũ, hắn là đời trước Cao Câu Ly Vương bá cô con thứ hai, Cao Câu Ly đệ cửu nhậm quân vương. Trong lịch sử hắn trong lúc tại vị, phân công Yến Lưu, Ất Ba làm các loại Cao Câu Ly danh thần, làm cho Cao Câu Ly xuất hiện chỉ thế. Hắn minh trưởng bởi vì không thể leo lên vương vị, bị hắn một cái thứ tử trưởng vương quyền, phẫn mà ném hắn. Mấy năm trước chiến loạn, hắn ném đến Viên Thiệu dưới trướng, Tào Tháo phá biết lúc, người đã chết ở chiến loạn ở trong. Cao Câu Ly Vương Cao Nam Võ, người qua trung niên, mặt vuông. Hắn vừa lấy được tuân lúc lấy Tào Ngụy đại tư mã thân phận, sai người đưa tới tin, triệu hắn đi nghiệp thành yết kiến. Đi yết kiến, sẽ đối mặt cái gì? Chỉ nhìn sắt vách Phù Dư, đã bị Đại Ngụy tiếp quản phòng ngự, liền biết kết quả. Phù Dư bị Đại Ngụy binh không lưới đao huyết cầm đi, để cho Cao Nam Vũ cầm như hến. Đại Ngụy chiến vô bất thắng binh phòng, tại đánh tan Trung Tiên Ti sau, đạt đến đỉnh phong. Xung quanh những thế lực này, lớn nhỏ quốc gia, tự nghĩ không bằng Tiên Ti giả, tất cả xem Đại Ngụy như mánh hổ. Cao Nam Vũ tiếp vào tuân lúc triệu kiến tin, một mực tại suy nghĩ, không đi làm như thế nào khước tử. Hắn lại lấy ra một cái khác phong dùng quận gia viết tin, lại là Tiên Ti để cho người ta đưa tới. Hắn đem Tiên Ti tin cũng bày ra nhìn một lần. Tháng năm thảo nguyên đã bắt đầu nở rộ màu xanh biếc. A Phục Vũ thủ đồ Quát Vân Phục đang leo lên một ngọn dãy núi, đi tới đỉnh núi kiến tạo một tòa làm bằng gỗ phòng xá bên trong. Hắn ở đây gặp được chữa thương A Phục Vũ. Quát Vân Phục thể trạng hùng tráng, khuôn mặt khổ đại cửu thâm, lộ ra rất lão thành. Hắn nhìn thấy kỳ sư còn không có khỏi hẳn, trên mặt sầu khổ càng nồng đậm mấy phần. Vi sư lời nhắn nhủ chuyện như thế nào? A Phục Vũ tại trên lò nấu thịt dê, để cho thủ đồ ngồi ở bên người. Quát Vân Phục trầm giọng nói, đã tuân sư mệnh, cho Cao Câu Ly cùng Quý Sương đều đưa tin. Chuyện thứ hai, đi bái phòng Ất Chiên, đặt hề hai bộ thủ lĩnh, cũng rất thuận lợi, bọn hắn sẽ tuân theo sư tôn phân phó. Nhưng ta không tìm được bước lục bộ thủ lĩnh, cũng không nhìn thấy hắn trước kia cướp đoạt hắn nữ sinh hạ tới cái kia hậu đại. Ngươi không cần tìm bọn hắn, bộ lục cô thủ lĩnh mang theo nữ tử kia vừa tới gặp qua ta. A Phục Vũ nói, ngươi đi ra ngoài một chuyến, còn có cái gì tin tức? Người hắn bức hàng Phù Dư, sau đó thông truyền thiên hạ, khuyết trương thổ vì 16 châu. Quát Vân Phục nói, Phù Dư cứ như vậy hàng, không thể nghi ngờ để cho Tiên Ti càng bị động. A Phục Vũ thở dài, lịch đại người Hán người cầm quyền, số nhiều đều càng chú ý bên trong trị, có rất ít đối ngoại bộ dã tâm lớn như thế hoàng đế. Mấy trăm năm trước, đi ra một cái Hán Vũ, đánh tan cường thịnh Hung Nô. Bây giờ Đại Ngụy chi chủ là thứ hai cái, nên làm chúng ta đều làm. Quát Vân Phục, chúng ta đã co vào đến Bắc Địa, nếu Ngụy quân lao sư biết trình, tránh không khỏi, chỉ có chết chiến. Nếu chúng ta có thể thắng, liền đến tiên người Ngụy lâm vào bị động. Huống chi sư tôn an bài, chỉ cần có một tông phát huy tác dụng, chúng ta tình thế liền sẽ tốt hơn nhiều. Tào Tháo cùng Gia Cát Lượng nói xong, đã là chạm vào tối. Hắn ra thư phòng, hướng về nội chạy đi. Chân Mật tại phía sau tùy hành, nhỏ giọng hỏi, bệ hạ, ta có việc muốn nói. Chương 450, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Chương 450, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nắng chiều quang sắc cảm đạm. Đồng tước đại cung một đầu bên trong hành lang bên trên, Tào Tháo chậm bước chân lại. Chân Mật làm như kẻ gian quay đầu xem. Mới vừa rồi còn theo bên người Điển Bi, Hứa Trừ, không biết lúc nào đã dấu vết hoàn toàn không có. Hai người bọn họ đi theo Tào Tháo lâu, sớm học xong lúc nào nên trốn xa xa điện. Chỉ còn lại dần còn theo tại Tào Tháo bên cạnh thân, chi cạnh lỗ thai, đi theo dự tính. Vậy hạ, cùng ta cùng nhau lớn lên muội muội, so với ta nhỏ hơn một tuổi, hôm qua gửi thư nói nàng vừa sinh ra tử tôn, mẫu tử bình an. Chân Mật cổ đều nổi lên một tầng màu hưng phấn, cái cằm kém chút rủ xuống đến trước ngực, ta đều 18. Tào Tháo buồn cười, chớ gần đây liền tiếp nhận ngươi vào cùng, như thế nào? Chân Mật vừa thẹn vừa mừng, lại có chút bất an, tiểu cô mẫu, bên kia nói thế nào nha? Hai người vừa đi vừa trò chuyện, một hồi lâu, Chân Mật khiếp khiếp gật đầu, tuân theo Tào Tháo ý tứ. Chờ trở lại nội trạch, nàng cho Tào Tháo thấp người thi lễ, thiếp cáo lui trước. Bước nhanh chạy trở về tẩm cung của mình. Tiểu nha đầu cũng biết tự xưng là thiếp. Tào Tháo trở lại hậu điện. Tiểu Kiêu thấy hắn tới, cũng là gương mặt hồng nhuận. Bệ hạ, thì hai sáng hôm nay, ngủ đến mặt trời lên cao mới lên. Đại Kiêu trước một bước đứng dậy, sớm liền trở về chính mình tẩm điện, một ngày không thấy bóng dáng. Tối hôm đó, đến phiên Tào Tháo mang theo Tiểu Kiều đến tìm Đại Kiều. A tỷ, bệ hạ nhất định phải ta tới, không phải ta nguyện ý. Tiểu Kiêu nhỏ giọng giải thích. Hôm qua cùng tình trạng của nàng Đại Kiều một dạng, thân bất do kỷ. Đại Kiêu trốn ở trong chăn, làm bộ chính mình ngủ rất ngon. 1-2-3, nào. Trong tầm điện cây đèn bên trên, hỏa hoa nhảy vọt, khi thì phát ra dầu thắp bắn nổ tiếng tí tách, lan tràn đến rạng sáng, mới dập tắt. Dương quang như hồng. Sau một ngày buổi chiều, thư phòng. Tào Tháo đang phê duyệt dâng sớ sau, lật xem dưới trướng văn võ danh sách. Hán tại văn thần hoạch tâm vòng tròn, mới thêm lên ngọa long vượng sổ, lỗ túc, ba cái tên. Tào Tháo trên tay quyển sổ này, viết đầy Tào Doanh văn võ công vân. Võ tướng bên này, Đại Ngụy đạt đến thần tướng cấp bậc đã có 3 người. Hướng xuống đếm, còn có Hứa Trừ, Trương Liêu, Thái Sử Tử, đều tại một chân bước vào cửa vị trí. Thống lĩnh ham trận Doanh Cao Thuận, trưởng lớn nọ sĩ Khung Nghĩa, lĩnh cầm phản quân Cam Ninh, Dũng mãnh có 102 Tây Lương Mã Siêu, Bàng Đức. Lấy bọn hắn Vũ Dũng, ở trước mắt Tào Doanh, đều chen không tiến năm vị trí đầu. Ngoài ra còn có nhà mình thân tộc Tào Nhân, Hạ Hầu huynh đệ bọn người, vì trụ cột bước vàng. Văn Thần càng là hiển hách, lấy từ thứ danh khí khôn ngoan, tại Tào Doanh tối đa cũng liền tranh một chuyến trước 10. Tào Tháo phía trước cùng Gia Cát Lượng trò chuyện, Gia Cát Lượng nói đại ngụy nội bộ, củng cố hưng thịnh, không thể dung chuyển, chỉ chính là văn võ hai đầu nhân tài dự trữ. Chính là bởi vì Tào Tháo tụ tập những thứ này văn võ, đại ngụy tài năng đánh đâu thắng đó, tính toán không bỏ sót. Hắn quan sát những tên này một hồi lâu, mới thu hồi ghi công sách, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên tường treo địa đồ, ánh mắt tại tiền ti cùng Cao Câu Ly ở giữa, vừa đi vừa về liếc nhìn. Chân mật thân mang xanh trắng hai màu hàn váy, tinh tế tỉ mỉ như sơ tuyết tay, đang tại mải mực. Tào Tháo tường tận xem xét phút chốc, chớp bút ở trên một tờ giấy, viết xuống Bình Bắc Sách ba chữ. Rồi nảy ra từng hàng chữ viết, tại hắn dưới ngòi bút lộ ra, quá khứ ngàn năm, ta Thần Châu phía Bắc, xâm phạm biên giới không dứt. Thương chú lúc, phương Bắc có quỷ vừa mới tộc, Đông Chu thời chiến quốc, có Đông Hồ, rừng Hồ vi họa, Tần Hán lúc, có Hung Nô, lại đến bây giờ Thiên Ti. Những thứ này ngoại tộc, bất luận như thế nào thay phiên, đều lấy tập kích ta Thần Châu, tới mở rộng tự thân, làm cho dân không thể sao, tử thương vô số. Đông Chu thời kỳ, Thần Châu nhiều lần bị Đông Hồ, Quyền Nhung trục quan, dâm cấp giận, không gì ác không làm. Tần thời, Hung Nô hưng khởi, thủ đoạn càng tàn bạo, phóng hỏa thiêu giết Bắc Bộ biên quan, ngày tử thương vạn dân, cắt thủ cấp lấy chế đồ uống rượu. Cao tổ nhất triều, Hung Nô tổng cướp bóc Hán dân vượt qua 30 vạn chúng đun nấu làm thức ăn, làm nô tài giả, nhiều không kể xiết. Lại đến nay thời chi Thiên Ti. Tóm lại, phàm ta Hán thổ suy nhược nội loạn, nhất định bị Bắc Bộ mục tập tập kích. Chấm muốn hương binh định Bắc, diệt cỏ tận gốc, ta đại ngụy trên dưới, khi hiệp lực vì đó Tào Tháo đi vân như nước chảy, viết xuống mấy trăm lời. Hôm sau lên, Bình Bắc Sách liền tại đại ngụy nội bộ truyền bá, cáo tất cả quân, các bộ, các châu phủ. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Giống như Tào Tháo nói, từ ngàn năm nay, Thần Châu cùng Bắc Bộ dân tộc du mục, dây dưa không ngừng. Song phương là chân chính thủ cũ, là vô số sinh mệnh tử vong, tích lũy hình thành cửu hận. Tào Tháo muốn hương binh bình định Bắc Bộ chi hoạn, Bình Bắc Sách chính là trước khi chiến đấu động viên. Bên dưới nửa thiên nội dung, bao quát chiến lược bố trí cùng an bài, chỉ ở Tào quân tướng lĩnh ở giữa truyền đọc. Bình Bắc Sách vừa ra, trung tuần tháng 6 bắt đầu, chờ lệnh tham chiến Tào quân tướng lĩnh, nối liền không dứt. Từng phong xin chiến tấu bày tỏ, lần lượt đưa tới. Đây chính là Tào Tháo mục đích, trước khi chiến đấu trước tiên kích thích phía dưới chúng tướng cảm xúc, ngày sau khai chiến, tài năng để chúng tướng đánh càng hung, ác hơn. Giữa trưa, Quách Gia đi tới Tào Tháo thư phòng, bệ hạ, Trương Liêu tại Bắc Tuyến, vừa lấy được Cao Câu Ly tin tức chuyển đến. Cao Câu Ly vương, đi sứ giả đến hồi phục, nói hắn thân nhiệm trọng tận, thu đến ta đại ngụy quốc thư lòng tràn đầy sợ hãi, một lòng hy vọng có thể tới triều thánh, nhưng không dám lấy bệnh thể tới gặp bệ hạ thiên nhan. Chờ hắn bệnh thể an tâm một chút, liền tới thỉnh tội. Cao Câu Ly vương, cáo ốm không tới. Tào Tháo để cho Tuân Lúc viết thư phía trước, hai người liền đoán được Cao Nam Vũ không dám tới. Hắn cướp từ hoàng mệnh, chụp một cái mưu loạn không phù hợp uy tắc vũ, không đủ. Đánh Thiên Ti còn muốn một đoạn thời gian bị chiến, nhưng đánh Cao Câu Ly, lấy đại ngụy đóng quân đồn điện phương thức, chỉ dựa vào Bắc Tuyến lương đồng, liền có thể tự mãn. Nhất là tại được phù dư về sau, ngay tại chỗ hưng binh, đã không tính là viễn chinh, cấp tốc liền có thể tổ chức lính, xuất kích Cao Câu Ly. Sau đó lại lấy đồ quân nhu bắt được, tới cung ứng đánh Thiên Ti, thì tự thân tiêu hao, liền chuyển đến Cao Câu Ly trên thân. Đánh Cao Câu Ly là đánh Thiên Ti phía trước, cần làm chuẩn bị một bộ phận. Cái này cũng là Tào Tháo cùng nhau chúng thần thương thảo kế hoạch chiến lược. Tháng 6 bên trong, đại ngụy Bắc quan, Trương Liêu đứng tại phải Bắc Bình quận đầu tường. Hắn vừa lấy được Tào Tháo hạ đạt mệnh lệnh tác chiến, chuẩn bị đối với Cao Câu Ly dụ binh. Truyền lệnh cho phủ dư nhạc tướng quân, binh mã hướng về đông điều động, làm trước khi chiến đấu chuẩn bị. Trương Liêu nói, để cho nọ quân xuất phát, đi phủ dư Châu Hòa Thuận vui vẻ tướng quân tụ hợp. Đại ngụy Bắc quan, lang yên lại nổi lên. Cao Câu Ly, đại vương, và ở phủ dư ngụy quân đang hướng ta biên cảnh hành quân. Một cái thân quân tiến vào Cao Câu Ly hoàng cung, đối với Cao Nam Vũ hồi báo. Bọn hắn vận dụng bao nhiêu binh mã? Binh mã sơ động, còn nhìn không ra lớn bao nhiêu quy mô. Cao Nam Vũ có chút nóng nảy đi tới đi lui mấy bước, lại ngồi trở lại ghế sau, chúng ta trước đây vì đối phó phù dư, làm một chút bố trí, còn có thể sử dụng sao? Người hắn chỉ là tiếp quản phù dư bố phòng, chúng ta xếp vào tại phù dư gián điệp, nhân thủ đều còn tại. Cao Nam Vũ đạo tiếng khỏe, trên mặt lướt qua một vòng ngân lệ, truyền lệnh các phương, ngụy quân người, mã, thiết kế, toàn lực tiến hành phá hư, hạ độc, phóng hỏa. Nếu độc không chết người, liền hạ độc chết chiến mã của bọn họ. Lại truyền lệnh các bộ, sợ chiến giả giết không tha. Ngụy quân hưng binh, làm như thế nào ứng đối? Cao Nam Vũ cự tuyệt đi gặp Tào Tháo thời điểm, ngay tại suy tư. Nói cho chúng ta biết ngủ đồng tại phủ dư người, toàn lực ám sát ngụy quân tướng lĩnh, đồng thời truyền bá tin tức, nói ngụy quân đem phủ dư người chuyển rời đến đại ngụy, là vì giết bọn hắn, lấy phủ dư người làm nô. Bước lên phủ dư dung chuyển, cho ngụy quân chế tạo phiền phức. Sĩ tốt nhận mệnh lệnh, lúc này xuống truyền lệnh. Cùng lúc đó, đại ngụy địa thám cũng bị phát động. Đại ngụy lấy mỹ nhân ngư vì danh hiệu gián điệp, nhằm vào chính là phù dư, Cao Câu Ly mấy người đông bắc phương hướng quốc gia. Cao Câu Ly tại phù dư có nhân thủ, phù dư tại Cao Câu Ly tự nhiên cũng không ít gián điệp. Lúc này, những thứ này gián điệp đều chuyển đến đại ngụy trong tay. Tiếp quản những thứ này phù dư gián điệp là đại ngụy mỹ nhân ngư số 1. Hắn là đại ngụy tại đông bắc các phe điệp thám đứng đầu. Hắn gọi Hứa Thiên Hữu lấy buôn bán người thân phận, tại Cao Câu Ly làm hải sản sinh ý, mở nhiều nhà nữ lư, chuyên môn chiêu đãi quan lại quyền quý. Người nào thích ăn hải sản, hắn mở trong tiệm ăn, hương vị thuần chính nhất, cao trung đê đương chủng loại còn toàn bộ. Mỹ nhân ngư số 1, lúc này đang tiến vào cao câu ly phụ chính đại thần nhà, tới tiện đưa mỹ nhân, thuận tiện ám sát bắt người đầu. Đại ngụy đông bắc phương hướng, ám lưu hung dũng. Nghiệp thành bên này ngược lại là hết thể như thường. Đồng dạng là tại trong tháng 6, lệnh tấn tại ân thương chốn cũ, dẫn người rời hơn nửa tháng, mới đem thương vương mộ tài vận, đại khái dọn dẹp ra tới. Lúc chạm vào tối, hắn đứng tại một chỗ trên núi nhỏ, trông về phía xa thương vương mộ phương hướng. Cái hướng kia mặt đất, bỗng nhiên lún xuống ra một cái trên trăm trượng cực lớn cái hố. Dưới mặt đất giống như là có một con rồng lớn đang xoay mình, ầm ầm nổ vang. Lệnh tấn mang theo một đám mạc kim giáo úy, vẻ mặt nghiêm túc, chú mục đất nước giống như lún xuống khu vực. Nơi đó đang dâng lên che khuất bầu trời hắc khí, tràn ngập không tiêu tan. Còn có từng đợt tiếng hét lớn, nhiếp nhân tâm phách. Thẳng đến 3 ngày sau, đạo tôn, lệ ngũ phương mới từ cái kia một khu vực đi ra, tìm lệnh tấn tụ hợp. Không chỉ có lệ ngũ phương sắc mặt đau thương, khoe miệng chảy máu, liền nói tôn đã bảo cũng bể nát một góc. Đám người tại tháng 6 hạ tuần mang theo từ trong mộ đạt được vàng bạc châu ngọc trở lại nghiệp thành. Thư phòng, đạo tôn, lệnh tấn, lệ ngũ phương ba người từ bên ngoài đi vào, bệ hạ. Đạo tôn lấy tay nâng tôn kia thương vương đỉnh. Kỳ diệu là đỉnh kia vừa tiến vào thư phòng, liền dâng lên một cỗ khí vận, cùng truyền quốc tỷ xảy ra liên hệ. Trên vách đỉnh chú văn sáng tắt, thần dị cực điểm. Tào Tháo tự thân lên phía trước, dò xét tôn này thương vương đỉnh. Khi truyền quốc tỷ khí tức, cùng thêm một bước giao dùng, trong đỉnh giống như hỗn độn khí thế tàn mát, lại lộ ra trong đỉnh ẩn tàng hình dáng. Chương 451, khai thiên môn kế hoạch. Chương 451, khai thiên môn kế hoạch. Đạo tôn bọn người cùng một chỗ hướng về trong đỉnh nhìn lại. Cái kia trong đỉnh có một loại âm thanh, khi thì hùng hồn, khi thì yếu ớt, hùng hồn lúc như thiên lôi tại bổ kích nắp đỉnh, yếu ớt lúc giống như là có người ở bên tai nói nhỏ. Ta một đường mang theo chiếc đỉnh này trở về, cũng nhiều lần nghe được dị hưởng. Đạo tôn nói. Đám người từ miệng đỉnh hướng về bên trong nhìn, giống như là từ không trung quan sát. Trong đỉnh giống như hỗn độn khí thế tán đi sau, xuất hiện một cái huyền điệu dạng bóng đen ở trong đỉnh bay lượn. Mà phía dưới xuất hiện một mảnh cổ lão bao la đại địa. Trong đỉnh này phong tồn lấy một mảnh thiên địa, là ảo ảnh. Mặt đất kia bên trên có thật nhiều mặc gia thú tiên dân đang tại tế tự triều bái. Vừa rồi đỉnh bên ngoài nghe được âm thanh, giống như chính là cái này một số người phát ra cổ quái điệu. Bọn hắn lê bái chính là một tòa hình tam giác đất vàng tế đàn. Trên đài có một cái khuôn mặt mang lông chim mặt nạ, khoác lên gia thú tế tự. Tế tự trước mặt cũng có một tôn đại đỉnh. Hắn theo tiên dân hô quát, tay cầm đồng biệt, không ngừng đánh nắp đỉnh. Trong đỉnh lập tức bắn ra lôi âm một dạng tiếng vang, oanh chấn tứ phương. Tại Tào Tháo bọn người chăm chú, trên không bay lượn như huyền điểu bóng đen, đột nhiên hạ xuống, đầu nhập vào tế tự trước mặt trong đỉnh. Trong chốc lát, lại có một đứa bé, bị khuôn mặt mang lông chim mặt nạ tế tự, từ trong đỉnh nâng đỡ đi ra. Phía dưới tiên dân cùng nhau giơ hai tay lên, làm reo hò triều bái hình dáng. Lúc này, bên trong đỉnh bầu trời, vừa rồi huyền điểu bay lượn vị trí, thêm ra một đầu khói tím lượn lờ chân long. Mà chân long bên cạnh, đứng một vị đạo nhân. Sau lưng có một cái mơ mơ hồ hồ bóng người màu đen. Quan chiếu, phản chiếu thần hồn. Cái này thương vương đỉnh có thể quan chiếu. Trong đỉnh chân long là bởi vì Tào Tháo tại thăm dò quan sát mà ngã chiếu ra tới thần hồn. Long hồn đúng là hắn thành tựu đế vương sau, khí vận cùng thần hồn giao dung biến thành chân tướng. Cái kia đạo nhân là đạo tôn. Trong đỉnh xuất hiện trước nhất quá trình cung tế, là huyền điệu rơi, thương vương sinh truyền thuyết. Trong đỉnh, giống như hỗn độn khí tức đang tại dần dần trầm xuống, ngưng kết thành chất lỏng đồng dạng. Vừa rồi thấy, tựa như trong giếng chiếu nguyện, toàn bộ đều hóa thành hư tượng biến mất. Tào Tháo nhìn về phía đạo tôn. Trong đỉnh quan chiếu, phản chiếu thần hồn, đạo tôn sau lưng còn có một cái bóng người. Hắn còn có cái ẩn tàng thần hồn pháp tướng. Từng có thương vương lấy quốc vận vào đỉnh, sau khi chết mang đỉnh vào mộ, lấy đỉnh tụ tập linh vận, lắng đọng ngàn năm, tạo thành sơ qua mà nguyên chi khí, cho nên đỉnh nặng như núi. Đỉnh này không chỉ có thể chiếu rõ thần hồn chân tướng, lại nội hàm thiên địa tự nhiên thanh âm, quốc chi đại tế lúc, đánh nắp đỉnh, có thể thôi phát thiên tượng, chiếu hợp thiên địa khí vận, là thượng cổ lệ khí, quốc chi trọng bảo, danh sách, ba hai Tào Tháo quét mắt dòng đầy lên. Huyền điểu tại thương văn hóa bên trong là không chết, cùng phượng hoàng một dạng có thể tuần hoàn chúng sinh. Chính là bởi vì đỉnh kia có thể chiếu rõ thần hồn, tuần hoàn hiện ra sinh mệnh đản sinh cảnh tượng, mới khơi gợi thương vương khởi tử hoàn sinh ý niệm. Hắn đem đỉnh đưa vào mộ táng, mong đợi có thể sống lại. Đỉnh này lấy vũ chi cựu đỉnh đồng nguyên cựu sơn chi đồng tạo thành, cùng thần châu địa mạch chi khí tương liên đỉnh rơi chỗ, liền có địa mạch linh vận tụ tập trong đỉnh khí thế, lắng động ngàn năm, dùng để vận dụng vũ đế lăng kỳ lân mục, có thể gấp rút hắn lần thứ 3 kết quả. Nhân thú hấp thu trong đỉnh linh khí, cũng có lợi thật lớn. Tào Tháo tâm niệm khẽ động, miệng đỉnh phía trên truyền quốc tỷ phát ra tử quang. Trong đỉnh liền có khí tức bị dẫn ra, chảy nhỏ giọt như nước chảy, tuần hướng ngoài thư phòng hồ nhỏ, rót vào cái kia lão quy thể nội. Trong đỉnh linh vận đối với người, thú, thậm chí kỳ lân mục có chỗ tốt. Tào Tháo dẫn xuất một tia dung nhập lão quy thể nội, trông mong khả năng sớm ngày kết xuất mới quy châu. Lúc này, trong đỉnh lại khôi phục hỗn độn tràn ngập trạng thái. Tào Tháo tiếp tục thôi động truyền quốc tỷ rủ xuống tử quang, dung nhập trong đỉnh, đối nó tiến hành tế luyện. Đỉnh kia đặt ở đồng tức đài, cùng đại ngụy khí vận tương hợp, phù hợp. Tào Tháo trở lại long án sau ngồi xuống. Đạo tôn ba người liền đơn giản nói đi thương vương mộ quá trình. Trong mộ người tuấn lấy bạc kế, đó là một chỗ hố chôn, rất nguy hiểm. Chúng ta phá trong mộ cách cục, lại lấy đi vương đỉnh, sau một thời gian ngắn, có thể để cho khí thế hung ác tan hết, khôi phục lại bình tĩnh. Đạo tôn nói, ngươi cái kia Phật Đà xá lợi tế luyện như thế nào? Tào Tháo đổi một chủ đề, còn lại một quả. Phật Đà lưu lại xá lợi, muốn tế luyện, rất không dễ dàng. Lấy ra trong đó khí vận bị dùng, càng là khó khăn. Đạo tôn từng tế luyện toàn bộ xá lợi sau, liền sẽ lần nữa tiến vào Côn Luân hư. Vậy hạ, chúng ta lần này lấy được tài vật, số lượng đông đảo. Lệnh Tấn cung kính nói, cái kia Thương Vương vì xây mộ, nhưng nói là dốc hết quốc lực, tài lực. Thương triều còn không có chư tử bách gia, không có giáo hóa vi phạm, mọi người không nhận bất kỳ trói buộc nào. Ấn Thương nhất triều, lưu hành nhân tế. Thương Vương dốc hết quốc lực, vì chính mình tu mộ cũng không kỳ quái. Đời sau rất nhiều đế vương, cũng đem quốc chi thuế phú, non nửa đưa vào trong mộ. Tào Tháo lấy ra những vàng bạc này, đổi thành vật tư, tới sửa xây Nam Bắc kinh đảo, thậm chí đồ vật trực đạo, có thể tỉnh lược rất nhiều tích lũy thời gian. Chốc lát, Lệnh Tấn, Lệnh Ngũ Phương bọn người lui xuống đi. Tào Tháo lưu lại Đạo Tôn nói chuyện, ngươi cân nhắc qua cầu tiên một loại khác đường tắt không có. Đạo Tôn, ngươi chỉ phương diện kia. Vũ Đế một đời thường xuyên phong thiện, tính toán câu thông thiên địa, đồng thời tại lúc tuổi già nhiều lần hưng binh, vạn dặm xuất kích. Tào Tháo, người viết sử tái, nói hắn phong thiện lúc, thiên địa ở giữa dị tượng tầng ra, ngươi nhưng có từng cân nhắc nguyên nhân? Ngươi nói là, Vũ Đế tính toán lấy phong thiện phương thức, để thăng quốc vận, tìm kiếm trường sinh, cựu thị đường đi. Đạo Tôn nhíu mày, đế vương gánh vác nhân đạo đại vận, tuy là nhân gian chí tôn, nhưng cũng tuyệt con đường trường sinh. Hắn không có khả năng gánh vác chúng sinh khí vận, phi thăng phá không. Cho nên đế vương tầm tiền, cho tới bây giờ cũng là công giá tràng. Tào Tháo lắc đầu nói, nếu không có chút hy vọng nào, Vũ Đế sẽ không lần lượt nếm thử. Nhất định là bị hắn tìm tòi đến khả năng nào đó tính chất. Bại một nước, nuốt hắn quốc thổ, cũng là đang cấp Thần Châu tăng thêm mà trạch, khuyết trương Thần Châu cương vực. Quốc vận cùng thiên địa, nhân đạo tương hợp, quốc thịnh thì làm đại thế. Mà chỉ có đại thế, tài năng ẩn dụng xuất chúng nhiều thánh nhân. Đông Chu chính là đại thế, bách gia chư tử cùng tồn tại, nhân đạo đạt đến đỉnh phong. Lão tử, Trang tử, Khổng tử, Mạc tử, Quỷ Cốc tử đều ở đó nhất thời kỳ hiện lên. Ngươi lấy sức một mình, bất luận như thế nào, cũng khó phải đại vận. Ngươi tới phụ tá chấm thôi động Thần Châu đang thịnh, mới là chính đồ. Chấm chế định một cái khai thiên môn chiến lược, chính là vì Thần Châu nạp thổ mở cương, thôi động nhân đạo đại vận kéo lên. Nếu bại một nước không đủ, liền lại đánh một nước, nuốt hắn cương vực. Đạo Tôn nghe ra Tào Tháo mục đích, là muốn cho hắn chính thức ném ngụy, kéo hắn làm tay chân. Nhưng Tào Tháo nói, cũng không phải là không có đạo lý. Xưa nay cầu tiên cũng là cầu mình. Rất ít từ thời đại, từ nhân đạo vận thế đến xem vấn đề này. Tào Tháo nói Xuân Thu Bách Gia là đại thế, nhân đạo rộng lớn, mới thúc đẩy chư tử thành thánh, rất có đạo lý. Ta suy nghĩ. Đạo Tôn trầm ngâm đứng dậy đi. Thư phòng. Tào Tháo lại khôi phục xử lý quốc vụ trạng thái. Hắn cầm lấy một phần đấu chương, tuyên bố Bình Bắc sách sau, các nơi võ tướng nhao nhao chờ lệnh tham chiến. Liên tại Nam tuyến trấn giữ Tào Nhân, Vũ Cấm, Lý Điển bọn người cũng có xin chiến tấu chương đưa tới. Tào Tháo cầm lên dân sớ, là Mã Siêu biết, Siêu Tử đuổi theo bệ hạ, mấy năm qua không lập tất công, cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Vì vậy ba thỉnh bệ hạ đồng ý Siêu năng xuất kích Bắc địa, phá địch ở ngoài ngàn dặm, Siêu mong muốn ngươi, dù chết không tiếc. Mã Siêu, Bang Đức đã cùng nhau, lần thứ ba đưa tới xin chiến sổ con. Đại Ngụy nội bộ, đối với đánh tiên ti, hoặc có lẽ là đánh Cao Câu Ly đẳng ngoại tộc, chiến ý chưa từng có. Cách nay lại khái 200 năm trước, Cao Câu Ly bắt đầu không ngừng sáp nhập, thôn tính chung quanh chính quyền, dần dần cường đại lên. Nhưng từng tuần tự hai lần, bị Đông Hán đánh tan. Cao Câu Ly cũng hai lần đi sứ đến Đông Hán, chủ động điều chỉnh quan hệ, lấy thần trúc tự xưng. Nhưng mà Hán mạt nội loạn, Cao Câu Ly liền khôi phục các cứ, dục dịch. Trong lịch sử, Cao Câu Ly từng chủ động đưa ra, cùng Tào Ngụy liên minh, tiến đánh Liêu Đông quận. Chờ đánh hạ Liêu Đông sau, Cao Câu Ly lại lập tức kết thúc hợp tác, phát binh nghĩ độc lập chiếm đoạt Liêu Đông. Tào Ngụy giận mà xô binh, phá hủy Hán quốc chi trung tâm Hoàn Đô thành. Cao Câu Ly ngay lúc đó Đông Xuyên Vương chạy trốn tới cảng phía Đông Ốc Tự. Tào Ngụy phá hủy Hoàn Đều sau, cho là Cao Câu Ly dĩ quốc phá đô thành diện, rất nhanh liền rút lui thu binh. Bất quá Cao Câu Ly tại mấy chục năm sau, lại cho tàn lại cháy, trùng kiến Hoàn Đều, đồng thời kéo dài tập kích quấy rối Liêu Đông, Nhạc Lãng cùng Huyền Thố ba quận, trở thành ngoại hoạn, lần nữa nhắc lên chiến sự. Tào Tháo đối với mấy cái này trong lịch sử biến hóa, biết đại khái mạch lạc. Xung quanh những thứ này ngoại tộc, dù cho nhất thời đem bọn hắn thu phục, chỉ cần Hán thổ suy yếu, bọn hắn liền sẽ lần nữa trở thành Hoa Nguyên, không ngừng phản phục. Cho nên Tào Tháo nghĩ diệt cỏ tận gốc, tránh đánh rắn không chết, ngược lại còn bị hại. Thời khắc này Cao Câu Ly, hơn phân nửa quốc cảnh còn tại đời sau các tỉnh cảnh nội, không có xuôi nam sáp nhập, thôn tính ba hàn. Hán quốc cảnh đông bộ nhiều núi địa, chỉ phía tây có một số nhỏ bình nguyên ruộng tốt. Từ Phú Dư, cùng Đại Ngụy Liêu Đông quận xuất binh, có thể đồng thời uy hiếp Cao Câu Ly bắc bộ cùng tây bộ. Tháng 7 bên trong, nóng bức. Cao Câu Ly quốc đô là một tòa sơn thành, xây ở chập trùng hiểm trở hoàn đều trên núi. Nội thành hoàng cung. Cao Nam Vũ ngồi ở trên ngai vàng, nghe chúc tổng tấu mới nhất tình huống biến hóa, Ngụy quân từ Phú Dư cùng Liêu Đông hai cái phương hướng công tới. Trong đó Bắc Lộ Ngụy quân, tổng binh lực tại trên vạn người phía dưới, đã cùng chúng ta hai lần tiếp chiến. Quân ta tất cả bại, trước mắt co vào binh thế, cố thủ tại Bắc Sơn thành. Cao Nam Vũ đạo, hướng về Bắc tăng phái 5000 quân, phía Bắc Sơn thành cùng trái đô thành, tương hỗ là phòng thủ. Cao Ly Sinh Lương Khu, tập trung ở tây, bắc hai cái phương hướng. Mà Ngụy quân trước tiên phát khởi thế công Nhạc tiến bộ, liền tại bọn hắn phía tây bắc, đối với Cao Câu Ly tới nói, không cho phép còn có. Yếu hại chịu uy hiếp, không thể không phái binh tiếp viện. Để cho phía tây Lý Kỳ Kiện tướng quân cũng co vào phòng tuyến. Ngụy quân sẽ không chỉ công một mặt, phía tây nhất định còn có binh mã tới công. Cao Câu Ly quốc thổ không lớn, nhưng dã tâm không nhỏ. Tăng thêm quốc nội có chút dung chuyển, quốc chủ vì trưởng không quyền hành, cũng là trực tiếp trưởng binh, chỉ huy chiến đấu, thông hiểu quân sự. Cao Nam Vũ liên hạ mệnh lệnh, trong lòng lại là lặng yên sinh ra một loại lo lắng bất an rung động. Hắn cũng không biết, Trương Liêu đã tự mình lãnh binh ra Liêu Đông, mang hám trận doanh 900 quân ngũ, thẳng đến Cao Câu Ly phía tây phòng tuyến. Trương Liêu để cho Nhạc Tiến xuất binh, kiềm chế đối phương bộ phận binh mã, mà chính hắn nóng lòng thông qua chiến tranh tích lũy võ vận, trùng kích thần thoại cảnh. Điền Vi cầm nước Nhật làm đột phá bàn đạp, tấn thăng thần thoại cảnh. Trương Liêu cũng cảm giác được rõ ràng tầng kia quan hải, hắn tự mình tới, chuẩn bị bắt giết Cao Câu Ly quốc chủ. Đầy sao đầy suyết, Trương Liêu cùng Cao Thuận đứng ở một tòa trên ngọn núi thấp, bọn hắn một đường hành quân gấp, đã tới gần Cao Câu Ly phía tây phòng tuyến. Phía trước chính là Cao Câu Ly yến thành đá. Cao Thuận, chúng ta cứ như vậy đánh tới. Trương Liêu, đúng. Bệ hạ nói từ chính diện đánh, trực tiếp phá hắn phòng tuyến, nghiền chết hắn. Chúng ta mấy đường này binh mã, ai trước tiên đánh vào hắn vương đô, giết hắn quốc chủ, ai là công đầu. Cao Thuận gật gật đầu, vung tay lên, hậu phương hám trận doanh binh sĩ như thủy triều hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Chương 452, công vô bất khắc. Chương 452, công vô bất khắc. Múa võ chấp lên nói, tối hôm qua tình hình chiến đấu ta đã biết, quân ta nhất thiết phải co vào phòng tuyến, tập trung binh lực cố thủ, cánh bắc cũng muốn co vào, bằng không thì không phòng được. Chỉ có co vào phòng tuyến, tài năng chờ đến viện quân. Cái gọi là viện quân là tiên ti trước đây cùng Cao Câu Ly liên hệ lúc nói bọn hắn nguyện ý xuất binh trợ giúp Cao Câu Ly. Hai phe là quan hệ môi hở răng lạnh, nếu có thể dùng Cao Câu Ly đem ngụy quân kéo ở đây, không thể nghi ngờ cho tiên ti thở dốc cơ hội. Nhưng phủ dư không đánh mà hàng, làm rối loạn tiên ti kế hoạch. Ngụy quân công Cao Câu Ly tới quá nhanh, tuân lúc cho Cao Ly Vương viết phong thư, Cao Nam Vũ mượn cớ ốm nói không đi. Ngay sau đó Tào Tháo liền đưa tin rụ binh. Hơn nửa tháng sau, ngụy quân liền binh lâm thành hạ. Tiên ti căn bản khó mà kịp thời cung cấp trợ giúp. Cao Ly chính là muốn khai thác thủ thế, kéo tới tiên ti đến rút. Đại vương, liên tục hai đạo phòng tuyến bị công phá, đạo thứ ba phòng tuyến nếu lại phá, ngụy quân đem từ phía tây trực tiếp uy hiếp quốc đô. Thần chờ lệnh đi phòng thủ ngọc thành, ổn định đạo thứ ba phòng tuyến. Cao Nam Vũ đang cùng múa võ thương nghị, bên ngoài lại có thân quân đi vào. Ngụy quân khinh kỵ đột tiến, bước đến ngọc thành đều, ngọc thành đều tại vào lúc giữa trưa bị phá. Cao Nam Vũ khoác lên thấp trên ghế tay, đột nhiên lắc một cái. Ngụy quân một đêm trong một ngày liên phá ba đạo phòng tuyến, cách hắn quốc đô đã không đủ 300 dặm. Cao Nam Vũ trước đây từng cho rằng dù cho không địch lại ngụy quân, nhưng ổn phòng thủ mấy tháng không thành vấn đề. Nhưng nhiều nhất ngày mai, ngụy quân liền có thể giết đến Hoàn Đô thành. Một bên múa võ cùng Cao Nam Vũ một dạng, hai người không hẹn mà cùng sinh ra hướng về đông đảo tàu ý niệm. Một bên khác, Trương Liêu liên khắc Cao Ly ba đạo phòng tuyến tin chiến thắng, đồng bộ chuyển về nghiệp thành. Chương 453, Trảm Vương, chim khách tổ. Chương 453, Trảm Vương, chim khách tổ. Tháng 7 giữa hè, hoa hồng cây xanh tranh nhau cởi mở đồng tước đại cung, an tinh giống một bức tranh. Một cái lao quy ghé vào hồ trung ương trên tảng đá lớn với quổng, cổ lại đưa dài, đầu chôn ở trong nước, thoải mái cực kỳ. Tào Tháo thu đến tin chiến thắng, cười cười, liền quay đầu nhìn về phía thư phòng một bên khác. Điêu Thuyền mới từ tư kho trở về, tìm hắn hoàn trả sau, tại cùng chân mật xì xào bàn tán. Chân mật mặc hạnh hoa vàng thu eo váy, mà Điêu Thuyền một thân cạn hồng sắc váy dài. Dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu vào, nàng ửng đỏ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lấy điên đảo chúng sinh nụ cười. Chân bóng dưới cổ là kiên cường như xuân sơn giống như thản nhiên mượt mà bộ ngực. Năm đó thiếu nữ, bây giờ đã khuynh quốc khuynh thành. Tào Tháo ánh mắt quay tới, hai nữ cùng một chỗ cho hắn cái khuôn mặt tươi cười. Phu quân, ta mang Lạc Tịch đi ra ngoài một chuyến. Điêu Thuyền giòn tan đạo. Tào Tháo gật đầu đáp ứng, hai nữ liền hoa hồ điệp đồng dạng nhanh chóng bay mất. Hắn chui tiếp tục làm việc công. Sau nửa canh giờ, trong tay dâng sớ không còn một ngống. Thời gian mới giờ thân sơ, hôm nay công vụ kết thúc ngược lại là có phần sớm. Tào Tháo từ trên long ỷ đứng dậy, đi tới cửa sổ, an ủi cửa sổ trông về phía xa. Phương diện tinh thần cảm giác một cách tự nhiên khuyết tán ra. Trong cung đình bên ngoài, rất nhiều động tĩnh đều bị hắn nhìn rõ. Tào Tháo rất nhanh liền bị một hồi thanh thúy tiếng đọc sách hấp dẫn. Bọn nhỏ tư thục cùng đồng tức đài cung hậu điện khu kiến trúc láng giềng. Học xá bên trong, đông đảo mông đồng đang tại đọc sách và viết, chỉ trưởng công chúa điện hạ đang luyện chữ thời điểm, vụ trộm ngủ gà ngủ gật. 3. Trưởng công chúa xoa xoa chán, đột nhiên từ trong ngủ gật tỉnh táo lại, giận mà không dám nói gì. Dạy bọn họ sư trưởng bên trong, dám đánh nàng chỉ có tiểu di Mâu Văn Cơ. Nói cho ai cũng không cần, tất cả đều là mẹ. Trưởng công chúa điện hạ bị đánh nghiêm, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng bài. Nàng mặc lấy màu đỏ hàn váy, khuôn mặt nhỏ có chút bụ bẩm, con mắt giống như là tinh thần giống như sáng tỏ, không nhốn bụi trần. Trên đầu mâm cái búi tóc, mang theo hai quả chỉ bụng lớn trân châu, càng có vẻ phấn trang ngọc chát. Nhưng nàng là cái tinh lịch bao. Văn Cơ đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cất bước đi đến hàng phía trước, đi xem một cái khác nữ học đồng. Lúc này trưởng công chúa bên cạnh thân dưới cửa sổ, lặng yên xuất hiện một con báo, phần cổ treo cái tiểu giỏ, trưởng công chúa điện hạ tay mắt lanh lẹ hướng về trong sọt rút phía dưới, không biết bắt được là cái gì, nguyên lành nuốt vào trong miệng, một mặt thỏa mãn. Đây là nàng cùng thòm thèm mẫu thân ngu khuynh học được tham an thuật, mang bên mình thường bị đủ loại tiểu linh miệng. Rất nhanh thì đến phía dưới học thời gian, Văn Cơ vừa rời đi, trưởng công chúa liền lắc lắc tay nhỏ. Lập tức đi tới một cái tiểu mập mạp, Tuân Du Hấu Tử, hài tử bên trong học bá, cũng là trưởng công chúa điện hạ ngự dụng tư lại, chuyên môn phụ trách cho nàng làm bài tập. Cái này tiểu mập mạp có chút thiên phú đặc thù. Hắn trời sinh tốt bắt trước, viết ra chữ, cùng trưởng công chúa rất giống, cho nên được chuyên môn cho trưởng công chúa viết thay mỹ xoa. Trưởng công chúa vừa đem luyện chữ sổ ném ra, liền nghe được một thanh âm, "Thanh nhi, lao cha." Trưởng công chúa lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, đem vừa ném cho tiểu mập mạp sách vỡ đột lại, đi vân như nước chảy quay đầu, đối với xuất hiện tại cửa sổ bờ Tào Tháo nói, "A cha, Tuân Doãn Nhược không phải muốn giúp ta luyện chữ, ta không đồng ý, hắn liền cướp ta chữ giảng." Tuân Du thiếu tử Tuân Doãn Nhược gật đầu, "Hoàng đế A thúc, ta lần sau không dám, đừng nói cho ta A cha." "Đây là trước đó diễn tập qua sao, khuê nữ vung nổi, Tuân Du hấu tử lập tức con qua không có khe hở đối tiếp. Tào Tháo hôm nay kết thúc sớm, nghe được tiếng đọc sách, ý muốn nhất thời đến xem, vừa vặn trông thấy nhà mình khuê nữ để cho người ta cho làm bài tập. Trong phòng Hùng Hải tử còn có mấy cái nghị kích động, giúp trưởng công chúa gánh chịu trách nhiệm. Thối nô nước tấp nập là một cái khác tên béo nhỏ, đó là Hạ Hầu Uyên nhi tử, từ nhỏ dốc lòng bảo vệ trưởng công chúa cùng điện hạ cái kia. Tào Tháo đứng tại ngoài cửa sổ, cùng bên người Văn Cơ đúng ánh mắt, bọn nhỏ rất nhanh liền tán không còn một mảnh. Một bên kia học xá bên trong, chạy ra Tào Tháo cùng biện mị trưởng tử, nhị điện hạ cũng sắp 5 tuổi. Ra học xá đại môn, ngoài cửa cư nhiên chờ lấy một loạt 7 đầu cầu, tới đón trưởng công chúa điện hạ tan học. Cậu tử nhóm lôi kéo một chiếc tiểu mục xe. Trưởng công chúa ngồi trên xe, cậu nhi nhóm liền bắt đầu ra sức kéo xe, về nhà. 7 cậu kéo xe, cái này quy chế, so hoàng đế còn cao một cấp. Từ thủy hoàng đế bắt đầu, truyền xuống quy chế, là hoàng đế đỡ 6. Nhị điện hạ nhìn tỷ tỷ ngồi xe, cũng đi theo kích động cọ đến trên xe. Trên đường trở về, Tào Tháo hỏi khuê nữ, ngươi cùng A cha nói một chút, vì cái gì không muốn đọc sách học chữ, ngang bướng như thế. Trưởng công chúa nhanh chóng quét mắt một vòng Tào Tháo, A cha nếu là tức giận, nàng liền chuẩn bị mau nhận sai. Nếu là không có sinh khí, liền nói thật. Nhìn xem Tào Tháo không giống như là sinh khí, trưởng công chúa điện hạ dễ dàng hơn, ta nghe A cha giáo dục huynh trưởng thời điểm nói, thượng vị giả phải học được dùng người. Nguyên nhân quan trọng người mà dùng, nhân tài mà dùng. Tuân Doãn Nhược chữ viết tốt nhất, ta liền để hắn biết, hắn học cho dù tốt, không phải cũng muốn vì bản thân ta sử dụng sao? Ta học được dùng người là được. Mượn cớ này tìm mắt điểm. Tào Tháo hướng về nghiệp thành phía bắc phương hướng xem, thẩm nghị Cao Câu Ly bây giờ hẳn là rất náo nhiệt, đến mấu chốt nhất, cũng đặc sắc nhất bộ phận. Chờ làm xong trong khoảng thời gian này, phải xem trọng phía dưới bọn nhỏ giáo dục. Cao Câu Ly, Hoàn Đô thành. Ánh chiều tà, giống ấm màu cam liệt diễm, thiêu đốt lấy bầu trời. Hứa Thiên Hữu đi vào một tòa diện tích lớn như vậy phủ đệ. Tòa phủ đệ này chủ nhân, thân phận đặc thù. Cao Ly Vương Cao Nam Vũ có người đệ đệ gọi Cao Diên Ưu. Vị này Cao Ly tiểu vương có hai đại yêu thích, một cái là mỹ nhân, một cái là đi săn, mọi người đều biết. Hứa Thiên Hữu tại 2 năm trước, thụ mệnh đi tới Thần Châu Đông Bắc phương hướng mấy cái này ngoại bang hoạt động. Hắn lựa chọn kinh doanh hải sản sinh ý, có gần một nửa nguyên nhân chính là nghĩ tiếp cận vị này Cao Ly tiểu vương gia. Trong lịch sử, Cao Nam Vũ đệ đệ Cao Diên Ưu sẽ ở hắn huynh trưởng sau khi chết, cưới chị dâu của mình, cũng chính là hoàng hậu, để cho hắn tiếp tục là hoàng hậu, đồng thời chính hắn cũng trở thành đời tiếp theo Cao Ly vương. Một năm rưỡi trước đó, Hứa Thiên Hữu bằng cường đại sau lưng sức mạnh ủng hộ, nhu đồ thành công cùng vị này tiểu vương gia có liên hệ. Sau đó, tại ngoại giới xem ra, hắn liền thành vị này tiểu vương gia dòng chính chó săn, chuyên môn phụ trách giúp hắn siêu tập mỹ nhân. Hắn tại Cao Câu Ly hải sản sinh ý càng ngày càng lớn, cũng là bởi vì lấy được vị này tiểu vương gia che chở. Tiến vào dinh thự không lâu, Hứa Thiên Hữu thì thấy đến Cao Diên Ưu, vị này đời tiếp theo Cao Ly vương. Cao Diên Ưu diện mạo trung thượng, mặt ống dài, ngoài 30, cùng Hứa Thiên Hữu niên linh tương tự. Bởi vì hơn một năm qua lại, ở giữa trải qua nhiều lần khảo nghiệm, hắn đã giành được vị này tiểu vương gia tín nhiệm, coi là tâm phúc. Hai người tại một gian tĩnh thất gặp mặt. Sự tình làm xong, Cao Diên Ưu tư thái thong dong, mặc đơn bạc màu trắng áo dài, cởi trần lấy to lớn ngực. Hắn dựa sau lưng thấp giường, tư thái có chút không trong lúc lơ đãng phong túng. Theo vương thượng phân phó, tìm được một đôi, chính hợp yêu cầu của ngài. Hứa Thiên Hữu túi thấp đầu, cung kính bên trong lộ ra định ngọt bên trong lại dẫn sơ qua con buồn, chính là tăng giá tiền so dự liệu còn đắt hơn chút. Cao Diên Ưu lạnh nhạt nói, bên ngoài đang chiến tranh, làm cái gì cũng không dễ, giá tiền không là vấn đề. Đem người mang vào ta xem một chút. Hứa Thiên Hữu đội vàng đáp ứng, hướng về phía cửa ra vào vỗ tay. Ngoài điện đi vào hai nữ nhân, dung mạo có chút tương tự, nhưng một cái niên kỷ hơi dài, một cái khác là thiếu nữ. Hai người dung mạo phát triển, cũng là trăm không giống nhau gặp mỹ nhân. Nhất là các nàng lẫn nhau có huyết thống cấm kỵ thân phận, Cao Diên Ưu vẫn muốn tìm như thế một đôi nữ nhân, không phải tham sắc, mà là có khác công dụng. Hắn hít mắt, hướng về hai nữ nhìn lại, quan sát rất cẩn thận. Ngay một khắc này, Hứa Thiên Hữu như ưu linh từ ngồi xổm tư thế, về sau chân đạp địa, đột nhiên thoát ra. Tốc độ của hắn quá nhanh, đến mức có không tệ vũ lực Cao Diên Ưu đều không phản ứng lại. Lại thêm hắn đang quan sát cái kia hai cái mới vừa vào tới mỹ nhân, lại quá khứ từng nhiều lần khảo nghiệm qua Hứa Thiên Hữu, mới cuối cùng giành được tín nhiệm của hắn, nhận được một chỗ cơ hội. Hắn đối với Hứa Thiên Hữu sẽ bạo khởi ra tay, không có chút nào phòng bị. Cao Diên Ưu vừa phát giác được nguy hiểm, liền cảm giác mi tâm tê dần. Cùng một thời khắc, Hứa Thiên Hữu một cái tay khác, như một cây chùy thủ, đâm vào cổ họng của hắn. Hai bút cùng vẽ, công mi tâm, cổ họng. Hai đại yếu hại, toàn bộ đắc thủ. Đây là Hứa Thiên Hữu xem như mỹ nhân ngư số 1, may mắn nghe Pháp Vương tự mình truyền thụ kinh nghiệm lúc nói qua, làm việc phải gắng đạt tới không có sơ hở nào, chính là tấn công địch yếu hại, đắc thủ sau, cũng không thể buông lỏng, lại muốn tới một lần. Cao Diên Ưu mi tâm, cổ họng đều chảy ra đỏ thấm huyết, đau đớn kịch liệt khuyết tán. Ánh mắt hắn biến thành màu đen, một đầu ngã quỵ. Vị này Cao Ly Vương trước khi chết, liền nửa cái thang âm cũng không thể phát ra. Hắn nghĩ chất vấn Hứa Thiên Hữu, tại phủ đệ của hắn giết hắn, không khác tự tìm đường chết, tại sao muốn làm như vậy? Hứa Thiên Hữu lúc độc thủ, đi vào hai nữ nhân kia, cũng song song độc thủ. Các nàng mới từ đi vào cửa, bên cửa đứng 4 cái thị vệ. Hai nữ đột nhiên một phát, từ cánh cổng tới, thị vệ cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà hai nữ nhân này mặc hoa lệ trên áo bào, ống tay áo kim tuyến cư nhiên là vũ khí, châm nhỏ giống như quỷ dị kéo dài. Cái kia theo tuyến tơ vàng, trong nháy mắt liền giết người không dính máu đâm vào trong đó hai cái thị vệ huyệt thái dương. Mặt khác hai cái thị vệ kinh hãi, cần độc thủ, hai nữ thân hình giao thoa, động như quỷ mị. Răng rắc một tiếng lay động, lại là tơ vàng nhiễu cái cổ, cắt đứt hai gã khác thị vệ cổ. Hai nữ nhân này, động tác mau lẹ, ra tay chí mạng. Giết chết thị vệ đồng thời, các nàng liền đóng lại cửa điện, đem thi thể kéo vào nhà. Ngoài điện là một cái yên lặng tiểu viện, khác thị vệ tại cửa hiên chỗ, cũng không kịp thời phát hiện động tĩnh bên này. Mà trong phòng, Hứa Thiên Hữu lấy ra mấy cái mang bên mình bình nhỏ, thể nội phát ra nhẹ vang lên, ba bốn lần hô hấp ở giữa, khuôn mặt biến hóa, lại trở thành Cao Ly tiểu vương Cao Diên Ưu bộ dáng. Hắn lấy ra dược cao, là cho chết đi Cao Diên Ưu, tiến hành dịch dung. Một khắc đồng hồ sau, Cao Diên Ưu thi thể đã biến thành Hứa Thiên Hữu bề ngoài. Hứa Thiên Hữu mặc dù bị chọn trúng, để tới gần vị này Cao Ly tiểu vương, hai người hình thể, khuôn mặt có chút tương tự, cũng là một cái nguyên nhân. Cho nên dịch dung đứng lên, trao đổi thân phận tương đối dễ dàng. Cao Diên Ưu thi thể đã biến thành Hứa Thiên Hữu, hắn sẽ lấy một cái thương nhân thân phận, đang mạo phạm Cao Diên Ưu sau bị xử tử, qua loa an táng. Đến nơi chết mất bốn cái thị vệ, thay thế Cao Diên Ưu thân phận Hứa Thiên Hữu, xử lý cũng không khó khăn. Hắn tùy tiện mượn cớ, cũng sẽ không có người truy đến cùng. Mà liền tại ban đêm hôm ấy, Cao Diên Ưu không ngoài sở liệu tiếp vào Cao Ly Vương thông chi. Bởi vì chiến sự căng thẳng, Cao Ly Vương để cho người của vương thất lập tức đi trong cung nghị sự. Hắn đi tới trong cung lúc, cung nội giới bị xâm nghiêm, khắp nơi đều là vệ binh. Cao Diên Ưu cùng đương nhiệm Cao Ly Vương Cao Nam Vũ quan hệ cũng không hòa thuận, nhìn nhau hai tướng ghét. Cao Diên Ưu biểu hiện như cái hoa hoa công tử, tủi mục một cái, kỳ thực là vì mạng sống. Hắn muốn thể hiện ra chính mình đối với hoàng vị không có uy hiếp, không có dục vọng, tài năng sống lấy. Cao Nam Vũ lấy thứ tử chi vị đăng cơ, đối với bên cạnh những huynh đệ này, đề phòng phá lệ lợi hại. Hắn leo lên vương vị sau, tuần tự kiếm cớ, xử tử qua hai cái hắn cho rằng đối với chính mình có uy hiếp huynh đệ. Cao Diên Ưu một mực lo lắng hãi hùng, lo lắng vị này huynh trưởng xử lý hắn. Cao Nam Vũ ngồi ở trên ngai vàng, bên người tất cả đều là hộ vệ, tựa hồ dạng này có thể cho hắn mang đến chút cảm giác an toàn. Hắn đảo mắt đi vào trong điện một đám cao ly tôn thất, gần trăm tên trực hệ, ngụy quân minh tiên hạ buổi trưa, trễ nhất ngày mai ban đêm, liền có thể đánh tới hoàn đều bản vương dục tạm hướng về đông rút lui, chiêu chư bị tới, thương nghị lưu thủ sự tình. Ta cao câu ly tôn thất người, không thể đều đi, phải có người lưu lại, trấn thủ đô thành. Một đám cao ly tôn thất đều là cả kinh. Số nhiều tôn thất người, đều quen sống trong nhung lụa rồi. Lúc này lưu lại, chính là cùng hoàn đều cùng một chỗ chết theo. Hoàng đế đi, ở lại giữ người tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Một khi thành trì bị phá, sẽ chết không có chỗ chôn. Tất cả mọi người muốn cùng chạy, ai cũng không muốn lưu lại. Tại Cao Nam Vũ chăm chú, tất cả mọi người đều sợ hãi rụt rè né tránh hắn ánh mắt. Cuối cùng, Cao Nam Vũ ánh mắt rơi vào đệ đệ Cao Diên Ưu trên thân, trầm giọng nói, "Ngươi lưu lại." Chương 454, một tay bắt đua giết kỳ chủ. Chương 454, một tay bắt đua giết kỳ chủ đầu giờ hợi. Cao Câu Ly hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí ngưng trọng. Vương thượng, cái này không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Một cái vương thất tộc lão ngập ngừng nói, bệ hạ hẳn là mang theo người thân đồng hành. Theo tông tộc chi lễ, đế vương tu hữu sau, nếu không thì muốn đem đánh thẳng người thân huynh đệ, con cháu, coi là chuyển thừa giả. Mà Cao Nam Vũ đến nay không có dòng dõi, cho nên trong lịch sử sau khi hắn chết, là đệ đệ tiếp trưởng vương vị. Cao Nam Vũ hung ác nhìn chằm chằm Cao Diên Ưu, ta muốn nghe ý của chính ngươi. Hắn cự tuyệt đại ngụy hoàng đế triệu kiến, dẫn đến Cao Câu Ly bị ngụy quân công phá, quốc gia gặp nạn, trong triều cũng không phải là không có thanh âm phản đối. Lúc này đệ đệ Cao Diên Ưu nếu có dị động, Cao Nam Vũ tuyệt sẽ không khách khí, lưu lại uy hiếp chính mình hậu hoạn. Cao Diên Ưu cung kính nói, ta nguyện lưu lại, cùng hoàn đều cùng tồn vong, hiểm hộ minh trưởng rút lui. Cao Nam Vũ cười lạnh một tiếng, bản vương sẽ để cho 8000 trấn vũ quân cũng lưu lại, cố thủ hoàn đều. Tả hữu vệ thành, còn có thể lưu lại 4000 quân. Tốt, các ngươi tất cả đi xuống chuẩn bị chuẩn bị, rạng sáng chúng ta liền rời đi hoàn đều. Cao Nam Vũ là cố ý tại một khắc cuối cùng mới tuyên bố muốn đi. Dạng này có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức, để cho một số người không có phản ứng chuẩn bị thời gian, phải cùng hắn buộc chung một chỗ. Cao Diên Ưu từ hoàng cung đi ra, ven đường trông thấy tất cả vườn ngự viện tất cả đều bận rộn thu dọn đồ đạc, lòng người bàng hoàng. Cao Diên Ưu bên người còn nhiều thêm một đội cung đình thị vệ. Đó là Cao Nam Vũ phòng bị khống chế thủ đoạn của hắn. Cao Diên Ưu còn biết trong phủ đệ của mình cũng có Cao Nam Vũ sao xếp hàng người, không cho phép hắn có nửa điểm gì động. Gió đêm phơ phất, Cao Diên Ưu về phủ đệ trên đường, nhìn thấy, nghe được toàn thành cũng là buôn tàu tiếng vó ngựa. Cao Nam Vũ đem mang đi đại bộ phận Cao Câu Ly cầm quân, nhưng hoàn đều vẫn là sẽ lưu lại một chút tinh nhuệ, bởi vì Cao Nam Vũ phải dùng cái này một số người tới ngăn địch, vì hắn rút đi, tranh thủ thời gian. Rạng sáng, hoàn đều phía đông ngoài cửa thành, Cao Nam Vũ ngồi ở trong vương giá, bên cạnh còn ngồi một cái dung mạo có chút phát triển quý phụ nhân, đầu đội vương miệng, chính là Cao Ly vương sau Vũ thị. Gia tộc kia tại Cao Ly vô cùng có quyền thế. Cao Diên Ưu cũng đến đây tiến đường, đang tại bên cạnh xe không người chấp lễ. Cao Nam Vũ quay đầu mắt nhìn hoàn đều, hạ màn xe xuống, tại đại quân bảo vệ phía dưới, ra khỏi thành đi xa. Một đám vương thất thân tộc cũng đều tùy hành mà đi. Cao Câu Ly vương thất trong lịch sử nhiều lần bị Thần Châu đánh hạ đánh tan, nhưng vẫn như cũng phản phục khiêu khích. Mà một khi bị thua, bọn hắn liền đông trốn trốn đến trên núi, chờ người Hán đánh dẹp đi qua, bọn hắn lại từ trên núi đi ra tiến hành trùng kiến. Cao Câu Ly vương Cao Nam Vũ rời đi hoàn đều sau, dọc theo đường hướng về đông nam phương hướng Úc Tự đi nhanh. Úc Tự là trước kia Cao Câu Ly chiếm đoạt một cái bộ lạc, sau đó thành lập thành trì. Hắn vị trí chỗ ở cách cảng phía đông duyên hải không xa. Cao Ly vương gặp phải biến cố, cần chiến lược rút lui, số nhiều đều biết lựa chọn Úc Tự, bởi vì đặc thù vị trí địa lý, tiến thối đều có thể, vô cùng linh hoạt. Đang tự tuyệt đi đại ngụy gặp Tào Tháo thời điểm, Cao Nam Vũ liền nghĩ tốt một loạt sau này trình tự. Chính là bởi vì có đường lui, trước mắt rút đi, hắn cũng không bối rối, tại trên xa giá cùng Vu thị trò chuyện. "Đại vương, chúng ta lần này rút đi, phải bao lâu có thể trở về?"
"Tối đa 2-3 tháng đến lúc đó bảo thu, tiên ti bên kia cũng sẽ có động tác." Cao Nam Vũ sắc mặt tâm trầm, Ngụy Quốc nghị triệu kiến bản vương, bước ta hàng Ngụy, là thật đáng hận. "Từ nay lui về phía sau, chúng ta cùng Ngụy Quốc chính là tử địch. Nếu có cơ hội, bản vương tất báo mối thù hôm nay." Cao Nam Vũ cùng Vu thị tại binh mã bảo vệ phía dưới, hướng về đông nam phương hướng, đi nhanh 2 ngày. Đến ốc tự đoạn đường này, ven đường đường núi giao thoa, cũng không dễ đi. Giữa trưa, mặt trời chói chang. Cao Nam Vũ đội ngũ, vượt qua một đầu núi lồi, phía trước là cái rời núi miệng. Nóng bức ở trong, vạn người hành quân, treo đèo lội suối, nhân mã tất cả mệt. Cao Nam Vũ đạo, võ tướng quân, qua sân khẩu, nghỉ một chút lại đi. Thống binh đại tướng múa võ, dùng ngựa tới gần, đội vàng đáp ứng. Đội ngũ nhanh chóng đi xuyên, qua sân khẩu. Cao Nam Vũ xa giá, tìm một cái thông gió chỗ thoáng mát, đỗ nghỉ ngơi, chờ hậu quân đi lên. Xung quanh trinh sát ngoại phóng, phụ trách cảnh giới. Hiu, đột nhiên có một hồi duệ vang dội truyền đến. Cao Nam Vũ xốc lên trên xe rủ xuống xa, cùng Vương Hậu Vũ thị cùng một chỗ nhìn ra ngoài. Nhưng thấy bọn hắn vừa qua tới phương hướng, mũi tên hoành không, trong tích tắc liền có không thiếu binh mã bị sạt thở, kích ngã xuống. Người kinh mã tê, tức thì liền hỗn loạn lên. Múa võ cũng tại hướng phía sau nhìn ra xa, địch tập. Tại sao lại ở chỗ này bị tập kích? Vương thượng, cái này xe ngựa quá rõ ràng, đường núi qua lại không tiện. Địch đến hư thực nhiều ít không rõ, chúng ta bỏ xe đi nhanh. Múa võ thận trọng đạo. Cao Nam Vũ làm tức từ trên xe bước xuống, liền Vương Hậu Vũ thị cũng không kịp gọi. Hắn phóng người lên mã, thúc giục đi mau. Hắn đảo tẩu ngược lại là rất có kinh nghiệm, tại trên lưng ngựa bỏ đi tượng trưng thân phận vương bảo, màu đầu, không để cho mình nổi bật như vậy. Lúc này Vũ thị cũng bỏ xe, leo lên một con ngựa. Đám người đều quay đầu nhìn lại hậu phương tình thế, chỉ thấy hậu phương đang tại thông hành cao câu ly cấm quân, bị kẹt tại sân khẩu. Hai bên trên vách núi còn có đá rơi nhấp nhô. Cao câu ly cấm quân đội ngũ bị sơn khẩu phát sinh biến cố, ngăn ra, trở thành trước sau hai bộ phận. Mà mũi tên cũng là từ trên núi bắn xuống tới. Thì ra chặn đánh binh mã của bọn họ, sớm mai phục tại trên núi, chẳng thể trách lừa gạt được Cao Câu Ly trước đây giải trinh sát. Ngay tại Cao Nam Vũ quay đầu xem xét lúc, cái kia đỉnh núi bên trên, đi ra một cái ngụy quân tướng lĩnh. Người lấy áo giáp màu đen, chiến áo khoác theo gió núi phất động, tay cầm đại kích, cách không hướng tới Cao Nam Vũ đám người vị trí nhìn qua. Vách núi một đầu dốc đứng bên trên, có một chi ngụy quân, nhảy vọt như bay, bằng tốc độ kinh người rơi xuống, hướng về Cao Nam Vũ phương hướng tiếp cận. Cái kia đỉnh núi tướng lĩnh, từ trên núi tung người xuống, lăng không chạy, rơi vào lao xuống đội ngũ phía trước nhất, cùng toàn bộ đội ngũ binh thế tương hợp. Ở trên không chạy trốn quá trình, Cao Nam Vũ mua võ, đều xa xa nhìn thấy. Người làm sao có thể trên không trung chạy? Cao Nam Vũ khẽ nói một tiếng, tim đập giống như nổi trống rung động. Vương thượng đi nhanh. Mua võ hô. Cao Nam Vũ chợt dục ngựa lao nhanh. Sau lưng mua võ, xuất linh thân quân gần theo, vây quanh hắn cùng Vũ thị, lao nhanh đi xa. Từ trên núi nhảy xuống là Trương Liêu. Hắn cùng Cao Thuận, hãm trận doanh, tại công phá cao câu ly đạo thứ 2 phòng tuyến vạn thành đá sau, liền ngựa không ngừng vó hành quân, trước một bước đi tới hoàn đều hướng ốc tự chỗ này sơn khẩu mai phục. Trương Liêu đối với Tào Tháo chế định chiến lược, liệu trước tiên cơ bản sự, đã là bội phục đầu giảm xuống đất. Hắn rơi xuống từ trên không tới, hoành kích đâm giết một cái địch tướng. Mà trên núi lớn nọ sĩ đang điều chỉnh góc độ, ở trên cao nhìn xuống, tên nọ mưa rơi giống như bắn về phía đảo tàu Cao Nam Vũ phương hướng. Người bên cạnh không ngừng rơi. Cao Nam Vũ toàn thân cơ bắp đều căng thẳng, chợt nghe bên người một tiếng hét thảm, lại là Vương Hậu Vũ thị, không quen cưỡi ngựa, mũi tên bay tứ tung trong lúc bối rối, xoay người rơi xuống dưới ngựa, không rõ sống chết. Cao Nam Vũ đã không để ý tới Vũ thị. Hắn vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Trương Liêu lĩnh ham trận doanh, xông mở đám người, bằng tốc độ kinh người, hướng về hắn tiếp cận. Múa võ, vương thượng đi mau, không nên quay đầu lại. Cao Nam Vũ liên tục quật đuổi ngựa, tại thân quân bảo vệ phía dưới chạy trốn. Múa võ lại là dẫn dắt non nửa cấm quân binh mã, quay đầu ngựa lại, cùng Trương Liêu, Cao Thuận cầm đầu tạo quân giằng co, dự định ngăn địch đoạn hậu, hiểm hộ Cao Nam Vũ rút đi. Quay nhầm ầm, cùng ngụy quân chính diện đối đầu một sát na, múa võ thậm chí dưới trướng hắn Cao Câu Ly cấm quân trong hai, phút chốc vang lên từng tiếng giống như sấm rền tiếng vang. Đó là ngụy quân xông trận lúc, thiên quân dừng chân tiếng trả đạp. Tiếng chân giống như là cùng thiên địa liên hệ lại với nhau, rung khắp múa võ đám người mảng nhĩ. Nhiều năm qua Nam Chinh Bắc Chiến, để cho hám trận doanh cũng tại trọng kỵ sau đó, dần dần đụng chạm đến thần thoại binh thế cánh cửa. Khi bọn hắn tại Trương Liêu dẫn dắt phía dưới, binh thế tương hợp, liền phảng phất cùng một phương thiên địa giao dung, thôi phát ra thế không thể đỡ binh phong. Bọn hắn chạy trốn tiếng chân như gióng lên chống trận, lay tâm thần người. Múa võ nắm chặt trong tay lớn mâu, cũng thôi phát ra bản thân binh thế, cùng sau lưng Cao Câu Ly cấm quân tương hợp. Xông lên a. Múa võ quất ngựa hướng về đối diện ngụy quân đánh tới. Móng ngựa hất đuôi. Song phương đảo mắt tao nộ cùng một chỗ, đang đối mặt đụng. Vâng. Hám trận doanh giống một đầu trạng thái cuồng bạo tê giác, vọt vào bầy cừu. Cao Ly binh lập tức người ngã ngựa đổ. Cao Thuận chấp đại thuận hiện lên một cái hướng lên góc nhọn, trước tiên lui về phía sau tụ lực, tiếp đó đột nhiên đẩy đi ra. Trong không khí phát ra một tiếng khí bạo. Trước người hắn, Trương Liêu tung người bật lên, bị Cao Thuận đại thuận đẩy, hai chân đặng đạp phát lực, như là cao bắn như đạn tháo, xét qua một cái cực lớn đường vòng cung, hướng về Cao Nam Vũ phương hướng rơi đi. Múa võ cũng nhún người nhảy lên, lăng không xuất ra một mâu. Đáng tiếc chậm một cái chớp mắt, cũng không ngăn lại Trương Liêu. Hắn hạ xuống đến lập tức lúc, đột nhiên cảm giác một cỗ cự lực đè xuống. Cao Thuận lấy đầu vai treo lên đại thuẫn, toàn bộ mặt lá chắn đánh ra vọt tới múa võ. Lần này va chạm, tựa như một thanh mặt lá chắn lớn nhỏ cự truy đánh vào trên thân. Phúc. Múa võ tính cả ngồi xuống chiến mã, bị xô ra hơn một trượng có hơn. Chiến mã hí 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 hí. Hí. Đều thảm âm thanh bên trong, toàn thân đều chảy ra xương máu, vai cái cổ đến phần bụng, rõ ràng sụp đổ. Múa võ cũng giống vậy, bị một cổ cuồng bạo sức mạnh đánh vào thể nội. Hắn tạng phủ vỡ tan, hai mắt bên ngoài lồi, ngũ quan đều tại ra bên ngoài rớm máu. Các ngươi là ngụy quân cái nào một chi đội ngũ? Múa võ khàn giọng hỏi, nói là Hán ngữ. Cao Câu Ly biết nói Hán ngữ người rất nhiều. Đại ngụy xông vào trận địa sĩ. Cao Thuần nói. Múa võ nghe vậy, xoay người từ trên ngựa cắm rơi. Dưới trướng chiến mã, cùng hắn cùng nhau mất mạng. Cao Thuần mặt nạ sau con mắt, hướng về Trương Liêu phương hướng nhìn lại. Trương Liêu trên không trung nhảy xuống, điểm đến chính là Cao Nam Vũ. Xung quanh có mấy cái Cao Ly thân quân, muốn ngăn trở Trương Liêu, bị hắn hạ xuống quá trình bên trong, huy động kích phong dễ dàng phát ngăn tới. Hắn đi tới Cao Nam Vũ đỉnh đầu lúc, thân hình có một cái rõ ràng dừng lại, sau đó đột nhiên trầm xuống. Tốc độ kia biến hóa, lăng không đình trệ, để cho còn lại thân binh đoán sai rơi xuống cùng vị trí của hắn thời gian, thế công toàn bộ đều đâm vào không trung. Trương Liêu một tay nhấc lên, bắt được Cao Nam Vũ sau gáy cùng trao đổi vị trí. Trương Liêu ngồi xuống trên lưng ngựa, mà Cao Nam Vũ bị hắn nhấc trong tay, trở thành tù nhân. Trương Liêu ngang qua một tay kia đại kích, liền dự định kết quả vị này một nước chi chủ. Cao Nam Vũ giật mình nói, bản vương Trương Liêu khẽ cười một tiếng, không cần hắn nói xong, kích phong hết thảy, máu tươi bắn tung tóe, đầu người rơi xuống đất. Chương 455, nuốt quốc. Chương 455, nuốt quốc. Cao Nam Vũ trước khi chết vẫn nâng trong tay một cái hộp gấm, bị Trương Liêu thu lấy tới trong tay. Cao Câu Ly quốc tỷ. Đó là một khối bạch ngọc điêu chát chính trực ấn tỷ. Bán trường lớn, bên trên khắc bàn long, phía dưới long trảo khoác lên Cao Câu Ly cao nhất trên dãy núi, ngụ ý chủ trưởng sơn hạ. Trương Liêu trên tay phát lực, Cao Câu Ly quốc tỷ vỡ vụn. Giết một nước chi chủ, nát hắn vương quyền tranh chấp quốc tỷ. Trong cơ thể của Trương Liêu lập tức có hổ khiếu một dạng âm thanh truyền ra, thể khiếu chấn động, võ vận sôi trào. Trên chiến trường, Cao Thuận tựa hổ cũng chia được bộ phận võ vận, bên ngoài cơ thể đồng dạng có binh phong bốn phía. Không trung, một đầu lương sắc hôi vũ hùng ngưng, ánh mắt đóng mở, nhìn chằm chằm phía dưới chiến trường. Cái kia hùng ngưng là Tào Tháo phân hóa thần niệm ký thác, đến đây lâm tràng quan chiến. Cao Nam Vũ vừa chết, Tào Tháo liền lấy được dòng nhắc nhở. Nay một khắc, trong thư phòng của hắn, truyền quốc tỷ cũng tại chấn động, từ quang lưu truyền. Đế vương Chân Long cũng có thôn nạp quốc vận, lần nữa tiến hóa dấu hiệu. Đương nhiên, Cao Câu Ly trước mắt còn chưa phá quốc, chỉ là quốc chủ đã chết, khí vận suy yếu. Hoàn Đô Thành. Hai ngày trước, từ Cao Nam Vũ sau khi đi, Cao Diên Ưu liền về tới trong phủ đệ. Đi theo hắn đội kia Cao Nam Vũ sao xếp hàng cung đình cận vệ, vừa mới ngồi phủ, liền lọt vào mai phục. Có sĩ tốt cùng một đội người mặc áo đen, cùng nhau giết ra, đối với Cao Nam Vũ sao xếp hàng cung đình thị vệ độc thủ. Cao Diên Ưu sớm biết huynh trưởng muốn đối phó chính mình. Hắn trong bóng tối cũng có chuẩn bị, vụ trộm móc nối một chút bắn bó. Phía trước hắn để cho Hứa Thiên Hữu thu thập kia đối mỹ nhân, chính là muốn dùng để lôi kéo một cái có đặc thù ham mê thống binh tướng lĩnh. Hứa Thiên Hữu cùng tiếp xúc thời gian hơn một năm, một mực tại mượn nhờ Tào Ngụy cường đại hệ thống tình báo, tìm kiếm loại trừ Cao Diên Hữu đều kinh doanh cái nào nhân thủ, để tại giả mạo thay thế hắn thời điểm, có thể tiếp quản cái này một số người, không lộ sơ hở. Lúc này Cao Diên Hữu liền phát động bộ phận này nhân thủ, tương cận ở bên cạnh cung đình cận vệ, trước tiên thanh lý mất. Lao ra chém giết cung đình cận vệ người trong, có mấy cái thân thủ cao minh, cũng không người nào biết lai lịch, chỉ coi là Cao Diên Hữu âm thầm bồi dưỡng hảo thủ. Kỳ thực là Tào Ngụy người, thừa cơ trà trộn vào tới, phụ trợ Hứa Thiên Hữu thành sự. Trương Liêu thống binh chém giết Cao Nam Vũ Cao Diên Ưu thì tại Hoàn Đô thành, trắng trận bài trừ đối lập. Trạng vào tối, Cao Diên Ưu phủ đệ, hắn ngồi ở đại điện thủ vị, liếc nhìn trong điện. Hắn dưới tay vị trí, phân tả hữu hai nhóm, ngồi hơn 30 người, hình dáng tướng mạo khác nhau, cũng là lưu thủ hoàn đều Cao Câu Ly tướng lĩnh, đại thần. Những người này một nửa là Cao Nam Vũ ném con rơi, cũng là Cao Câu Ly trung lập phe phái. Cái này một số người không có kiên quyết ủng hộ Cao Nam Vũ bị hắn thừa cơ lưu lại hoàn đều, muốn mượn Ngụy quân thanh lý mất bộ phận này người, lấy củng cố vương quyền. Ta vừa tiếp vào tin tức, ta vị kia huynh trưởng bị Ngụy quân phục kích, chết ở đông rút lui trên đường. Cao Diên Ưu trong trầm thấp mang theo chút lười biếng âm sắc, để cho một đám cao ly văn võ trong đầu ông một tiếng. Quốc chủ chết. Trong điện một hồi sao động. Cao Diên Ưu rồi nói tiếp, tùy hành tôn thất cũng đều bị đều chém đầu, không một người sống. Từ vương minh bỏ mình một khắc này, ta đã là tôn thất duy nhất người thừa kế, Cao Câu Ly tân vương. Cao Nam Vũ sau khi đi hai ngày, toàn thành đều tại máu tanh thanh tẩy ở trong, hoàn thành quyền bính sơ bộ thay đổi. Còn lại cái này một số người, tình thế đã ở Cao Diên Ưu khống chế. Hắn cần những người này ủng hộ để hoàn thành quyền hành quyết trương. Chúng ta nguyện ủng hộ tân vương. Trong điện mọi người cũng không lựa chọn khác, rất nhanh đạt tới nhất trí. Cao Diên Ưu, Ngụy quân ngay tại bên ngoài thành. Khai chiến đến bây giờ bất quá mấy ngày, Ngụy quân đã đánh tan ta tây, bắc hai cái phương hướng chủ lực. Chư vị cho là, chúng ta tiếp tục đánh xuống, lại là kết quả gì? Đây là một cái rõ ràng, lại rất tàn khốc vấn đề. Tiếp tục đánh xuống, Cao Câu Ly sẽ bị phá quốc. Kết hợp xung quanh bộ tộc kinh nghiệm, như là miền Nam Ba Hàn, nhân khẩu sắp hết tất cả trở thành cổ dịch, quyền quý bị chém đầu, quốc hiệu bị tiêu trừ. Tiếp tục đánh xuống, chỉ thành phá người vong một đường. Cao Diên Ưu rồi nói tiếp, vì ta Cao Câu Ly truyền tiếp, bản vương nguyện thả xuống tôn thất bị người Ngụy đồ thù hận, dẫn dắt chư vị hàng Ngụy. Có đại thần bất an nói, Ngụy nhân sát lục ngoại tộc, xưa nay không lệ. Duyên Hải Ba Hàn bị Ngụy phá, dân chúng đa số khổ dịch, quan lại, quyền quý gần như không người sống. Chúng ta hàng Ngụy, người Ngụy cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Không bằng phá vây hướng về đi về hướng đông, còn có sống sót cơ hội. Cao Diên Ưu mặt không biểu tình, đầu hàng người không đúng, đại Ngụy đương nhiên sẽ không tiếp nhận. Ta tới chủ trì đầu hàng, là mệnh lệnh của bệ hạ. Tiêu hao Cao Ly, chán ta Đại Ngụy. Chờ các ngươi phản ứng lại, cái gì đã trễ rồi. Hứa Thiên Hữu ý niệm chớp tắt, ta đã cho Đại Ngụy đưa đi thư hàng, Ngụy đồng ý tiếp nhận chúng ta đầu hàng, đồng thời hứa hẹn sẽ không trắng trợn sát lục. Lúc này Cao Câu Ly, đại khái còn không người ý thức được, lần này đầu hàng, ý vị như thế nào. Ban đêm hôm ấy, Hoàn Trong Đô Thành liền có Tân Vương kế vị chiếu mệnh, bị truyền lại hướng Cao Câu Ly các nơi. Hôm sau, Hoàn Đô Thành bên ngoài, Nhạc Tiến đại biểu Đại Ngụy, đón nhận khai thành cầu hàng, tự mình đi ra ngoài Cao Diên Hữu dâng lên thư hàng. Hai người đúng ánh mắt, đều lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Hai ngày sau, Vương hậu Vũ Thị được đưa về Hoàn Đều. Lúc đó trên chiến trường, Vũ Thị từ trên ngựa rơi xuống, thụ thương. Nàng vốn cho rằng hẳn phải chết, nghĩ không ra tuyệt sử phùng sinh, còn có sống sót cơ hội. Lưu nàng lại có rất lớn tác dụng. Cao Câu Ly Nam Bộ, Đông Bắc Bộ có không ít thành trì, đều ở chỗ thị dưới sự khống chế. Vũ Thị là Cao Câu Ly lớn nhất ngoại thích thế lực. Cao Diên Hữu cần vị này trưởng tàu trợ giúp. Ngụy Nhân thả ta trở về phía trước, nói là ngươi dùng đầu hàng làm điều kiện, bảo đảm tính mạng của ta. Vũ Thị mắt liếc Cao Diên Hữu cảm kích nói: "Ta Cao Câu Ly chính diện gặp họa diệt tộc, ngươi muốn trợ bản vương ổn định các nơi tình thế." Cao Diên Hữu nói: "Hàng Ngụy tuyệt không thể lại có dung chuyện." Vũ Thị nước nở nói: "Trước đây ta liền khuyên ngươi huynh trưởng ném Ngụy, hắn không chịu, nói Đại Ngụy muốn giết hắn, bây giờ còn chưa phải là bị người giết chết." Vũ Thị cân nhắc lợi hại, ý đã mềm nhũn, bắt đầu hướng về trên thân Cao Nam Vũ chủ mũ. "Hàng Ngụy, ổn định Cao Ly thế cục không còn sinh loạn, là bọn hắn lập tức duy nhất đường sống. Dưới quyền ngươi chủ tướng Trương Liêu, Cao Thuận, Nhạc Tiến, thống binh đánh tan Cao Câu Ly các bộ, giết hắn quốc chủ Cao Nam Vũ." Điệp thám Hứa Thiên Hữu, dĩ sơ trưởng Cao Câu Ly Vương quyền Cao Câu Ly có 5 quận 127 tòa thành trì huyện ấp, hẹn 69.7 vạn hộ, hợp nhân khẩu ước là 348.5 vạn người dòng nhắc nhở lướt qua. Tào Tháo có chút ngoại ý muốn tại Cao Câu Ly nhân khẩu nhiều. Thời kỳ này, nước Nhật, phù dư nhân khẩu, so Cao Câu Ly đều có chỗ không kịp. Công phá nước Nhật sau, đạt được nô dịch bất quá mười mấy vạn. Cao Câu Ly tại Đông Bắc chi địa, liên tiếp sáp nhập, thôn tính xung quanh bộ tộc, cắm đầu phát triển, nhân khẩu đã bù đắp được Đại Ngụy một cái hạch tâm châu phủ. Hắn nhân khẩu thậm chí so Liêu Đông đều phải nhiều. Hậu thế tùy đường chờ chiều, nhiều lần cùng Cao Câu Ly khai chiến, nghĩ độ diệt kỳ quốc là có đạo lý. Nghiệp Thành, Tào Tháo ngồi ở công vụ thư phòng, suy nghĩ sau này sự tình, khống chế Cao Câu Ly, lợi dụng hắn nhân khẩu, tài nguyên, cho Đại Ngụy cung cấp huyết, có thể kéo dài tính chất cắt thịt. Trương Liêu giết Cao Ly quốc chủ nhưng cũng không thành công đột phá thần thoại cảnh. Hắn đưa tin xin chỉ thị Tào Tháo, muốn tiếp tục hướng về đông bắc phương hướng, đánh quét Cao Câu Ly láng giềng ấp lâu tộc. Ấp lâu nguồn gốc từ Tần Hán thời kỳ Túc Thật bộ. Năm đó Túc Thật có chút cường đại, nhưng về sau bị phủ dư cùng Cao Câu Ly áp chế, đi đường xuống dốc, đã không coi là cường địch. Tào Tháo tính toán phía dưới, đáp ứng Trương Liêu tiếp tục dùng binh ấp lâu. Chiếm đoạt sau những ngoại tộc này, diệt hắn bắt tự, phổ biến hắn văn hóa giáo dục, cắt xén hắn lịch sử, hai ba đời về sau, dân tộc này liền đem hoàn toàn tiêu thất, bị triệt để đồng hóa. Chính bọn hắn cũng sẽ không lại thừa nhận mình là ngoại tộc. Đây chính là dùng tri thức tẩy não trô đáng sợ, có đôi khi so sát lục càng hữu hiệu, có thể theo trên căn nguyên xóa bỏ một cái tộc quần là cấn, một chút xíu vết tích cũng sẽ không lưu. Tào Tháo dò xét địa đồ. Đời sau đường triều, từng diệt quá lớn tiểu quốc gia, chung hơn 30 cái, lại để cho hơn 200 quốc gia triều bái. Vương Xương Linh có bài thơ tử, gọi Minh Sắc Tinh Chỉ Phong Bảo Kiếm, tử quân một đêm lấy lâu lan. Lại có Cửu Thiên cổng trời mở cung điện, vạn quốc y quan bái chuỗi ngọc trên mũ miệng lấy hình dung ngay lúc đó thì uống. Quân sự, kinh tế, ngoại giao, văn hóa, dùng cái này hai bài thi từ làm tham chiếu, liền biết cái gì gọi là thịnh thế. Bây giờ Đại Ngụy cũng có sấm xét xuất kích, một đêm phá tập súng quanh quốc gia lực lượng quân sự. Cao Ngụy suy nghĩ nói, có Cao Ly nhân khẩu lao dịch, tăng thêm nước Nhật vàng bạc khai thác cùng thuyền chế tạo, có thể làm sự tình liền có thêm. Hắn đi ra thư phòng, trở lại nội trạch, liền trông thấy chân mật, điêu thuyền đều tụ ở Ngô Quynh trong viện. Tháng 7, khí trời nóng bức. Trước mấy ngày, Tào Tháo để cho người ta dùng mật ong hợp lấy sữa bò, trộn nước sau tăng thêm quả hạt, đông lạnh. Trong cung có chuyên môn hầm băng, mùa đông lấy băng, bảo tồn đến mùa hè dùng. Tào Tháo làm mấy cái hán đại băng côn. Nắng nóng thời điểm, lấy ra ăn được một cây, xuyên tim. Mấy vị phi tần tại hoàng hôn ở dưới trong viện hóng mát, liền một người cầm một kem que, liếm vui sướng. Hồng phi lục gầy, đầy sân kiều sắc. Băng côn ăn nhiều, hàn khí trọng. Tào Tháo tiến lên, đem điêu thuyền, Ngô Quynh còn không có ăn xong băng côn đoạt lấy, chính mình ăn. Chân mật nhìn hai người băng côn bị thu được, mau đem chính mình cái kia cho bên cạnh thèm nhỏ dãi dần. Tào Tháo ánh mắt quét qua. Chúng nữ mặc khinh bạc, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là eo nhỏ đôi chân dài. Ta mấy ngày nay muốn đi ra ngoài đi một chút, các ngươi ai đi? Chúng nữ con mắt lập tức sáng lên, đều nghĩ đi. Xem ai ngồi lên làm hảo, thể lực dễ ưu tiên. Buổi tối, Tào Tháo thực tiễn rồi một lần chân phụ trọng năng lực. Tu hành tại người, hắn có thể nhẹ nhõm ngồi lên hơn ngàn lần. Từ Ngô Quynh trong điện chuyên trường đến Đỗ Tu Nương, cuối cùng tại điêu thuyền tầm điện chìm vào giấc ngủ. Rạng sáng, điêu thuyền mông lung bên trong tỉnh lại, cảm thấy Tào Tháo cánh tay lỏng loẹt khoác lên ngang hông mình, trong lòng dâng lên một cỗ thư ấm cảm xúc. Tào lao bản khuôn mặt cơ hồ vùi vào trong đầu tóc của nàng, ấm áp khí tức phất qua vành tai. Bóng đêm an nhàn, điêu thuyền xoay người, tại trong ngoài cửa sổ xuyên thấu vào ánh sáng nhạt, chợt lóe như sao con mắt, dò xét ngủ say Tào Tháo. Thân thể cường tráng bộ mặt đường cong cùng góc cạnh rõ ràng bờ môi, vừa đúng làm nổi bật lên hắn cường thế tính cách. Để cho điêu thuyền chú ý là Tào lão bản ánh mắt, cùng khắp nơi lộ ra không tiêu không gấp trầm ổn khí độ. Ánh mắt của nàng sáng lên chút, lặng lẽ duỗi ra tinh sứ giống như nhắn mũi tay, chậm rãi di động. Tào Tháo hít vào một hơi, mở mắt ra. nữ yêu tinh hơn nửa đêm muốn trộm thịt Đường Tăng, Tào Tháo phải cho nàng cái giáo huấn. Chương 456, ngoại binh bên trong trị, trở lại trốn cũ. Chương 456, ngoại binh bên trong trị, trở lại trốn cũ. Thao tác cụ thể chính là thể phạt điều thuyền, để cho nàng đứng lên rèn luyện cơ thể, luyện tập liều mạng 18 ngồi xổm. Điều thuyền luyện mệt mỏi, Liên Thanh xin tha, mới thả nàng ngủ tiếp hồi lung giác. Tào Tháo nhìn xem thời gian, đứng dậy ra cửa. Cửa viện nằm sắp dần. Dần bên cạnh tiểu hổ mẹ, cái bụng tròn căng, đã mang thai hổ con. Dần gần nhất thường xuyên nửa đêm lén đi ra ngoài, hướng về nhà đổ lương, chiếu cố dựng hổ. Tào Tháo nhận được tin tức nói Nghiệp Thành phụ cận khu vực ngoại thành, chăn nuôi thú bò bên trong, con lửa, heo liên tiếp mất trộm. Tào Tháo ra biệt tử, tới trước đến tính thất, tu hành sau đến trên chính điện triều. Cao Câu Ly Hàng Ngụy, tùy theo mà đến một loạt điều chỉnh cũng sẽ triển khai. Lập tức lại ngụy, đối ngoại dụ binh, nội bộ duy trì. Trong triều, chúng thần theo thứ tự tấu mọi việc. Nam Bắc kinh đào mở, đồ vật trực đạo xây dựng, là trước mắt hai đại công trình, sắp nên đón số lớn khổ dịch bổ sung. Tản triều hội, Tào Tháo liền thông qua tin châu, cùng Trương Liêu liên hệ, điều chỉnh Bắc bộ phòng tuyến, phủ dư, Cao Ly mọi việc. Tiên Ti Bắc lui đồng thời, nghĩ lần tránh đại ngụy truy tập, tuần tự liên lạc Quý Dương cùng Cao Câu Ly. Vây ngụy cứu triệu, là bách phát bách chúng Dương Lưu. Tiên Ti dụng kế, chỉ tại kiềm chế đại ngụy. Nhưng ở Tào Ngụy đã thông tiên sơn hẻm núi, diệt ô tôn sau, Quý Dương bị nghỉ ngơi cùng đại ngụy kẹp ở giữa, tình thế bị động, nghĩ cùng nhau Tiên Ti, cùng đối phó đại ngụy dự định, chưa đánh đã tan. Tiên Ti lại liên hệ Cao Câu Ly, tính toán ngăn chặn Tào Ngụy tại đông bắc phương hướng binh mã. Mà giờ khắc này, Cao Câu Ly cũng bị đánh tan. Cao Câu Ly ném ngụy a phục vu đã khôi phục thương thế. Cao Câu Ly nhanh như vậy ném ngụy, liền hắn cũng không nhìn thấu nguyên nhân trong đó. Hắn sốc lên lều vải, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thầm nghĩ xem ra cùng đại ngụy giao phòng, cuối cùng khó mà tránh khỏi, lại tới so trong dự liệu càng nhanh. Tiên Ti sắp gặp phải sinh tử tồn vong chiến tranh. Mà tại hắn nhìn chăm chú phương hướng, mấy ngàn dặm bên ngoài, có một chi thương đội thông qua Hà Tây, vừa tiến vào đại ngụy biên quận, tiếp cận Trường An. Đại ngụy khai phóng mậu dịch, ra vào thương khách, chỉ cần đưa ra nghiệm chuyển không có vấn đề, tiến vào đại ngụy cũng không khó khăn. Chi này thương đội là từ Tây vực trước sớm Thiện Tiết quốc, đầu nhập đại ngụy sau Thiện Tốt quận, tổ chức đi về phía đông mà đến. Trong đội ngũ còn có bộ phận quốc gia Tây phương người, đến Tây vực đi lại, cùng Thiện Thiện thương đội liên hợp, cùng một chỗ đi về đông. Trong đó có một nữ tử, 17, 18 tuổi bộ dáng, tiểu diễm mỹ mạo. Trên cầu, ngươi chuẩn bị tốt. Xa giá bên trong, cha hỏi chính là thương đội phó thủ lĩnh, nghỉ ngơi người tướng mạo, râu quai nón, con mắt vì màu nâu, khuôn mặt anh tuấn, 40 trên dưới. Đối diện hắn thiếu nữ, thiên điều bá mị, ánh mắt giống như con nai sạch sẽ linh động, ân, ta hoàn toàn chắc chắn. Thiếu nữ có sấp xỉ người Hán tướng mạo, nhưng tóc cũng mang theo sơ qua màu nâu, khuôn mặt rất có lập thể cảm giác, thọc sâu chập trùng, mũi tú thẳng, là cái hôn huyết. Thiếu nữ tự tin nói, chỉ cần để cho ta tiếp cận bọn hắn, còn lại chuyện, ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nam nhân gật gật đầu. Thiếu nữ trước mắt, nhìn xem mới 17, 18, tuổi thật nhưng phải lớn mười mấy tuổi. Nàng ở một phương diện khác kinh nghiệm phong phú, là cái hiếm thấy thiên tài, hắn cũng tin tưởng đối phương có thể thành công. Thiếu nữ trên cầu, rèm xe vén lên nhìn ra phía ngoài. Bọn hắn tiến lên thương đạo bên trên, có không ít thương nhân đội ngũ, xe ngựa đi xuyên. Nếu như lần này có thể thành công, ta liền không đi, sẽ ở đại ngụy một mực tiếp tục chờ đợi. Thiếu nữ thấp giọng nói, như thất bại, ta liền chết tại đây. Tào Tháo tại đầu tháng 8, vi phục xuất tuần. Ngô Quỳnh, Chân Mật, Điêu Thuyền, trưởng công chúa điện hạ đều có tùy hành. Điêu Thuyền kinh doanh bố trang mở, mau mau đến xem. Tào Tháo thuận tiện đi ra tổng điều tra dân tình. Hắn ưa thích bốn phía đi lại, kịp thời nắm giữ chính mình thi chính chứng thực tình huống. Hắn tụ tập nhiều như vậy văn võ một cái mục đích, cũng là hy vọng có thể đem chính mình nhiều thời gian hơn giải phóng ra ngoài. Tào Tháo rời đi Nghiệp Thành, Điện Bi, Hứa Chử cùng Trần Anh mang theo mấy nữ nhân vệ tùy hành, thuận tiện Ngô Quỳnh bọn người. Ra Nghiệp Thành đi về phía nam, bắt kịp u ám mưa rơi liên miên, qua Hoàng Hà sau đi về phía tây, thời tiết mới từ từ tốt. Đám người qua Hà Trung quận, tháng 8 bên trong, đi tới Lạc Dương. Điêu Thuyền, Viện Mị bọn người cùng nhau làm cho bộ trang, lấy Lạc Dương, Trường An hai nhà lớn nhất. Buổi sáng, tiến vào Lạc Dương sau, Điêu Thuyền bọn người ở tại trong xe vén rèm bên ngoài mong. Nội thành ồn ào náo nhiệt, dòng người như dệt. Thật nhiều người hổ. Ngô Quỳnh trước kia sau khi rời đi, trói mắt 10 năm, quay về Lạc Dương. Nàng còn nhớ rõ 10 năm trước, từ Lạc Dương hướng về Trần Lưu quận, theo Tào Tháo đi nhậm chức lúc tình cảnh. 10 năm trước Lạc Dương là thiên hạ phân tranh trung tâm. Tất cả mọi chuyện cũng là bắt đầu từ nơi này. Tòa thành trì này, từng tử thương vô số. Trong vòng một đêm trở thành các phương tranh đoạt chiến trường. Nhưng mà trước mắt Lạc Dương, cùng đại ngụy một dạng, đã từ trong chiến loạn cấp tốc hồi phục. Đại ngụy khai quốc sau, cố gắng thôi động thương sự. Mà Trường An, Lạc Dương cũng là thần châu trọng yếu nhất trung tâm thương mại. Lạc Dương trải qua vài lần dẫn vào nhân khẩu sau, lần nữa trở nên phồn thịnh, khôi phục trước kia thiên hạ bài tốt chi địa khí tượng. Trên đường phố, không chỉ có thể trông thấy người hồ, còn có thể trông thấy không thiếu con vật lạc đà. Các nơi lui tới thương nhân, càng là khắp nơi có thể thấy được. Thần châu nhất thống, đất rộng vật đông. Riêng là Nam Bắc kinh tế đối nội cần kéo động, đã đầy đủ có thể quan, quy mô kinh người. Các nơi hàng hóa, đặc sản, tề tụ Lạc Dương, Trường An mấy người lại thành. Trưởng công chúa đem cái đầu nhỏ chen đến xa giá bên cạnh cửa sổ, chợt ngươi hưng phấn mà chỉ ngoài xe, lại là trông thấy tiểu tượng trên đường đi qua. Lưng voi bên trên còn người ngồi. Đó là đến từ đất thuộc phía Nam bộ lạc đội ngũ. Tào Tháo truyền lệnh mạnh hoạch, để cho hắn dùng thuộc tượng, cũng chính là đời sau Vân Nam tượng, đả phục gấm tứ xuyên, đem Ích Châu miền Nam một chút đặc sản chuyển khỏi tới, cùng một chỗ tham dự vào Nam Bắc thương sự bên trong. ngoại trừ chiến tranh thủ đoạn, thông qua thương sự, đem lợi ích liên hệ với nhau, mới là lâu trị biện pháp. Người dưới quyền mạnh hoạch, đa phục đại lượng vật tư, đi theo Ích Châu quan phương thương đội, tổ chức mấy lần vật tư bắc thượng, được chút lợi ích, dùng để cải thiện bộ lạc hoàn cảnh, trước mắt vùi đầu vào thương sự bên trong cảm xúc khá cao. A cha, ta muốn nuôi một con voi. Trưởng công chúa tràn đầy phấn khởi. Tào Tháo cười cười, lại dưỡng tượng, tăng thêm dần hổ con, trong nhà liền muốn biến thành vườn thú. Tào Tháo cũng tại xem xét Lạc Dương biến hóa. Đại Ngụy tại hắn trì hạ, mấy năm ở giữa, đã có chút khởi sắc. Lúc này xa giá chạy đến chỗ cần đến. Lạc Dương một đầu đường lớn hai bên, có trên trăm nhà cửa hàng. Trên đường kín người hết chỗ, chen vai thích cánh. Đầu phố chỗ, nhà thứ nhất tầng 3 lầu gỗ kết cấu cửa hàng, chính là điêu thuyền, biện mị bọn người mở bộ trang. Bán là gấm tứ xuyên, thậm chí đến từ thiên hạ các nơi vải vóc gấm vóc. Có phương Tây tới thương nhân, mua nhiều hướng Tây buôn vải gấm, cũng tới ở đây. Liền Giang Nam theo vừa, cũng có thể tại bố trang bên trong tìm được. Tào Tháo xe của mấy người giá tới gần, liền nghe được qua lại xuất nhập cửa hàng người nghị luận, cái này quan gia bố phượng, so nơi khác đắt không sai biệt lắm một lần. Nhưng ở đây mua ba thước tiễn đưa một thước, mà còn có rút ra đưa tặng, lại thêm tiễn đưa một thước, cũng chính là mua ba thước sẽ đến năm thước. Quy ra xuống, mặc dù vẫn là so bên ngoài quý chút, bất quá đã không kém quá nhiều. Nghe nói cái này trang tử bên trong cắt lượng sư phó, có thể làm thành áo, cũng đều là trong cung ngự dụng theo công việc sư phó mang đồ đệ. Liền với đi qua mấy người, nghị luận nội dung không sai biệt lắm. Cái này bố trang kinh doanh, hoa văn không thiếu. Lại là điêu thuyền ngồi lên luyện hảo, Tào Tháo thuận miệng cho nàng xuất ra một cái bán hạ giá chủ ý hậu thế dùng nát lại đến một bình cùng bố trang lại đến một thước, hiệu quả như nhau. Mặc dù thêm tặng một thước, cũng vẫn là quý. Nhưng nhận được lại đến một thước rút ra đưa tặng, khách hàng sẽ có một loại vận khí rất tốt cảm giác, nhiều cảm xúc giá trị cùng cảm giác mới mẻ. Mở bố trang, đối với Tào Tháo tới nói là chuyện nhỏ, nhờ vào đó quan sát kinh tế thí điểm một trong thủ đoạn. Hắn sang xem nhìn, cũng không xuống xe, liền đi khát trô đi lại. Hoàng hôn một chiếu, người một nhà đi tới năm đó ở Lạc Dương Tào phủ. Lạc Dương hoàng cung, trước mắt cũng đã một lần nữa tu sửa, vàng son lộng lẫy. Nhưng Tào Tháo không có ý định đi ở trong cung. Bây giờ Lạc Dương vẫn lưu truyền Lạc Dương cung, buổi tối có tiếng quỷ khóc truyền thuyết. Hoàng cung khu vực kia, buổi tối căn bản không có người đi. Trước kia chết ở trong cung người nhiều lắm. Tào phủ, ở tại người lân cận nhà, rất ngạc nhiên phát hiện phủ thượng đóng lại mấy năm đại môn, tại ngày này chạm vạng tối mở ra, đem một nhóm xa giá đón vào. Tào Ngụy nắm giữ Lạc Dương sau, Tào phủ cũng bị một lần nữa tu sửa. Trong phủ đệ thường có tay sai phòng thủ xử lý, nội bộ sạch sẽ như mới, các loại sự vật lờ mờ vẫn là trước kia bộ dáng. Ngô Khuynh, điêu thuyền, điện vi cũng là trở lại chỗ cũ, có chút xúc cảnh sinh tình. Ngô Khuynh sau khi thấy viện chủ điện ấm chỉ, nhướng mày sao liếc Tào Tháo một mắt, phong tình và trùng. Ẩn hàm ý tứ là nghĩ ôn chuyện cũ. Nàng năm đó ngay ở chỗ này bị chiếm lấy, Ngô Khuynh bây giờ hồi tưởng lại, cư nhiên có chút vui thích. Buổi tối, Ngô Khuynh quả nhiên đã được như nguyện, vẫn là năm đó ấm chỉ, giường. Mười năm trước cùng bây giờ không có khe hở nối tiếp. Tào Tháo tại Lạc Dương chờ đợi 3 ngày, liên tiếp vào tin tức, vào kỳ nước lên về sau, mấy ngày liền mưa xuống, Hoàng Hà dâng nước. Hắn vội vàng đi Hoàng Hà bờ nam. Tuân Úc lại cũng tự mình đến Hoàng Hà bên cạnh, đã tổ chức quân binh, tại ven bờ tùy thời chuẩn bị phòng bị nước sông khắp đi lên. Đây là 10 năm qua lần thứ 2 Hoàng Hà dâng nước, tổ chức quân binh bảo vệ dọc theo bờ rộ tốt. Hơn 10 ngày sau, thủy thế mới giảm nhỏ, chỉ có 2 nơi tiểu nhân cửa sông khắp đê tràn ra ngoài. Nhưng cấp tốc bị phong tỏa dứt khoát không có tạo thành đại thai. Đến đầu tháng 9, Tào Tháo tiếp tục tại Hoàng Hà ven bờ đi lại. Chúng phi tần đã lớn nhiều trước tiên phản hồi nghiệp thành, ngược lại là trưởng công chúa còn bị hắn mang theo bên người. Một ngày này, Tào Tháo đi tới một chỗ huyện ấp đặt chân. Buổi chiều, nơi đó có quan lại nghe tin, tới tấu mọi việc. Trưởng công chúa điện hạ hiếu động, la hét muốn ra cửa. Tào Tháo nhường Hứa Chử, Trần Anh đi theo, cùng đi ra con nhà. Hứa Chử theo trưởng công chúa đi qua một đầu phố dài lúc, trên đường đống nhiên có kinh mã chạy vội, đâm đầu vào sông lại. Hứa Chử tiến lên, trong nháy mắt đẻ ngừng nhiều thất sợ quá chạy mất châu ngựa. Hắn chợt có cảm giác, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy đường đi cánh hông trong ngõ hẻm, xông ra một đội người, ôm lấy ở một bên xem náo nhiệt trưởng công chúa liền chạy. Hứa Chử kinh hãi, xông lại gầm thét Trần Anh, điện hạ bị bắt, ngươi vì cái gì không xuất thủ? Trần Anh ra dấu một cái, Hứa Chử sau khi nhìn run lên, lập tức thả chậm cước bộ. Chương 457, lịch sử cấp 1 chương 457, lịch sử cấp 1 trưởng công chúa bị bắt đi bệ hạ biết. Hứa Chử lỗ thai cổ động, toàn bộ huyện thành động tĩnh đều thu vào trong thai, cấp tốc phong tỏa cái kia đoàn người dấu vết. Bọn hắn cướp đi trưởng công chúa, liền chạy đến sát vách một đầu hẻm nhỏ, tốc độ thật nhanh. Trưởng công chúa Tào Thả bị chế trụ, người lập tức liền bất tỉnh đi. Đối phương thoát ra hẻm nhỏ, là náo nhiệt phố dài. Bọn hắn dùng một kiện áo khoác vây quanh ở trưởng công chúa trên thân, che đậy quần áo đồ trang sức, hợp trong đám người, rất khó coi ra sơ hở. Trần Anh, sớm có người đi theo, trưởng công chúa sẽ không xảy ra chuyện, ngươi không cần thiết khẩn trương như vậy. Hứa Chử tung người đi nhanh, tốc độ như bay. Trần Anh tùy hành ở bên nói, ngươi cùng điển tướng quân từ trước đến nay không hỏi bên cạnh chuyện, có biết tháng trước đến ta đại ngụy hành thương ngoại lai thương nhân bị đinh tác giết người đoạt mệnh có bao nhiêu lên? Tuy thuộc tài vật chi cự, bù đắp được 2-3 huyện thuế phú, bởi vì bản án quá lớn, thậm chí kinh động đến trình bệ úy. Có người ở âm thầm tham liễm món tiền khổng lồ, phá hư ta đại ngụy đồ vật thương sự. Hứa Chử nói, hai người lúc nói chuyện, tại kiến trúc vật phía trên, nhảy vọt như bay tiến lên. Trần Anh, giả văn hòa bên kia nhận được tin tức, làm xuống bắt cóc tống tiền nhiều tiền người, có thể liền ẩn tại cái này thương huyện. Chúng ta vào thành lúc, xa giá, hộ vệ, an mặc, đều giống như gia tư không ít thương nhân. Hứa Trừ giật mình nói, bệ hạ tới tham viếng dân sự, nghị thuận tiện tra một chút hai ở sau lưng làm những sự tình này. Trần Anh liếc mắt nói, chuyện này mặc dù không nhỏ, nhưng còn xa không tới muốn bệ hạ tự mình xử lý trình độ. Bệ hạ là một nước chi chủ, bản án tự có người tra. Bất quá tất nhiên gặp được, bệ hạ có cái gì cân nhắc, không phải là chúng ta nên phỏng đoán. Vừa rồi đội kia trong đám người có bố trí, điện hạ an toàn, sẽ không có sai sót. Theo lý thuyết đối phương không biết bọn hắn trói là điện hạ, cho là cướp đi là thương giả ra dòng dõi. Hứa Trừ thở một hơi. Trần Anh, đương nhiên, nếu biết là điện hạ, đối phương như thế nào ngu đến mức dùng loại này thấp kém thủ đoạn, bên đường lao ra cướp người. Hai người tại một chỗ trên kiến trúc phương, lặng yên ngừng chân. Phía dưới một đầu đường tắt, bắt đi trưởng công chúa nhóm người kia, đang đem người đặt ở trong đường tắt chờ một đài một trong xe, chuẩn bị ngược lại là có chút chú đáo, kinh nghiệm phong phú. Đó là một chiếc đưa nước xe, trên xe để một cái nội bộ chống rông thùng gỗ lớn. Trong thùng nửa đoạn vị trí có hốc tối, đem tấm ván gỗ đẩy lên đem hôn mê người giấu ở bên trong, dù cho có người điều tra, cũng rất khó phát hiện. Trưởng công chúa Tảo Thả từ trong hôn mê tỉnh lại, chớp mắt to dò xét tả hữu. Hôn mê phía trước kinh nghiệm trong đầu hiện lên, nhưng nàng một điểm không sợ, còn có chút hơi hưng phấn. A cha là hoàng đế, bên cạnh có cái này thiên hạ lợi hại nhất tướng quân cùng hộ vệ, sẽ mặc cho nhà mình quê nữ cứ như vậy bị dễ dàng bắt đi. Dạ, lại hoặc là A cha biết bỏ mặc người khác làm. Tào Thà rất chấn tĩnh nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ. Nàng đang ở vào một căn phòng bên trong, là bị người chuyển vào tới, phía trên có một cái hẹp cửa sổ. Nàng bị ném ở trên một đống ở trên mặt đất đặt rơm rạ. Ở đây giống như là cái kho tủi. Trưởng công chúa phát hiện mình có thể tự do hoạt động, cũng không bị nhốt trói, lập tức từ đống cỏ bên trên đứng dậy, hai tay chống nạnh, nói với ra bên ngoài cửa, bên ngoài có ai không, đi vào. Bên ngoài ứng thanh đi vào một người trung niên, diện mạo có chút hung ác, thần sắc lại là mang theo kinh ngạc. Cấp trưởng công chúa người trở về, dùng chút thủ đoạn. Theo bọn hắn đoán chừng, trưởng công chúa nhanh nhất cũng muốn Minh Thiên Tài có thể tỉnh, cho nên không đối với nàng tiến hành ngoài định mức gò bó. Nghĩ không ra nhanh như vậy liền tỉnh. Trung niên nhân đi tới, Tào Thà đột nhiên nâng lên mập mạp chân nhỏ ngắn, tự nhiên tốc độ có phần nhanh, giữ dằn một cước đá về phía bọn cướp. Trung niên nhân kia trên mặt tàn khốc chợt hiện, vung lên tay liền chuẩn bị đập tới đi. Đúng lúc này, một thanh kiếm vô căn cứ nhô ra, đâm tại trung niên nhân kia trên huyệt thái dương. Hắn lập tức một đầu ngã quỵ. Trưởng công chúa miệng nhỏ vẩy một cái, nhìn xem đi ra Vương Việt. Nàng đá trung niên nhân kia một cước, không phải là vì đả thương bị thủ, mà là rất lánh tính đánh giá ra A Cha người, không có khả năng để cho mình bị bắt đi. Nàng chính là nghĩ làm tức giận đối phương dám đánh chính mình, âm thầm hộ vệ liền đạt được tay. Vương A Công, Tào Ninh vấn. Vương Việt cung kính chấp lễ, thầm nghĩ đứa nhỏ này theo bệ hạ, thấy biến cung kinh, vừa tỉnh lại liền đem sự tình đâm thủng. Từ nàng thức tỉnh, dò xét gian phòng, gọi bọn cướp đi vào. Vương Việt trốn ở bên cạnh, nhìn rõ ràng, bao quát làm tức giận bọn cướp, để cho hắn không thể không nhiệt hơn. Vị này tiểu công chúa thông minh cả lớn, người trưởng thành đều chưa hẳn có nàng động sát lực. Tất nhiên lộ dấu vết, việc này liền xem như kết thúc. Vương Việt nói, hạ thần mang điện hạ trở về. A cha đang tra bản án sao? Tào Thà có chút hối hận đâm xuyên cái này cho xiếc, còn nghĩ tiếp tục tham dự một chút. Vương Việt cười nói, nào có cái gì bản án, cần bệ hạ tự mình xử lý. Chỉ là vừa lúc mà gặp, thần cả gan, cho rằng bệ hạ hơn phân nửa là muốn rèn luyện một chút điện hạ, ngài là đế vương chi nữ, nhiều một loại kinh nghiệm, tóm lại là tốt. Bệ hạ sợ là hy vọng ngài có thể biết, không phải có chuyện, dựa vào bệ hạ, dựa vào thân phận của ngài liền có thể giải quyết. A cha liền nghĩ để cho ta khiêm tốn tập viết đọc sách thôi. Tào Thà chuyển động đôi mắt to sáng ngời, ta nói chủ ý này ngu xuẩn như vậy, cũng không giống là A cha nghĩ, để cho người ta bắt cóc trẻ em tới dọa ta, trái ngược với A Mâu sẽ dùng biện pháp đần độn. Vương Việt kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Lúc này, Hứa Trừ, Trần Anh cũng nghe tiếng từ ngoài cửa đi vào. Trần Anh ôm lấy trưởng công chúa, một đoàn người bỗng nhiên tiêu thất, vô tung vô ảnh. Đến nơi nhóm này bọn cướp, bọn hắn là thực sự bọn cướp, đem đảo lão bản xem như qua đường nhà giàu, bắt cóc tống tiền món tiền khổng lồ, là bọn hắn quen dùng thủ đoạn. Sau này dây dưa ra không nhỏ bản án, còn có quan lại đề cập tới trong đó, tự có Tào Ngụy dưới trướng người tương quan, tới phụ trách tra rõ. Nhà mình quê nữ ứng biến phản ứng, liền Tào Tháo cũng có chút ngoài ý muốn. Đứa nhỏ này thông minh trình độ, như chính mình, Tào lão bản lý luận là điểm tốt đều theo hắn. Hắn tại trong tháng 9, tiếp tục hướng về đi về hướng đông, đi tới Thanh Châu, từ Châu tiếp giáp Đông Bộ duyên hải. Trên mặt biển, có hai chiếc thuyền mới đang tại xuống nước. Trước mắt Tào Ngụy Đông Bộ duyên hải ủ tàu, lấy tạo cỡ lớn thuyền làm chủ, cỡ trung tiểu thuyền thì do Huy Quốc tới kiến tạo. Mấy năm ở giữa chế bị Tào Ngụy hiện hữu đại ngụy hào một chiếc, thua ở đại ngụy hào, có thể tái binh 2000 người thuyền lớn, trung 5 chiếc. 6 chiếc thuyền hợp lại, đã có thể tạo thành một chi có hải hàng năng lực hạm đội. Tụ tập hộ vệ, vận binh, đột kích, tái vật làm một thể, quý vi chẳng quan. Ít hơn chút khinh hạm thì càng nhiều. Tào Tháo tới thị sát, đồng thời hạ chính thức dò xét Nam Bộ hải vực mệnh lệnh. Nếu như từ đời sau góc độ nhìn, hải vực chiến lược thuộc tính quan trọng hơn, tài nguyên cũng nhiều. Nam hải hướng tây, có thể từ hậu thế Việt quốc đăng lục, tiếp tục đi về phía tây, liền có thể xen kẽ đến ấn mà đầu đông. Trên biển còn có mấy cái trọng yếu quần đảo, Di Châu, Chu Nhai Châu, cũng chính là đài đảo cùng Hải Nam, cũng có thể chiếm trước. Từ Nam Hải đi về phía nam, phỉ luật người chỗ cũng có thể chiếm tới. Bọn hắn nô tính càng nặng, khi khổ dịch chắc chắn là hảo thủ. Tào Ngụy đội tàu được mệnh lệnh do Huy Quốc điều trở về Cam Ninh lĩnh quân, phóng thuyền xuôi nam. Đội tàu sẽ tới kiến nghiệp hải vực phụ cận, đỗ một đoạn thời gian, hoàn thành thử thuyền. Sau đó tiếp tục xuôi nam. Chờ cũng bị mạnh hơn hải hàng năng lực sau, suy nghĩ thêm tăng thêm hải hàng khoảng cách. Tào Tháo tới duyên hải nhìn qua, lúc này mới hướng tây trở về, chuẩn bị trở về Nghiệp Thành. lúc này dòng lại là cấp ra một đầu mới nhắc nhở, ngươi mấy năm như một ngày, chuyên cần tại tu hành, thể phách ngày càng cường kiện, kiểm tra triệu chứng bệnh tật 1, chính thức đột phá tới lịch sử cấp Tào Tháo có chút ngoài ý muốn thể chất lần nữa tăng cường, cái này cũng không thể mọc lại. Tạo thế chân bạc, muốn nuôi phải, bằng không thì dễ dàng tiến tối lưỡng nan. Thể phách của hắn đã rất đế vương, mọc lại không thích hợp. Phương diện này lịch sử cấp là cái gì trình độ? Hôm nay trạm vào tối, đội ngũ tại giã ngoại hạ trại. Giả Hủ tiến vào Tào Tháo đại trướng. Tào Tháo đang xem đưa tới dân sớ. Vậy hạ, thân thu đến một đầu tin tức, có thương đội từ Tây vực nhập quan, tiến vào ta đại ngụy, trong đội ngũ có nghỉ ngơi người. Ngoại lai thương đội sẽ ở biên quan ghi lại trong danh sách. Mà đại ngụy biên quan, ngoại trừ biên quân, chỗ tối gián điệp, phân bố đồng đũa. Mặc dù mở ra thương sự, nhưng tính an toàn cũng không đúng lòng. Giả Hủ rõ ràng từ trong sàng lọc phát hiện dị thường. Chi này thương đội nhập quan sau, phân ra một chi đội ngũ nhỏ, trong đó có một nữ nhân, ghi danh thân phận là An Tức Đế Quốc, hạ hạt một cái tiểu tộc công chúa, 17 tuổi. Giả Hủ, các nàng dọc theo đường du sơn ngoạn thủy, một đường đi về đông, chậm rãi tiếp cận Phú Bình huyện. Phú Bình huyện láng giềng nghiệp thành, Tào Ngang đang tại Phú Bình huyện nhậm sự, phụ trách làm nông tướng quan. Tào Tháo mắt nhìn Giả Hủ, lại cúi đầu tiếp tục phê duyệt dân sớ. Tào Ngang chắc có chính mình ứng đối chuyện năng lực. Bên người hắn văn võ đều không kém. Nếu có người là chạy hắn đi, kinh nghiệm chút biến động, chưa chắc là chuyện xấu, chúng ta không nhúng tay vào. Là Giả Hủ thu lại bà bay, thần cáo lui. Tào Tháo, bất quá, tử tu tại Phú Bình, đối phương là làm thế nào biết? Biết tử tu tung tích, tối đa bất quá hơn 10 người, đi thăm dò một chút, ai lộ ra? Giả Hủ lại chấp nhất lễ, lui xuống. Sau nửa canh giờ, Tào Tháo phê duyệt xong dân sớ, đi tới lều vải cửa ra vào. Điện, Hứa Nhị người đang tại quân trướng bên ngoài, thịt lợn, con lửa tấm ruột, nóng thục phối ít rượu, theo lệ cũ đơn giản ăn chút. Ăn khuya thời gian, Tào Tháo cùng hai người câu được câu không tán gẫu vài câu, đồng thời xem xét mắt nghiệp thành phương hướng. Trên đời này bởi vì lợi ích sinh ra đủ loại tranh chấp, mâu thuẫn, nhiều vô số kể. Đại Ngụy nhất thống sau, tổng thể là ổn định, nhưng luôn có chút hoặc bên trong hoặc người bên ngoài, không muốn an phận xuống. Trước kia, Tào Tháo thăm dò qua Trần Cung, cũng không phát hiện vấn đề. Trần Cung trước mắt tại địa phương làm quận trưởng, dù chưa tiến vào trung khu, nhưng cũng không bạc đại hắn. Còn có Hứa Du, Tào Tháo không giết hắn, không phải mềm lòng. Cái này liền giống như một quả trứng gà, con ruồi muốn tới đinh trứng, nếu trứng gà hoàn hảo, thì trước đó không có khả năng biết con ruồi sẽ rơi vào cái nào. Nhưng cố ý lưu lại cái khe hở, để cho trứng dịch bên ngoài thấm, con ruồi thì nhất định sẽ đinh chỗ này phá bại vị trí. Sự tình trở nên có dấu vết mà lần theo. Trước kia Hứa Du vì tham tài, tiết lộ ra Tào Tháo dấu vết. Về sau chứng thực, là Phật gia truyền kinh người ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Tào Tháo không có vội vã đem Hứa Du xử tử, là muốn nhìn một chút sẽ có hay không có người sẽ liên lạc lại hắn. Hứa Du chính là cái kia phá về sau, lộ ra khe hở trứng. Hắn dưới mắt bị đặt ở một cái không quá khẩn yếu, và có thể tiếp xúc đến bộ phận bí mật vị trí. Nếu có đại ngụy thế lực đối địch, không có gì hơn tiên ti, Phật gia, có lẽ bây giờ còn muốn nhiều cái quý xương. Bọn hắn lẫn nhau móc nối, chính diện tiếp chiến bất lợi, chỉ có thể từ một nơi bí mật gần đó mưu đồ. Đầu tháng 11, Tào Tháo trở lại nghiệp thành. Chương 458, chủ động tới cửa, mọi việc đầy đủ. Chương 458, chủ động tới cửa, mọi việc đầy đủ. Trời đông giá rét sắp tới, nghiệp thành nhiệt độ chợt hạ xuống. Tào Tháo sau khi trở về, nhận được Hoàng Trung từ Tây vực chuyển đến một đầu tin tức. Trước sớm Phật gia đại Phật bài tại Ô Tôn tham dự phục kích Tào Tháo, kém chút bị đánh chết. Hắn dựa dẫm Phật Đà Xá Lợi mới từ đạo tôn dưới sự đuổi giết thoát thân, sau khi trở về cùng tiểu Phật bài thương nghị. Tiểu Phật bài liền đề nghị giả vờ đầu nhập ấn mà cổ xưa nhất nguyên sinh giáo phái Bà La Môn giáo, dẫn Bà La Môn giáo cùng đối phó Tào Ngụy. Trước kia Phật giáo nghĩ tại ấn mà phát triển, chính là bị cường đại hơn Bà La Môn giáo bức bách, bộ phận thế lực bị gồm thâu, còn sót lại bộ phận đi xa thay hắn lộ. Phật gia vây giết Tào Tháo không thành, liền nghĩ đến suối dục mượn dùng Bà La Môn giáo sức mạnh. Sau đó không lâu, tiểu Phật bài cho Bà La Môn giáo đưa cho hòa giải phong thư, xem như thăm dò. Nhưng Bà La Môn giáo từ đầu đến cuối không có đáp lại. Hán giáo phái nội bộ cũng tại tụ tập thương nghị. Phật Đà dị tín đồ muốn cùng chúng ta hòa giải, đưa ra trợ giúp ta Bà La Môn tiến vào quý xương truyền giáo, vì hòa giải điều kiện. Đây là bọn hắn quỷ kế. Ta nghe nói Ma Đa Ha, đại Phật bài, cùng Phương Đông đại Ngụy quốc là địch, bị trọng thương. Ô Tôn bị công chiếm cướp đi về sau, liền đại Nguyệt thị cũng muốn bị thúc ép cùng người Ngụy sửa chữa tốt. Phật gia tín đồ ở thời điểm này, đưa ra cùng chúng ta hòa giải, là muốn mượn chúng ta đối phó cường đại người Ngụy. Ta ngược lại cảm thấy người Ngụy là tốt hơn kết minh đối tượng, có thể ngăn cản Quý Xương đối với chúng ta xâm lược. Chúng ta đánh tan Phật gia, người Ngụy đánh tan Ô Tôn, áp chế Quý Xương. Chúng ta cùng Ngụy liên hợp, là người thắng liên hợp, cũng là lo liệu ý chỉ của thần, cùng khu trục xâm lược chúng ta đại Nguyệt thị người. Đây là Bà La Môn giáo nội bộ một lần cao tầng mật nghị. Phật gia muốn lợi dụng bọn hắn cùng người Ngụy đối đầu, Bà La Môn giáo thì nghĩ ngược lại, cùng Ngụy liên hợp. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Ngụy buôn tập Quý Xương thủ đô, đánh tan Ô Tôn cường đại binh phong. Tại đại Ngụy đánh tan Ô Tôn mấy tháng sau, Bà La Môn giáo phái người viễn độ ngàn dặm, lặng lẽ đi tới Tây vực. Hoàng Trung tại Tây vực cho Tào Tháo đưa tin, chính là thuyết ấn mà có sứ giả, nghĩ đến thiết lập quan hệ ngoại giao, cùng đại Ngụy trở thành nước bạn, tiến hành liên hợp. Tào lão bản đối với ấn địa không có ấn tượng gì tốt, nhưng đưa tới cửa liếm chó, không cần thì phí. Ấn mà sứ giả hỏi thăm nói nếu như Tào Tháo cho phép, bọn hắn nguyện viễn độ và dặm, đi nghiệp thành nhất kiến. Tào Tháo thầm nghĩ, cùng ta cái này cả 108.000 dặm thỉnh kinh lộ đâu. Hắn nói cho Hoàng Trung, người không cần tới, thiết lập quan hệ ngoại giao có thể. Còn lại sự tình cùng Hoàng Trung đàm luận là được, không cần thiết xa xăm qua lại, cũng không phải trọng yếu biết bao chuyện. Nghiệp thành. Tào Tháo thả xuống cùng Hoàng Trung liên hệ Tin Châu, ngồi ở trên long ỷ, ngẫm nghĩ một hồi. Hắn cho Đại Ngụy thiết kế gian cung, cũng không phải đơn thuần bên trong trị bên ngoài võ, một vị khai cương thác thổ. Lấy nước Nhật, Cao Câu Ly vì vật tiêu hao, không ngừng hấp thu hắn tài nguyên, vì tự thân chiến tranh tiêu hao, cung cấp ủng hộ, là rất lý tưởng kết cấu. Ấn địa, Tào Tháo trước đây không có nghiêm túc nghĩ tới, bởi vì cách thế giới nóc nhà, ở niên đại này, qua lại quá không tiện. Nhưng ấn mà nếu là tự đưa tới cửa, cũng không phải không thể nhận. Đầu mùa đông dương quang, xuyên thấu qua thư phòng song cửa sổ chiếu vào, ấm áp. Lúc này, Giả Hủ cùng Quách Gia từ ngoài cửa đi vào. Bệ hạ, nghỉ ngơi tới nữ nhân kia, quả nhiên cùng đại điện hạ có tiếp xúc, hai người tại Giàu Bình huyện ngẫu nhiên gặp trong khoảng thời gian này đã có tội mấy lần gặp mặt. Một cái nữ nhân xinh đẹp, hao hết chắc trở tiếp xúc Tào Ngụy thái tử. Mục đích rõ ràng, mỹ nhân kế. Tào Tháo thầm nghĩ đây là thay đổi sách lược, cứng rắn không được tới mềm. Mà đối phó Tào Tháo độ khó quá lớn, thế là đem chủ ý đánh tới trên thân Tào Ngang. Bọn hắn có thể rất dài một cái thời kỳ, cũng sẽ không bại lộ mục đích thực sự, mà là an an ổn ổn hy vọng có thể gả cho Tào Ngang. Đây là một loại hình thức khác hòa thân, thậm chí hy vọng có thể sinh ra tử tôn, từng bước tại Tào Ngụy đứng vững gót chân về sau, mới một chút vì đó thế lực sau lưng nhu đồ. Tiến hơn một bước yêu cầu xa vời, có lẽ còn nghĩ lấy Tào Ngang dòng dõi thân phận, kế thừa đại thống. Đây là một lần nhu đồ cực lớn cướp đoạt chính quyền hành vi. Lùi một bước nói, cho dù không thể cướp đoạt chính quyền, chí ít có thể tại Tào Ngụy nội bộ đâm xuống một khóa rất sâu cái đinh. Tào Tháo có thể xác định nữ nhân kia thân phận, nhất định là giả. Nhưng tất nhiên bố trí chủ đáo, mặt ngoài cha không ra vấn đề gì. Giả Hủ tấu sau đó rời đi, đến phiên Quách Gia cùng Tào Tháo thương nghị phương diện quân sự bố trí. Đoạn thời gian trước, Bình Phụ Cao Câu Ly về sau, Trương Liêu tại Bắc tuyến tiếp tục dùng binh, nhưng không có đánh nhau. Có phù dư, Cao Câu Ly vết xe đổ, ấp lâu lựa chọn quy thuận. Mấy tháng đi qua, Cao Câu Ly tình thế cũng sơ bộ ổn định lại. Cao Ly nội bộ, hai lần phía dưới phát quân Vương Chiếu triệu tập nhân thủ vào Tào Ngụy tham dự tu mương. Lập tức đại ngụy, các phương cũng không có nỗi lo về sau. Xung quanh trung tiểu thế lực lần lượt bị san bằng phục, đã đến binh tướng phong trực chỉ tiên ti thời điểm. Chờ cái này trời đông giá rét đi qua, hán thổ cùng phương bắc dân tộc du mục ở giữa sẽ có một hồi đại quyết chiến. Dưới mắt đã là đầu mùa đông, nếu năm sau muốn đối bắc tuyến dụng binh, thì bây giờ liền muốn làm chuẩn bị. Vì đại ngụy, vì hậu thế lai thái bình cơ hội đã tới. Tào Tháo sau khi trở về, liên tục nhiều ngày cùng Bách Gia, Tuân Du, Trình Dụ, Giả Hủ, Gia Cát Lượng, Bàn Thống, Từ Thứ, thậm chí mới từ nước Nhật trở về báo cáo công tác lỗ túc, tiến hành thương nghị, chế định tường tận chiến lược. Đại chiến không mở, Lương Thảo đi trước. Mấy người tất cả quản mở ra, bắt đầu tập hợp đồ quân nhu, chiến bị, hướng về Bắc tuyến tiến hành vật tư ưu tiên. Vào đông thời tiết, bóng đêm sớm hàng. Trong thư phòng nghị sự kết thúc, Tào Tháo trở lại nội trạch. Lại là phát hiện trong nhà tương đương náo nhiệt. Hồ mẹ trước đó không lâu sinh ba con hổ con, phì đầu mập não, ngây thơ chân thành. Trước mắt hổ con còn không có mở mắt, ghé vào mẫu thân trong ngực, liều mạng bú sữa. Người trong nhà tranh nhau tới quan sát. Trường công chúa, nhị điện hạ, con mắt lóe sáng lấp lánh ngồi xổm ở hang hổ bên cạnh, nghị đưa tay sờ sờ hổ con. Nhưng bọn hắn chỉ cần khoát tay, dần liền dùng móng vuốt đem hai người họ ngăn, không để đụng. Sau đó đem tể lay đến nó mẹ một bên khác. Tào ra trong ngoài, hết thảy chỉ có hai người có thể đụng hổ con, chính là Tào Tháo cùng Điêu Thuyền. Dần bao che cho con có một bộ, hơi tới gần liền dùng cảnh giác ánh mắt, chằm chằm gắt gao. Tào Tháo đi vào, dần lập tức phát ra trầm thấp hổ khiếu, ý là, ngươi tể cũng nên đụng ta tể, còn nghĩ ôm đi, ngươi cũng không quản một chút. Trưởng công chúa cùng nhị điện hạ muốn ôm hổ con trở về tẩm điện ngủ chung. Hai tỷ đệ hôm qua vì hổ con mệnh danh quyền còn đánh một trận chiến. Nhị điện hạ lỗ thai kém chút không có bị tỷ hắn xé toang. Bệ hạ, Tào Tháo lúc đến, chúng phi tần cũng tại. Châu Viên, Chân Yên, Diêu Tĩnh, Đại Kiều. Mặt trời xuống núi, chúng phi tần mới đều về các viện. Thê thiếp nhóm trước khi rời đi, không hẹn mà cùng cho Tào Tháo cái ánh mắt, đại khái là một lần biết gốc biết dễ mời. Vừa vặn Tào Tháo chuẩn bị thí nghiệm phía dưới lịch sử cấp một hiệu quả. Bóng đêm sơ hàng. Hứa Du cảm giác chính mình âu sầu thất bại, được an bài đến Thanh Thủy Nha Môn, trông coi một đám thư lại, phụ trách thu phát ghi chép, lưu trữ một chút đại ngụy quốc sự tương quan. Có khi hắn còn muốn tới chỗ chỉnh lý huyện trí, dưới trướng có sử quan, sẽ lấy làm căn cứ, viết sách sử. Thời khắc này Hứa Du, ngay tại Nghiệp Thành hướng về Đông Câu huyện, dẫn người tới chỉnh lý huyện trí. Câu huyện huyện úy là Hứa Du một cái đồng hương, hai người rất có giao tình. Tào Ngụy nhất thống sau, vẫn là Hứa Du tiến cử tên này huyện úy. Ký nhân rất có tài học, tuân lúc tự mình gặp qua, phân công đến Câu huyện quản sự. Hứa Du từ lần trước tham ô vàng bạc lộ tẩy sau, thu liệm không thiếu. Cũng là từ đó về sau, hắn bị điều nhiệm đến bây giờ vị trí. Hứa Du xử lý công sự sau, lưu lại trong huyện qua đêm. Đồng hương huyện úy mời hắn uống rượu. Tử Viên Minh, ngươi thân cư yếu trước, ở vào trung khu, ngày đêm nhìn thấy bệ hạ. Có chuyện tốt cần phải nhớ ta cái này hàng xóm láng giềng. Nô huyện úy 36 tuổi, sắc mặt trắng nõn, mặt gầy, cái cằm giữ lại râu ngắn. Ta bất quá là cái buôn tàu thư lại, nào có cái gì thân cư yếu trước. Hứa Du một thân quan bảo, tự rêu nói, tuân văn được, Quách Phụng Hiếu hàng này mới là thân cư yếu trước, trưởng quân chính sự tình. Hắn uống nhiều mấy chén, lại là chính mình tiến cử đồng hương, không có người bên ngoài, nói chuyện liền thiếu đi cố kỵ, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng nói, ta cùng với bệ hạ nhận biết lúc, tương hỗ là buôn tẩu chi hữu, dẫn là chi kỷ. Nào có cái gì tuân văn lượng, Quách Phụng Hiếu. Ta cùng với hắn thức tại không quan trọng, hơn 20 năm giao tình. Nói đến, hắn Tào A Man không niệm tình xưa, đối xử lạnh nhạt tại ta. Hắn được thế, trưởng thiên hạ quyền lực, cao cao tại thượng, sớm không biết ta. Hứa Du nói hưng phấn, cùng Thái Lộ ra nói, Tào A Man hổ thẹn ngày xưa lương bằng, có lỗi với ta.
Tào A Man.
Nô Huyền Úy ngay từ đầu không có phản ứng kịp. Hắn lại gọi thẳng tên mà không xưng chữ, đã là đại bất kính, càng không nói đến gọi chữ nhỏ A Man. Này đối người bình thường cũng là đại bất kính, Tào A Man cái này chữ nhỏ, bao nhiêu năm không ai dám gọi. Trước kia kêu lên viên thuật, mộ phần thảo đều cao chín thước. Nô Huyền Úy khuôn mặt đều dọa xanh lét, tay run một cái, trong chén rượu trực tiếp vẩy ra. Loại sự tình này, nghe xong cũng là tội lớn. Ngươi sợ hắn làm gì? Hứa Du cười ha ha, giọng điệu Mai Huyền Úy nhắc gan. Hắn ăn xong rượu, một bước ba hoàng đi. Nô Huyền Úy lại là càng nghĩ càng sợ. Hắn trong đêm viết phong tự kiểm tin, biểu thị chính mình uống rượu, nghe xong không nên nghe, có phạm nhân kiêng kỵ, xưng bậy hạ chữ nhỏ, đem Hứa Du bán đi. Lại Hứa Du màn đêm buông xuống trở lại chỗ đặt chân. Hắn nửa đêm đứng dậy đi vệ sinh, lúc trở về bỗng nhiên trông thấy giường nằm cái khác thấp trên ghế, không biết lúc nào bị người thả cái miệng túi nhỏ. Bên trong kim quang ẩn hiện, lại có người cho hắn tiến đưa vàng. Hứa Du giật cả mình, rượu lập tức tỉnh một nửa. Hắn do dự một hồi, cuối cùng vẫn là tiến lên đem vàng cầm lên. Chương 459, Văn Mạch Đề Thăng, Thần Tướng Vương Tá. Chương 459, Văn Mạch Đề Thăng, Thần Tướng Vương Tá. Tào Tháo tối hôm qua bận bịu cả đêm, lịch sử cấp hiệu quả kéo căng, đó là một môn vô địch thuật. Tối hôm qua lần đầu dùng, liền ngang dọc các phương, ngay cả đại đạo đều bị ma diệt. Cùng Tào Tháo đối chọn người, đều sâu sắc cảm thấy, chắc chắn không được danh giới cuối cùng của hắn. Hắn dậy sớm ra ngoài tu hành lúc, Đại Kiều, Châu Viên, Chân Yên đều tại trong riêng phần mình tâm điện, bị trấn áp chưa tỉnh. Tiền điện, thư phòng. Chân Mật bước nhanh nhẹn đi lại, phiêu nhiên mà vào. Nàng mặc lấy màu vàng hơi đỏ váy dài, vào nhà thì thấy đến Tào Tháo, đối với nàng chiêu hạ thủ. Bệ hạ. Chân Mật đi tới Tào lão bản trước người, cước bộ lên xuống ở giữa, cùng quần sam cùng màu giày nhỏ, tại dưới làn váy như ẩn như hiện. Tào Tháo lấy ra một quyển dân sớ, để cho nàng sao chép. Chân Mật tiếp nhận đi nhìn nhìn, lập tức nhẹ a một tiếng. Trong tay dân sớ, lấy đỏ thấm hai màu vì nền tảng, là một phần cưới mời chiếu thư, ban hôn chân thị nữ, Chân Mật vào cung. Chân Mật rực rỡ con mắt đều chiếu lên một lớp đỏ ửng tiểu diễm đát. Trên bài bột có ngày tốt, ngươi xem một chút thích gì cái nào. Chân Mật từ nhẹ một tiếng. Nàng chỉ ở thư phòng chờ đợi nửa canh giờ, liền vội vàng chạy về chính mình tầm điện, cầm thiệp cưới xem đi xem lại. Tào Tháo bắt đầu xử lý dân sớ. Hứa Du tối hôm qua cùng Ngô Huyền Úy trong lúc nói chuyện với nhau cho, thậm chí Ngô Huyền Úy đưa tới tự kiểm tin, đều đặt ở trên bàn. Dù sao Khâu huyện cách Nghiệp Thành bất quá 30 dặm. Tào Tháo mắt liếc, đem Ngô Huyền Úy thỉnh tội sổ con, để ở một bên, ngược lại phê duyệt dân sớ. Hai năm này đại ngụy lương thực sản lượng, một mực ở vào ổn bên trong có thang khuynh hướng. Mặc kệ là lúa mì vẫn là lúa nước, mặc dù lập tức niên đại, rất khó làm đến mâu sinh ra bộ phát thức đề cao, nhưng cũng khai khẩn diện tích thổ địa không thiếu. Theo thiên hạ về trị, công trình thủy lợi hoàn thiện, lấy Nghiệp Thành xung quanh làm thí dụ, mấy năm này gia tăng có thể quản khái ruộng tốt, gần 1/6. Hoàng Hà hai bên bờ Nam Bắc Bình Nguyên có thể canh tác diện tích, cũng tại kéo dài mở rộng. Cho nên lương bị có thể ổn bên trong có thăng, có thể ăn no có thừa lương, dân chúng mới dám sinh con, nhân khẩu liền sẽ tăng thêm, tạo thành tốt tuần hoàn. Cái này tại lập tức cực kỳ trọng yếu. Tào Tháo tại trên một phần hí trí tài đưa tới dân sớ, nhìn thấy đến từ các nơi, vô cùng tưởng tận lương thực dự trữ ghi chép. Đại ngụy vấn đề lương thực đã sơ bộ nhận được giải quyết, cũng chính là chết đói dân chúng, duy trì tại trên một cái vô cùng thấp tỷ lệ. Phong kiến dưới sự thống trị sức sản xuất, cam đoan không chết đói, hoặc có lẽ là chết đói đích xác rất ít người, liền có thể xưng một câu trị thế thái bình, lương thực đấy đà. Tào Ngụy lập quốc 2 năm, có thể làm được tình cảnh bây giờ, đã có chút không dễ. Xem xong hí trí tài sổ con, Tào Tháo lại cầm lấy một phần khác dân sớ. Bên dưới phương ký tên, cư nhiên là Lư Thực. Năm đó Lư Thực trong triều nhậm thượng thư, là Tào Tháo tại Lạc Dương quen biết cũ, cũng là hán mạt cửu thần. Lư Thực tại Đồng Trắc trưởng khống Lạc Dương sau, trốn về lao ra, đóng cửa không ra. Bởi vì trước kia giao tình, hắn cùng Tào Tháo có thư từ qua lại, nhưng cũng không lại xuất sĩ. Còn có tương tự mấy cái hán mạt trọng thần, đồng dạng nguyên nhân, không có từ hán thần đầu nhập ngụy thần. Bất quá bọn hắn cũng không phản đối đại ngụy. Lư Thực có khi còn cùng Thái Ung có liên hệ, kết bạn du lịch, nhìn thấy phương thượng một vài vấn đề, cũng biết phản ứng cho Tào Tháo, có cho Tào Tháo bên trên bí gãy quyền hạn. Hắn cho Tào Tháo đưa tới sổ con, nói là sĩ tộc vấn đề. Lư Thực xuất thân Phạm Dương Lư Thị, mặc dù còn không có hậu thế như vậy hiển hách, nhưng cũng là cao môn đại hộ. Hắn mấy năm này trong nhà đóng cửa, liền đem sĩ tộc tạo thành, mở rộng chớ nguyên nhân, cẩn thận cắt tỉa một lần. Hán mạt thiên hạ loạn ly, sĩ tộc vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, rất lớn trình độ là bởi vì bọn hắn lũng đoạn giáo dục tài nguyên, cũng liền lũng đoạn quan lại quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm. Lâu dần, tự nhiên rắc rối khó gỡ. Hán quần thể càng lúc càng lớn, lẫn nhau móc nối, cuối cùng trở thành thiên hạ họa loạn căn nguyên một trong. Lư Thực cho rằng, muốn đại lực phổ biến giáo dục, để cho càng nhiều người có nhận thức chữ, tập viết cơ hội, tài năng từ dễ thượng điều chỉnh tương quan vấn đề. Càng nhiều người học chữ, liền có từ trong người bình thường tuyển mới cơ hội. Xé mở sĩ tộc đối với giáo dục, quan lại nhận buổi lũng đoạn. Bằng không thì đại ngụy còn có thể lặp lại hán mạt vấn đề, trăm năm sau, lịch sử sẽ tái diễn. Đây thật ra là cái xuyên qua toàn bộ xã hội phong kiến căn bản tính vấn đề. Tào Tháo cùng Lư Thực kiến giải, tại trên đại phương hướng là nhất trí. Nhưng muốn làm ra điều chỉnh, lại là cái chậm công phu. Trước mắt Tào Ngụy tăng lên từ thái học nội bộ, lựa chọn sử dụng nhân tài, nhập sĩ làm quan đường tắt. Từ lâu dài nhìn, đã ở trên nhất định trình đội bên trên, cho hàn môn tử đệ mở ra một con đường dẫn. Thái học nội bộ, ngoại trừ nhập sĩ bên ngoài học sinh, tan học bố tới chỗ, trở thành truyền bá giáo dục lực lượng trung kiên, lấy mau chóng tại địa phương thiết kế thêm học xá, học cung. lại đến cuối cùng từng bước trải rộng ra. Tào Tháo mỗi ngày phê duyệt dâng sớ quá trình, cũng là tại nhìn thiên hạ các phương, các nơi biến hóa. Khi hắn từ trong dâng sớ phát hiện một chút dấu hiệu, để cho hắn động ý niệm, cần thực địa xem, hắn liền sẽ ra ngoài. Thư phòng của hắn cánh, cung điện liên miên, là đại ngụy văn võ quản sự công nhà. Trong đó có một chỗ thiên điện, là giả hủ xử lý các loại gián điệp tình báo tin tức chỗ. Buổi chiều, giả Văn Hòa ra gian phòng, đi tới đồng tức đài cung láng giềng một chỗ biệt lạc. Đây là tào ngụy mật thám con nha. Thiên hạ tin tức đều ở nơi này đi qua sàng lọc. Giả chủ nhiệm liên tiến hai nơi biệt lạc. Dọc đường người trông thấy hắn cũng không chào hỏi, cũng sẽ không chấp lễ. Đây là giả hủ yêu cầu, cũng là một loại bảo hộ tự thân thủ đoạn. Hắn đi vào một tòa cung điện, đi tới xó xỉnh nhập tọa. Trong phòng đã có mấy cái tào ngụy gián điệp quy quy củ củ ngồi ở kia. Bọn hắn là tới huấn luyện. Giả hủ tự mình đến, nhưng là vì quả khóa. Trước đó không lâu, Tào Tháo thuyết phục đạo tôn nhập bọn. Lấy đạo tôn thân thủ, không cần tới dạy dỗ phía dưới tào ngụy dưới trướng gián điệp, tướng tá vũ lực là lãng phí tài nguyên. Đạo tôn tự mình cho tào ngụy gián điệp sửa sang lại một bộ phận vũ lực tu hành nội dung, ngẫu nhiên sẽ giảng giải tu hành phương pháp. Rất nhanh, người trong phòng liền nghe được một thanh âm ở bên tai vang lên. Đẩy lên âm thanh chính là đạo tôn. Hắn không có lộ diện, nói ra giảng thuật lại là một môn gọi âm mị thuật tu hành, nếu phối hợp đối ứng phụ chú, có thể để cho trên người áo bào, sợi tơ, bao quát sợi tóc đều có thể dùng tấn công địch, quỷ dị khó phòng. Môn này tu hành vốn chính là tào ngụy gián điệp tu hành nội dung một trong. Đạo tôn tại trên cơ sở vốn có, lại tăng thêm sửa chữa chút nội dung. Khoảng khắc, đạo tôn ngược lại nói về tổn thương sau, để cho cơ thể duy trì thấp nhất tiêu hao, kéo dài sinh cơ bất diệt, để cho sinh mệnh lực trở nên viễn siêu thường nhân thủ đoạn. Môn này tu hành, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, cũng là giả hủ tự mình đến nghe mục đích. Hắn dùng quyển sổ nhỏ làm bút ký, dự định trở về nghiên cứu một chút. Đồng tước đài cung khác trong cung điện, Tuân Úc, Quách Gia, Gia Cát Lượng, Tuân Du bọn người cũng đều tại riêng phần mình bận rộn. Đến buổi chiều giờ thân, đại bộ phận quan lại tan họp trách nhiệm về nhà, kết thúc một ngày nhậm chức. Nhưng tình huống của hôm nay có chút đặc thù. Tào Ngụy Hạch Tâm Vọng, tính cả Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh, Trịnh Huyền bọn người, nhao nhao đi tới đồng tước đài chủ điện Vân Vương Quyết, một chỗ trên không lầu các tầng cao nhất. Tào Tháo ở đây mở tiệc chiêu đãi quần thần. Lão bản mang đám người ngẫu nhiên liên hoan, có thể kéo gần cảm tình. Ngoại trừ chủ vị Tào Tháo, Biện Mị, Bạch Kha cũng đi theo dự tính, ngồi tả hữu. Có vũ cơ trong điện trên đài cao, hát hay múa giỏi. Ăn chính là nồi lẩu. Tay cắt thịt dê, béo gầy giao nhau, có khác trăm diệp, hải sản, phó tài liệu, nấm các loại. Món chính là đổ hạt vườn khô dầu, ăn xốp giòn thơm ngọt. Tào Tháo ăn thứ nhất bánh thời điểm, tay phải đệ nhất chỗ ngồi điển vi, đã đem trên bàn 12 cái bánh xốp bao phủ không còn một ngống. Ban công cao khuyết, ngoài cửa sổ hình như có trắng vân chảy xiết. Hoàng hôn thời gian, trên trời bay xuống sạch trắng bông tuyết. Trong bữa tiệc, Thái Ung, Chính Huyền, Trung Diêu bọn người, hứng thú đại phát, dẫn đầu làm phú. Tào Tháo cũng lên chút hứng thú, dự định lộ ra cái thánh, chắc cũng phải từ một bài, nói ra cùng các khanh cùng nhạc. Đám người lập tức ngồi nghiêm chỉnh, làm xong vai phụ chuẩn bị. Ngay cả điển vi cũng thả xuống cơm cô đũa, trước hết nghe vì kính. Tào Tháo đứng dậy đi tới cửa sổ bờ, đỡ Vân bên ngoài mòng, trong chốc lát nâng chén ngâm khẽ nói, đối tiểu đương ca, nhân sinh bao nhiêu? Thí dụ như sương mai, đi ngày đắng nhiều. Thanh thanh tử câm, ung dung lòng ta. Nhưng vì quân nguyên nhân, do dự đến nay, ta có khách quý, chống sắt thổi sen. Núi không ngại cao, hải không ngại sâu. Chu công nhà mớm, thiên hạ quy tâm. Đây là Tào Tháo chính mình tự, đoạn ca hành. Lúc này Tào Tháo, thân là một nước chi chủ, quá khứ 10 năm, chinh chiến tứ phương, thời khắc sinh tử, có buồn có tin mừng. Bây giờ thiên hạ về trị, hắn vẫn như cũ có khí thôn và dặm, lại tráng núi sông hùng tâm. Đoạn ca hành dùng tại ở đây, vừa bạn hợp thời. Đây là một thiên nhạc phụ tử, ý là đối mặt rượu ngon, khi lớn tiếng cất cao giọng hát, nhân sinh ngắn ngủi, ngày tháng thoi đưa. Tựa như sương sớm thoáng qua, chỉ sợ mất đi thời gian quá nhiều, phải nắm chặt thời gian, không dám có nửa điểm trì hoãn. Trước mắt ca múa mừng cảnh thái bình, tứ phương hiện tại, quang lâm bỏ đi, ta tấu sắt thổi sen, mở tiệc chiêu đãi khách quý. Núi cao không chối từ đất đá mới gặp nguy nga, biển cả không bỏ dòng nước nhỏ phương gặp bao la hùng vĩ. Ta Tào Tháo nguyện giống như Chu Công, chiêu hiền đại sĩ, nguyện thiên hạ anh kiệt tề tụ, cộng trị thịnh thế. Hắn tự mình làm phú, mở miệng lại là đoạn ca hành bực này thiên cổ danh thiên. Biện Mị, Bạch Khang nghe xong, đều là đôi mắt sáng chánh hạt, tràn đầy hâm mộ. Chính Huyền động dung nói, vậy hạ này tiên, chính là tuyệt phù à, hoàn toàn câu hay, khí phách càng hùng. Lao thần nghe xong, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Trung Diêu gọi tới bút mực, nâng bút viết nhanh, mượn bệ hạ từ phú, thần chúc ta đại ngụy vinh sương, bệ hạ cơ nghiệp vạn thế không nổ. Những người khác cũng tranh nhau góp vui, chấp lễ cùng chúc. Tào Tháo co kéo khoe miệng, trước mặt lại là hiện ra dòng đầy lên, ngươi tài hoa nổi bật, lấy tác phẩm xuất sắc truyền thế, văn mạch thiên phú 05, 94.5, ngươi thấy rõ năng lực để thăng giới quyền ngươi văn võ hội tụ, chỉ thế thái bình. Phong thiết lập năm lớn thần tướng, Vũ Đại Vương tá lương tài, có thể trợ quốc vận lại tăng thần tướng lương lưu, cái này ngược lại là không khó. Thần tướng mặc dù còn không có gặp đủ, nhưng đã nhanh. Vũ Đại lương lưu, bây giờ liền có, lại còn giàu có. Tuân Úc, Tuân Du, Quách Gia, Giả Hủ, Gia Cát Lượng, Lô Túc, Bàn Thống đều có thể đạt đến cấp độ này. Bóng đêm dần khuya, đồng tước đài đèn đuốc rực rỡ. Tiến hội tàn, Tào Tháo dự định trở về nội trạch, thái giám bước nhanh đi tới trước người hắn, bệ hạ, đồ vật chuẩn bị tốt. Chương 460, đại ngụy kho vũ khí, chiến tranh tình báo. Chương 460, đại ngụy kho vũ khí, chiến tranh tình báo. Ra mấy món thành phẩm. Ba kiện. Tào Tháo khoát khoát tay, thái giám lại lui xuống. Hắn lần trước nhìn Gấm Tư Xuyên, phát hiện khinh bạc dị thường, thoải mái dễ chịu mềm mại, để cho người ta tạo mấy kiện đồ vật. Đoán chừng là yêu cầu tại đặc thủ, các thợ dệt chưa làm qua. Hoàng đế mệnh lệnh, lại không dám qua loa, phản phục nghiên cứu rất lâu, mới làm ra phù hợp yêu cầu đồ vật. Thái giám nói chuẩn bị tốt, chính là ra thành phẩm, tùy thời có thể đưa tới. Tào Tháo ngại số lượng ít không tốt lắm phân phối. Hắn ngược lại không gấp lấy dùng, lại để cho thái giám rút lui. Hắn đi lại nhàn nhã trở về nội trạch. Tuyết lớn xuống nhiều ngày, Thương Sơn mông trắng, lẫm đông đã tới. Tào Tháo xử lý quốc sự ngoài, nên đón lại một cái Tết xuân. Một năm này Tết sau, hắn đi tới ngoại ô chế bị doanh. Trương Phi lại cũng ở đây, cầm trong tay hắn một thanh xà mâu, vũ động như nộ dao. Thư không phát ra xét đánh một dạng trầm đủ. Kia xà mâu lại là mới chế tạo. Lúc trước hắn trượng bắt xà mâu, bị bắt vào Tào doanh lần kia, cắt đứt. Sau đó đúc mới mâu, luôn cảm thấy không tiện tay. Nhưng trước mắt mới chế tạo cái này, Trương Phi mười phần vừa ý bệ hạ. Trương Phi giơ lớn mâu đi tới. Tào Tháo gật gật đầu, đi tới chỗ gần, nhìn về phía Trương Phi tại dùng thử một hàng giá binh khí. Trên kệ treo không thiếu vũ khí, bao quát một kiện tinh giáp, trong đó một thanh trường đao, đưa tới Tào Tháo chú ý hắn tiến lên cầm lên rõ xét, tầng tầng điệt đẻ văn lạnh rèn vật liệu thép kỹ thuật chế tạo đi ra ngoài chiến đao, rộng sống lưng hậu bối, kỳ trường độ vượt qua năm thước. Loại này cương đao tính bền dẻo, sắc bén trình độ, đối với phổ thông binh khí tới nói, muốn vượt xa quá không có tế khắc công tạo văn thanh đồng chất liệu. Phổ thông thanh đồng kiếm, rất khó chế tạo dài như vậy, đồng thời bảo trì tính bền dẻo. Tào Tháo tiện tay vung lên, hàn quang như thiểm điện. Thưa không giống như là bị cắt mở giống như, lưu lại một đạo đao mang, thật lâu không cần. Cách đó không xa một khối sắt vôi, dày đến 3-4 tấc bị một đao chặt đứt. Binh công doanh cách đó không xa, có một loạt rèn đúc lô, đang tại dung luyện đang, dùng để chế tạo giáp bị. Chiến tranh là quốc lực tổng hợp đọ sức. Chế bị năng lực là trong đó bộ phận trọng yếu nhất một trong. Tây Hán thời kỳ, Vũ Đế có thể mở cương vạn giảm, đánh tan hương thịnh giai đoạn Hung Nô, một cái nguyên nhân chính là chế bị năng lực, hình thành trang bị nghiền ép. Lúc đó Hán triều quân trung ương, cao tới 30 vạn, toàn quân thống nhất phát vũ khí, mặc giáp tỷ lệ vượt qua 4 thành, nhân thủ một cây nó, phát trưởng thường hoặc binh khí ngắn. Cho nên lúc đó có một Hán chống đỡ ngũ hồ mà nói, đỉnh phong lúc Hung Nô, mạo đốn một trận tụ tập gần 40 vạn thiết kỵ. Đó là toàn bộ vũ khí lạnh sử thượng, kỵ binh nhiều nhất thời điểm. Bởi vậy mới có Tây Hán lập quốc Bạch Mã Chi Bây, cao tổ Lưu Bang, suýt nữa mất mạng. Có thể thấy được Hung Nô tại thời kỳ cường thịnh, bị Vũ Đế đánh tan, thực là cổ kim ghê gớm nhất vũ khí lạnh quyết đấu. Bây giờ Tiên Ti kế thừa Hung Nô, hùng bá thảo nguyên. Tào Tháo mặc dù thông qua mấy lần chiến tranh, xác lập chiến lược ưu thế, nhưng nghĩ đánh tan hoàn toàn Tiên Ti, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy. Hắn đi tới ngoại ô võ bị doanh, là vì xem xét binh khí giáp trụ chế bị tình huống. Lập tức phổ biến áp dụng giã luyện thủ đoạn, là khối luyện pháp hoặc tôi các bọn pháp. Một số nhỏ quốc gia năng sơ bộ luyện chế sắt thép, như là Quý Xương, Bạch Thị Ạ, còn có Đế quốc La Mã. Nhưng Hoa Hạ tại Hán triều đã bắt đầu lợi dụng máy quạt gió, tiến vào lò cao luyện thép ban đầu giai đoạn, có tương đối dẫn đầu giã luyện kỹ thuật. Tào Doanh trước mắt luyện sắt phương thức, kế thừa lò cao luyện sắt pháp, lại tại lô bên trong tăng lên một đạo bên trong tường, nếm thử việc than đá đốt lô, tăng thêm đẩy thán khí lượng, từ đó để cao vũ khí chế bị tính cứng cỏi. Tào Tháo tại quân bị doanh đi lại, xem xét hỏi thăm các loại vũ khí chế bị tình huống, tổn lượng bao nhiêu. Dòng cũng đẩy lên ra tương quan tin tức, đại ngụy võ bị kho, tập trung ương cấm quân cùng biên quân, tồn kho cùng trang bị giáp trụ, bàn bạc 114,000,237 bộ, mũ giáp 91,000,427 đỉnh, lá chắn 76.000 kiện, nỏ 9.5.000 trường, cung 78.244 trường, mũi tên hơn 120 vạn chi. Đây là đại ngụy kho vũ khí danh sách. Võ bị chữ hàng, đang ở tại xưa nay chưa từng có đầy đủ trình độ. Bất quá Tào Tháo cũng không hài lòng. Hắn nhìn qua Tây Hán truyền xuống một chút ghi chép, Vũ Đế trong mộ cũng có võ bị loại giản sách, lấy khoe khoang Vũ Đế khi còn sống chiến công. Tào Ngụy giai đoạn hiện tại vũ khí dự trữ tối đa là Tây Hán hương thịnh lúc 13. Hán từ binh công doanh đi ra lúc, mắt nhìn phương Bắc, những thứ này võ bị đang lần lượt hướng về Bắc tuyến đẩy vận, lập tức liền muốn đầu xuân. Mới đầu tháng 2, Tào Tháo ký tên đối với Bắc động binh mệnh lệnh, Bắc tuyến đã tiến vào trạng thái sẵn sàng ra trận. Hứa Du gần nhất một mực tại bên ngoài đi lại, không có trở về Ngự Thành. Hắn là hoàng đế buôn tẩu chi hữu, mọi người đều biết, bây giờ lại nhậm chức trung khu quan ở kinh thành bên ngoài tuần, các nơi quan lại nhiệt thành tiếp đãi. Hứa Du dứt khoát bên ngoài tuần làm lý do, ở các nơi chỉnh lý huyện trí hồ sơ, rất ít trở về Ngự Thành. Mấy ngày trước đây, lại có người cho hắn tiến đưa bằng bạc, Hứa Du có chút cảnh giác. Hắn cùng chỗ tối không biết lai lịch, cho hắn cung cấp bằng bạc, đổi lấy tin tức thế lực có mới liên hệ. Nhưng Hứa Du giữ lại cái tâm nhãn, hắn đem đại ngụy một chút tin tức truyền cho đối phương, bất quá điều chỉnh cắt giảm bộ phận nội dung, truyền đi cũng là tin tức giả. Dạng này cho dù sự bại, hắn đối với Tào Tháo cũng có một giao phó. Mà Hứa Du truyền đi tin tức, tuy là giả, lại là tại chân thực trên cơ sở xuyên tạc, cho nên trong thời gian ngắn không sợ đối phương có thể phát hiện. Cầm tiền, truyền lại là tin tức giả, Hứa Du cảm thấy mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, thủ đoạn cao minh. Sắc trời đã tối, hắn trở lại đặt chân quan dịch. Hắn ở tại một cái nhà độc lập bên trong, nơi cửa viện có hai tên sĩ tốt phòng thủ. Mà liên tại về đến phòng đồng thời, Hứa Du đông nhiên lấy làm kinh hãi. Ai? Tầm điện phía sau cửa ám ảnh bên trong, tiến tính đứng một người. Hứa Du quan môn sau, mới nhìn rõ người tới, sợ hết hồn. Đối phương đứng tại hai thước bên ngoài, vô thanh vô tức. Trên mặt phảng phất phủ một tầng khói đen, thấy không rõ tướng mạo, quỷ dị âm trầm. Hứa Sách lệnh, ngươi dùng thật thật giả giả tin tức từ chúng ta ở đây lừa đại lượng bằng bạc. Thanh âm của đối phương nghe là nữ nhân, hơi có vẻ bén nhọn, ngươi ngược lại là hảo thủ đoạn, chúng ta tìm những người khác nghiệp qua, mới phát hiện tin tức không thật. Ngươi là cho ta tiễn đưa vàng bạc người. Hứa Du thất kinh, làm sao lại nhanh như vậy liền lộ tẩy, các ngươi đến tuột cùng là người nào? Đối phương không nói gì không đáp, đột nhiên bước về trước một bước, cùng Hứa Du hai mặt tương đối. Sau một khắc, Hứa Du cảm giác bả vai đâm đau. Đối phương đem một cây châm nhỏ một dạng vật thể, đâm vào hắn đầu vai, xâm nhập xương cốt. Hứa Du đau khuôn mặt bặm mẹo, lại cố nén không có lên tiếng la lên bên ngoài sĩ tốt, tránh thêm một bước làm tức giận đối phương. Các ngươi đến cùng muốn cái gì? Dừng tay. Ta chết đi, các ngươi cái gì cũng lấy không được. Trên tay đối phương phát lực, Hứa Du trên mặt, trên thân, trong khoảnh khắc chính là mồ hôi lạnh trải rộng. Trên người của ta mang theo đồ trọng yếu, lấy cho ngươi đi, đầy đủ đền toàn bộ vàng bạc. Hứa Du tham đối phương vàng bạc, đồng dạng sớm nghĩ tới đường lui. Hắn cân nhắc qua vạn nhất xuất hiện tình huống trước mắt, truyền lại tin tức giả sự bại lộ nên như thế nào bảo mệnh. Đối phương chậm rãi thu tay lại. Hứa Du không lo được đầu vai đau đớn, đem quần áo áo lót xé mở, từ trong bên trong lấy ra một đường nhỏ chế bài lụa. Đây là đại ngụy mã bị, khoáng sản vận chuyển con đường mấy người tin tức ghi chép, cũng là ta có thể tiếp xúc đến, có giá trị nhất đồ vật. Ngươi lấy đi, chúng ta từ đây thành toàn xong. Đối phương đem vải lụa tiếp nhận đi. Tay của hai người chỉ đụng chạm một sát na, Hứa Du không khỏi lại dùng mình một cái. Tay của đối phương lạnh lẽo như hàn băng, không có một vài người loại nên có nhiệt độ cơ thể. Bất quá Hứa Du từ đối phương trên thân ngửi được một tia mùi hương thoang thoảng, như lan tự sạc. Trên vải lụa này tin tức là thật là giả, ta sẽ trở về nghiệm chứng. Nếu là giả, ngươi phải biết kết quả. Đối phương khàn giọng, đột nhiên hỏi, ngươi có thể tiếp xúc đến đại ngụy chi chủ? Hứa Du cả kinh nói, các ngươi nghĩ xuống tay với hắn, không thể nào. Hắn căn bản không tin tưởng ta, cho dù ta có thể nhìn thấy hắn, cũng không cơ hội. Đối phương trầm ngâm một chút, ta muốn đại ngụy bắc quan bố phòng, binh mã phân bố tương quan tin tức. Hứa Du, ta tiếp xúc không đến cấp độ này đồ vật. Ngươi tiếp xúc không đến, nhưng có người có thể. Tào Ngụy chi chủ phía dưới còn có Tuân Lục, Tuân Du, Quách Gia. Tuân Lục là chúng thần đứng đầu, đương nhiên có thể tiếp xúc đến. Tuân Du là chúng yêu, Quách Gia nhưng là quân sư tế tiểu, hai người thường cùng Tào Tháo trực tiếp thương nghị bố phòng. Bọn hắn có thể tiếp xúc đến bắc quan binh mã phân bố, không thể bình thường hơn được. Đối phương ném ra một cái bình sứ, cho Hứa Du. Quách Gia thường xuyên ẩn nấp thân phận, đi nghiệp thành nữ lư, uống rượu làm vui. Ngươi giả vờ cùng hắn tại nữ lư gặp nhau, mời hắn cộng ẩm, hắn làm sẽ không cự tuyệt. Ngươi đem vật trong bình, kẽ ở hắn trong rượu, còn lại chuyện cũng không cần ngươi quản. Đối phương dứt lời, thân hình đột ngột tiêu thất. Ta vừa rồi đâm ngươi cái kia một châm, sẽ để cho ngươi cả đêm ngưỡng ấy. Thẳng đến nửa tháng sau, ngươi sẽ toàn thân mủ đau nhức mà chết, vô cùng thế thảm. Làm tốt ta phân phó chuyện, có thể sống, không làm tốt thì chết. Đối phương mượn vừa rồi cái kia một châm, đem gai độc vào trong cơ thể mình. Hứa Du hoảng hốt. Trong bóng tối, cái thân ảnh kia ra Hứa Du gian phòng, như khói xanh lay động đi xa. Mà trong bóng đêm, lại là có hai người, ngủ đông tại cách đó không xa, mắt thấy thân ảnh kia đi xa. Bọn hắn là Tào Ngụy gián điệp. Hai người lẫn nhau dùng tay ra hiệu. Một người trong đó theo đuôi truy hướng về phía từ Hứa Du trong phòng đi ra ngoài bóng đen. Hôm sau, Hứa Du lên đường trở lại nghiệp thành. Hắn trở lại nghiệp thành sau, tính khí nhẫn lại, đợi mấy ngày, quả nhiên tại nữ lương ngồi xổm nghĩ ra được khoái hoạt một chút Quách Gia. Quách tế tiểu. Quách Gia ăn mặc chính mình cũng không nhận ra chính mình, vì chính là sợ bị Tào Tháo biết hắn tới nữ lư, trở về chịu vấn. Ngờ đâu vừa tiến vào nữ lư, liền có người gọi chính mình. Cơ mờ nở, mặt ta đều bị kín, thay đổi bộ mặt đi ra, ai mẹ nó mắt tập như vậy, đem ta nhận ra. Thời đại này, đi dạo cái kỹ viện khó khăn như thế sao? Quách Gia quay đầu nhìn sang, tới chính là Hứa Du. Đồng tước đại cung. Tào Tháo đồng bộ nhận được tin tức, thầm nghĩ, trò hay bắt đầu. Phùng Hiếu cái hốt trướng, cho hắn cái giáo hơn cũng tốt. Hắn quay đầu hỏi Giả Hủ, Văn Hỏa, thuốc kia dưới quyền người gián điệp cho thay thế, đổi là trọng cảnh luyện chế âm dương treo ngược tề. Giả Hủ gật gật đầu, cảm giác sâu sắc sầu lo, vậy hạ, Phùng Hiếu nếu là phục thuốc kia, sợ là sẽ rất tuyệt vọng, ngại nhưng tuyệt đối đừng nói là ta người cho hắn đổi. Tào Tháo nhịn không được cười lên, không có lên tiếng âm thanh.